Chương 167, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Chương 167, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Năm người một mèo thật vất vả mới từ loại kia lâng lâng cảm giác ở trong khôi phục như cũ. Bọn họ đều không nói lời nào, chỉ là liếc nhìn nhau, sau đó không trung liền xuất hiện vô số tàn ảnh. Bạch Viên mọi người vì một món ăn thậm chí đều sử dụng võ công. Vẹn vẹn là như thế trong nháy mắt, một cái hấp cá rô mo liền không còn một nữa. Đương nhiên bọn họ cũng không phải muốn tranh đoạt cái gì, chỉ là bởi vì loại kia lâng lâng cảm giác quá thoải mái, cho nên mới phải không thể chờ đợi được nữa muốn tiếp tục trải nghiệm. Mà Bạch Viên ở động đũa thời điểm cũng chưa quên món ăn này đối với trắng đen hai người tới nói có chỗ tốt cực lớn, vì lẽ đó ở gấp món ăn thời điểm cũng chăm sóc một hồi các nàng. Hành động này để trắng đen hai người đều hơi sững sờ. Đặc biệt bởi vì thương thế mà mất đi võ công hắc, vốn là đang nhìn đến những người khác cái kia mau ra tàn ảnh động tác lúc đều có chút sốt ruột, không nghĩ đến Bạch Uyên lại gặp cho nàng gấp món ăn, trong lúc nhất thời nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Nhưng là Bạch Uyên người này vì là cũng đưa tới Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn kỹ. Hai người cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, ánh mắt ở Bạch Uyên cùng Hắc trong lúc đó qua lại chuyển, ánh mắt kia để Hắc cảm giác thấy hơi không chịu được, túi đầu cũng không dám cùng các nàng đối diện. Nguyên nhân ở trong liền chính Hắc đều không quá rõ ràng. Bạch Uyên mau mau lên tiếng giải thích một hồi, con cá này đối với nàng thương thế có lẽ có kỳ diệu, vì lẽ đó ta mới nghĩ làm cho nàng ăn nhiều một chút. Nghe nói như thế, Ngưng Yên các nàng cũng không khỏi dư vị một phen mới vừa loại kia cảm giác, tựa hồ xác thực không phải đơn giản ăn ngon liền có thể giải thích. Loại kia lâng lâng cảm giác càng như là trên linh hồn xúc động. Trắng đen hai người càng là có chút kích động, mới vừa các nàng đều chỉ lo ăn, hiện tại tinh tế cảm thụ một phen, chính mình trên linh hồn thương thế xác thực là ở trong lúc bất chi bất giác là tốt rồi hơn nhiều. Vốn là cho rằng còn rất lâu mới có thể khôi phục thương thế, bây giờ bởi vì món ăn này, nói không chắc ăn một bữa cơm công phu liền triệt để khôi phục. Như vậy kỳ dị thủ đoạn, để trắng đen hai người đều mừng rỡ không thôi. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng đồng dạng vì là trắng đen hai người cảm thấy cao hứng, cho nên đối với Bạch Uyên mới vừa hành vi cũng không nói gì, thậm chí còn bởi vậy dồn dập cho trắng đen hai người gấp món ăn. Nói như vậy, các ngươi xác thực nên ăn nhiều một điểm, như vậy thương thế của các ngươi cũng có thể tốt đến càng nhanh hơn. Trắng đen hai người nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã cảm tạ. Không cần lại chăm sóc chúng ta, có thể có khôi phục hy vọng chúng ta cũng đã rất thỏa mãn. Các nàng giờ khắc này nội tâm là thật sự rất cảm động, loại này không phải là bởi vì lợi ích nguyên nhân mà bị người quan tâm cảm giác, ở âm dương gia các nàng hầu như không có trải nghiệm quá. Một bữa cơm ăn chính là nó vui vẻ ấm áp, bảy đạo món ăn bị năm người một mèo ăn được sạch sành sanh. Trong đó tôi khiến Bạch Uyên bất ngờ chính là, Tuyết Nhi lượng cơm ăn tựa hồ lớn lên không ít, hơn nữa nhất phẩm hấp cá rô mo cái kia tăng cường linh hồn hiệu quả đối với nó cũng hữu dụng. Hắn chú ý tới Tuyết Nhi sau khi ăn xong, hay cùng uống say như thế, thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn, cuối cùng ngã vào trên bàn ngủ say như chết lên. Này mèo con cục lốc dáng vẻ để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Có điều hắn cũng có thể hiểu được tình huống như thế, bởi vì hắn đang ăn xong bữa cơm này sau khi, cũng cảm giác mình đầu có chút choáng váng. Đối với thân thể lực trưởng khống tựa hồ yếu đi không ít. Linh hồn của hắn bởi vì đạo này nhất phẩm hấp cá rô mo mà đột nhiên được tăng cường, điều này cũng dẫn đến thân thể cần thời gian nhất định đi thích ứng loại biến hóa này. Vì lẽ đó bọn họ đang ăn món ăn này thời điểm mới gặp có loại kia lâng lâng cảm giác. Hơn nữa quan sát một hồi Ngưng Yên các nàng phản ứng sau khi, hắn cũng phát hiện món ăn này rồi cùng trước dưỡng khí đan như thế, đối với người khác nhau, tăng cường hiệu quả cũng là không giống nhau. Khả năng là bởi vì trắng đen hai người trước trên linh hồn tương thế, vì lẽ đó nhất phẩm hấp cá rô mo đối với các nàng tăng cường hiệu quả không bằng Bạch Uyên ba người. Bất quá đối với đen và trắng tới nói, thương thế có thể có được khôi phục cũng đã là thiên đại kinh hỉ. Cơm nước xong, năm người đều là ngay tại chỗ đã tỏa minh tưởng, muốn mau chóng để thân thể thích ứng chính mình linh hồn biến hóa. Không phải vậy liền đi cái đường đều đi bất ổn, chẳng phải là làm cho cười. Vẫn đã tỏa mãi đến tận thiên tướng hiểu lúc, Bạch Uyên mới chậm rãi mở mắt ra, loại kia chóng mặt cảm giác đã hoàn toàn biến mất, hắn đối với thân thể lực trưởng khống cũng triệt để khôi phục. Hơn nữa không chỉ là khôi phục, bởi vì linh hồn tăng cường, hắn cảm giác mình đối với thân thể lực trưởng khống, đối với chung quanh hoàn cảnh năng lực nhận biết các loại phương diện đều có tăng lên không nhỏ. Đối với này Bạch Uyên tự nhiên là cảm giác mừng rỡ không ngớt, đây đối với hắn ngày sau tu hành nhưng là có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Lại tăng mạnh năng lực nhận biết sau khi, hắn lập tức nhận ra được thân thể mình phát sinh một chút nhẹ nhàng biến hóa, tối hôm qua hắn rõ ràng là đã tọa minh tưởng cả đêm, nhưng là hắn hiện tại cả người nhưng như là trải qua một hồi kịch liệt vận động như thế, cả người là hắn. Bạch Uyên lập tức nghĩ đến nhất phẩm hấp cá rô mo một cái khác dòng khống chế thể trọng có thể làm cho người nắm giữ như ma quỷ bóc người. Mà này mồ hôi đầm địa trạng thái nên chính là cái dòng này mang đến, trợ giúp hắn khống chế thể trọng dùng. Hắn cá nhân đối với chính mình thể trọng từ trước đến giờ không có hết sức đi khống chế quá, dù sao bởi vì tu luyện quan hệ, hắn cũng không cần hết sức quan tâm những này, hắn thể trọng cũng đã ở vào một cái đối lập hợp lý phạm vi. Thuộc về là mặc quần áo hiện ra gầy, hởi quần áo có thịt loại kia. Ngưng Yên các nàng càng là như vậy, bởi vì luyện võ duyên cớ, trên người hầu như không có cái gì dư thừa xẻo lồi, vóc người vẫn luôn là cái đỉnh cái tốt. Điểm này Bạch Uyên là tràn đầy lĩnh hội. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái dòng này thời điểm, Bạch Uyên cũng là theo bản năng quên nó. Thế nhưng khi thấy trên người mình xuất hiện nhiều mồ hôi như vậy sau khi, Bạch Uyên cũng ý thức được, chính mình khoảng cách hoàn mỹ nhất như ma quỷ bóc người vẫn có một khoảng cách. Lúc này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng trước sau tỉnh lại. Hai người còn đến không kịp vì chính mình thu hoạch mà cảm thấy vui sướng, ngay lập tức liền chú ý tới mồ hôi trên người, đây đối với các nàng tới nói nhưng là quá khó tiếp thu rồi. Bạch Uyên đơn giản giải thích một hồi, nghe được món ăn này có thể giúp các nàng khống chế thể trọng, duy trì vóc người, Ngưng Yên hai người lại là có chút bất ngờ. Hai người lộ ra nụ cười, sau đó liền đứng dậy trước tiên đi chuẩn bị nước nóng, đợi lát nữa bọn họ khẳng định là phải cố gắng điệu thanh tẩy tắm rửa một phen. Hai người sau khi rời đi không lâu, trắng đen hai người liền tỉnh lại. Giờ khắc này, các nàng trên linh hồn thương thế đã triệt để khôi phục. Hơn nữa còn không chỉ có là khôi phục lại trước ở âm dương gia đảm nhiệm thiếu ti mệnh lúc loại kia trạng thái, mà là trực tiếp khôi phục lại các nàng tu luyện âm dương gia cấm thuật trước loại kia hoàn hảo vô khuyết trạng thái, thậm chí còn có tăng cường. Giờ khắc này trắng đen hai người đều có một loại trước nay chưa từng có thư thích cảm. Các nàng trong mắt lập lòe vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời, nhiều năm như vậy, từ khi các nàng từ đời trước thiếu ti mệnh nơi đó biết được thiếu ti mệnh bí mật sau khi, bóng tối của cái chết liền dường như một đoàn mây đen vẫn quanh quẩn ở các nàng trong lòng lái đi không được. Nhưng hôm nay, Bạch Uyên nhưng dường như một đạo chói mắt ánh mặt trời, vì các nàng xua tan này đám mây đen. Cơ này ân tình, dường như tái tạo. Thêm vào trước gân cứu mạng, hai người xác thực là không biết làm sao báo đáp hắn. Các nàng há miệng, vừa định cùng Bạch Uyên nói cảm ơn, đã thấy đến Bạch Uyên chỉ trên người các nàng. "Đều trước tiên đi tắm đi, có lời gì đợi một chút lại nói." Trải qua hắn nhắc nhở, các nàng cũng lập tức chú ý tới mình chẳng biết lúc nào đã là đổ mồ hôi tràn trề, sắc mặt hai người nhất thời một đỏ, cũng không có ngẫm nghĩ nguyên do, thi lễ một cái sau khi dồn dập chạy đi thanh tẩy thân thể. Chương 168, 10 phần nhan khống chương 168, 10 phần nhan khống trong phòng, Hắc Bạch tỷ bội hai người chính đang đồng thời tắm rửa. Hai người ngâm mình ở trong thùng nước tắm, giúp lẫn nhau xoa lưng. Lúc này Bạch đột nhiên phát giác có gì đó không đúng. "Hắc, ta cảm giác vóc người của ngươi thật giống trở nên càng tốt hơn." "Thật không, ta cũng có như vậy cảm giác, tựa hồ vóc người của ngươi cũng vậy." Thành tựu như hình với bóng tỉ muội, các nàng đối với đối phương các loại tin tức đều là rõ như lòng bàn tay, bởi vậy đều ngay đầu tiên phát hiện đối phương vóc người trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hai người lúc này mới lý giải vì sao rõ ràng các nàng chỉ là đã tọa minh tưởng một buổi tối, lại xảy ra lớn như vậy hãn. Xem ra ngày hôm nay các nàng ăn món ăn không chỉ có giúp các nàng chữa khỏi trên linh hồn thương thế, thậm chí còn có thể làm cho các nàng trở nên càng đẹp hơn. Thứ phát hiện này làm cho các nàng đều cảm giác vạn phần kinh hỉ. Này Bạch Uyên tiên sinh thủ đoạn cũng thật là thần kỳ, mấy nhiều chúng ta lâu như vậy vấn đề lại bị hắn lập tức liền giải quyết. Bạch Lộ làm ra một bộ nụ cười ngọt ngào. Bởi vì đen thương thế bị chữa khỏi, nàng tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là cực kỳ tốt. Mà Hắc khi nghe đến Bạch lời nói sau khi cũng không khỏi cười cợt. Đúng đấy, Bạch Uyên tiên sinh thật không phải nhân vật bình thường, này âm dương gia các đời tiên hiền cũng không có thể giải quyết vấn đề, bây giờ lại bị hắn dùng một món ăn giải quyết. Nói tới chỗ này, Hắc lại đột nhiên nghĩ đến các nàng còn gánh vác âm dương gia truy sát, lại không khỏi trầm mặt lại. Bạch cùng nàng tâm ý tương thông, ngay lập tức sẽ biết nàng đang suy nghĩ gì, chủ động dắt tay nàng. "Hắc, không cần lo lắng nhiều như vậy, có Bạch Uyên tiên sinh nhân vật như vậy che chở, âm dương gia thì lại làm sao?" "Ngươi nha, ta là đang nghĩ, chúng ta mấy ngày nay đã phiền phức bọn họ nhiều như vậy, bây giờ ngươi thương thế của ta cũng đã khỏi hẳn, sao thật tiếp tục làm phiền bọn họ?" Hắc vô vô bạch tay, lắc đầu thở dài. Các nàng đã là chịu Bạch Uyên thiên đại ân tình, nếu là ở cho hắn thêm phiền phức đúng là có chút không quá thích hợp. Có thể phí công nghe đến lời này, cười cợt, an ủi lên hắn đến. "Ngươi chính là nghĩ quá nhiều, hay là chúng ta cho rằng phiền phức dưới cái nhìn của hắn cũng không tính cái gì, không phải vậy hắn vừa bắt đầu thì sẽ không ra tay rồi." "Nhưng là..." "Đừng nhưng là, ta liền không tin ngươi thật sự đồng ý rời đi." Bạch trực tiếp đánh gây đen nói, câu nói đầu tiên lấp đến nàng nói không ra lời. Hắc làm sao có khả năng đồng ý rời đi? Nàng tin tưởng bất luận người nào ở cùng Bạch Uyên ở chung sau một khoảng thời gian đều sẽ không nỡ đi. Hắn tùy tính hào hiệp, người ngoài thân mật, võ nghệ cao cường hơn nữa thường xuyên gặp làm cho người ta mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ, cùng nhân vật như vậy ở lại cùng nơi, mỗi một ngày đều sẽ trải qua rất có chờ mong cảm, này có thể so với ăn bữa nay lo bữa mai thoát thân sinh hoạt tốt hơn nhiều. Huống hồ như vậy kỳ nam tử, e sợ toàn bộ thế gian độc này một người. Nhìn thấy Hắc trầm mặc, Bạch Lộ làm ra một bộ ta biết tỏ ngươi rồi vẻ mặt. "Hừ hừ, nói không ra lời chứ. Ngược lại mặc kệ ngươi có muốn hay không đi, ta là không dự định đi rồi. An Bạch Uyên tiên sinh làm món ăn, ta hiện tại nhưng là không thể rời bỏ hắn, không phải vậy ta nhất định sẽ chết đói." Bạch Phun nổ ra đầu lưỡi, rất là trực tiếp cho thấy chính mình thái độ, nàng coi như là vì Bạch Uyên làm món ăn cũng kiên quyết sẽ không đi. Có thể lời này nghe vào đèn trong thai thì có chút không giống nhau, nàng không khỏi trợn to hai mắt nhìn Bạch. "Bạch, ngươi lời này nhưng là thật lòng sao?" Lần này Bạch cũng ý thức được chính mình mới vừa lời nói tựa hồ có hơi lớn mật, sắc mặt lập tức liền trở nên hơi đỏ, có điều lập tức nàng kiên định địa điểm gật đầu. "Khoảng thời gian này hẳn là chúng ta trải qua vui vẻ nhất một đoạn tháng ngày, ta cũng không muốn lại quá loại kia lo lắng để phòng tháng ngày." Bạch rất rõ ràng, các nàng theo Bạch Uyên đã có thời gian lâu như vậy, theo lý thuyết âm dương gia muốn tìm các nàng phiền phức đã sớm tới cửa. Nhưng hôm nay nhưng chậm chạp không gặp âm dương gia động tác, hiển nhiên tất cả những thứ này đều là bởi vì Bạch Uyên. Mặc kệ là cho hắn mặt mũi, hay là bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn, này đều giải thích Bạch Uyên có thể hộ các nàng chu toàn bản lĩnh. Hắc nghe được Bạch lời nói thâm thẳm thở dài. Bạch không muốn lại trải qua thêm loại kia lo lắng để phòng tháng ngày, chính nàng làm sao không phải là đây. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. "Vậy thì đồng thời ở lại đây đi." Phí công nghe đến lời này lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ, tiến lên ôm lấy Hắc. Hắc cũng đưa tay ra bảo vệ Bạch, tỉ bội hai người tương ủng cùng nhau. Tắm xong xuống lầu, Bạch Uyên ba người đã ở khách sạn ở ngoài chờ đợi đã lâu. Bọn họ chính kỳ quái, làm sao trắng đen hai người tắm bỏ ra thời gian dài như vậy, liền đã gặp các nàng mặc xong y vật đi xuống. Các nàng vừa đưa ra liền quay về Bạch Uyên làm một đại lễ. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Uyên tiến lên liền muốn đem hai người nâng dậy, nhưng là hai người nhưng là kiên trì muốn hành xong này thi lễ. "Bạch Uyên tiên sinh, mặc dù đối với ngươi tới nói khả năng chỉ là tiện tay mà làm sự tình, thế nhưng đối với chúng ta tới nói cũng là thiên đại ân tình, đây là chúng ta phải làm." các ngươi ngược lại cũng không cần khách khí như thế, đều đứng lên đi. Tuy rằng hắn nói như vậy, thế nhưng trắng đen hai người nhưng là không có đứng dậy, mà là do dự một chút, cùng kêu lên nói rằng, thì bởi chúng ta hai người còn có một điều thỉnh cầu, mong rằng tiền sinh đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Bạch Tuyên nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ chúng ta thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, bởi vậy chúng ta nghĩ có thể không tiếp tục đi theo tiên sinh bên người, tiên sinh nhưng có dặn dò, thì bởi chúng ta hai người không chỗ nào không nên, nhưng cầu để tiên sinh nhận đức. Lời này vừa nói ra, Bạch Tuyên ngay lập tức sẽ rõ ràng các nàng ý tứ, cười lắc lắc đầu. Được rồi, đều đứng lên đi. Ta vừa không có muốn đuổi các ngươi đi ý tứ. Hắn biết rõ, hai người này cô gái nhỏ khẳng định là lo lắng thương được rồi liền không thể tiếp tục theo hắn, sau đó sẽ gặp phải âm dương gia truy sát. Nếu vừa bắt đầu liền lựa chọn xuất thủ cứu các nàng, vậy hắn tự nhiên là muốn cứu người liền đến để. Huống hồ nhiều mang theo hai cái mỹ nữ ở bên người, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Một bên Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng là cười cợt, các nàng không nghĩ đến trắng đen hai người cùng bọn họ ở chung lâu như vậy rồi, lại còn gặp khách khí như thế. Ngưng Yên càng là chủ động tiến lên nâng dậy hai người. Các ngươi không cần như vậy, ta xem cái tên này e sợ ước gì các ngươi lưu lại đây. Nói nàng còn đặc biệt trừng Bạch Tuyên một ánh mắt. Bạch Tuyên ho nhẹ hai tiếng, quay đầu đi không có nhìn các nàng mà trong lòng hắn nhưng là ở nói thầm, làm sao ý nghĩ của hắn Ngưng Yên sẽ biết rõ ràng như thế. Hắn nhưng là không biết, Ngưng Yên đã sớm nhìn thấu hắn bản chất. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết, Bạch Tuyên người này chính là một cái mười phần nhăn khống. Mà vừa vặn người này số đào hoa lại tốt đến làm người đỏ mắt, bên người thường thường có thể hấp dẫn đến đủ loại khác nhau mỹ nhân, điểm này nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều là sớm có lĩnh hội. Cho nên nàng cũng đã sớm đã thấy ra, đối với chuyện như vậy cũng không tính quá nhiều, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Huống hồ coi như là có thêm trắng đen hai người, Bạch Tuyên đối với nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết yêu thích cũng không gặp ít đi nửa phần. Mà trắng đen hai người khi nghe đến Ngưng Yên lời nói sau khi, trên mặt đều hơi đỏ lên, cũng không dám cùng với đối diện. Ngưng Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ các nàng tay, sau đó ở hai người bên tai lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Cũng không biết nàng nói rồi gì đó, lại để cho hai người đều trợn to hai mắt, mắc cỡ liền chân lỗ hai tử đều đỏ. Chương 169, vào hàm đan mà biết phồn hoa. Chương 169, vào hàm đan mà biết phồn hoa. Ngồi trên xe ngựa, Bạch Tuyên mọi người lại tiếp tục bước lên lữ đồ. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, bọn họ mới từ Tần Triệu biên cảnh đến Triệu Quốc đô thành Hàm Đan. Trải qua một phen đơn giản kiểm tra, bọn họ ở Hàm Đan binh sĩ ánh mắt kỳ quái bên trong vào thành. Dù sao này không người lái xe ngựa, những binh sĩ này vẫn là lần đầu thấy. Từ Tần Triệu biên cảnh cùng nhau đi tới, Bạch Tuyên mọi người nhìn thấy đều là một ít thành nhỏ trấn nhỏ, mãi đến tận vào này thành Hàm Đan mới xem như là đã được kiến thức Triệu Quốc phồn hoa. Triệu Quốc ở thất quốc bên trong, nguyên bản là một cái không tính bắt mắt quốc gia, thế nhưng từ khi Triệu Vũ Linh Vương phổ biến hồ phục cưỡi ngựa bắn cung sau, Triệu Quốc liền chậm rãi quật khởi, bây giờ dĩ nhiên là ba tấn chi bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy Triệu Quốc đô thành phồn hoa dáng dấp, Bạch Tuyên cũng không khỏi cảm thán Triệu Quốc cùng Tần Quốc trong lúc đó không giống. Tần Quốc từ khi thương hưởng biến pháp sau liền thực hành trọng nông dìm thương chính sách, mà Triệu Quốc nhưng là đại lực phổ biến nông công thương đều xem trọng chính sách, cho phép dân doanh công thương nghiệp phát triển, cho phép chợ phiên mậu dịch mở. Trong đó nguyên do cũng cùng Triệu Quốc vị trí địa lý có quan hệ. Nguyên bản ba nhà phân tấn chi lúc, Triệu Quốc phân đến đều là một ít vùng núi đồi núi, cũng hoặc là lạnh lẽo khu vực. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Quốc có thể dùng với nông canh thổ địa cũng không nhiều, màu mỡ khu vực đã ít lại càng ít, Triệu Quốc liền vứt bỏ lấy nông làm gốc, lựa chọn công thương đều phát triển sinh thái kinh tế, mà là đi tới lấy thương làm gốc, nông công thương đều xem trọng con đường. Ở tình huống như vậy, Hàm Đan trở thành một cái nông nghiệp cùng công thương nghiệp đều rất phồn vinh đại đô thị. Xuân Thu Cốc Lương truyền bên trong từng có ghi chép, ra đi tấn, đan Hàm Đan, chúng thân không nói bệ. Đan hai chữ thể hiện Hàm Đan dệt nghiệp thậm chí cũng đã xuất hiện chuyên nghiệp phân chia, điều này cũng từ mặt bên thể hiện Hàm Đan thủ công nghiệp phát đạt trình độ. Mặt khác Hàm Đan vì là thời kỳ chiến quốc tam đại luyện sắt trung tâm một trong, hàng năm đều sẽ sinh sản ra lượng lớn sinh sản nông cụ, thủ công công cụ cùng binh khí, cung cấp thiên hạ các quốc gia. Nó luyện sắt kỹ thuật trên thế gian đã được cho là hàng đầu, không ít thương nhân đều là lấy luyện sắt làm giàu. Bởi vậy Triệu Quốc đồ sắt chất lượng cao chịu đến người trong thiên hạ vây đỡ, các quốc gia cơ bản đều sẽ từ Triệu Quốc nhập khẩu một ít đồ sắt trang bị. Mà quốc ngữ Tấn ngữ còn ghi chép quá, Hàm Đan chi nhà kho thực. Giải thích Hàm Đan bản thân nông nghiệp trình độ cũng không kém. Năm đó Tô Tần đang nói đến văn hầu thời điểm, Triệu Quốc lương thực cất giữ đã đạt đến túc chi 10 năm. Tần Quốc hiện nay tướng quốc Lã Bất vì trước kia chính là ở Hàm Đan lập nghiệp, hắn chính là ở đây nhìn thấy dị nhân, phát sinh này đầu cơ kiếm lợi cũng cảm thán. Ở Hàm Đan vãng lai thương nhân nhưng là nối liền không dứt. Nhìn trên đường phồn hoa cảnh tượng, ven đường mua đi tiểu thương, Bạch Tuyên cũng không khỏi cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thực sự là một cái náo nhiệt vô cùng đại đô thị, chính là ở Tức Mặc thành ta đều chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Tức Mặc Hoa Tuyết cảm thán, xem một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài. Đúng đấy, ở Thái Ất Sơn đợi nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất đến Hàm Đan đến, không thể không nói, này tấm phồn hoa cảnh tượng, thật không hổ là Triệu Quốc đô thành. Tuy rằng bây giờ thất quốc bên trong Tần Quốc cường đại nhất, còn lại lục quốc đều hơi chút nhỏ yếu, thế nhưng Bạch Tuyên không phải không thừa nhận trước là hắn coi khinh Triệu Quốc, hoặc là nói là coi khinh các quốc gia. Chứ hắn bởi vì rõ ràng thất quốc tranh chấp, thiên hạ trung quy là quy về Tần, sau đó Tần nhị thế mà chết, thiên hạ lại quy về hắn, cho nên đối với Sơn Đông lục quốc đều có một ít không tốt lắm cứng nhắc ấn tượng. Mà khi hắn nhìn thấy này Hàm Đan phồn hoa cảnh trí, hắn mới rõ ràng là mình nghĩ quá nông cạn. Triệu Quốc dù sao cũng là chiến quốc thất hùng một trong, hơn nữa còn là trong đó tương đối mạnh mẽ quốc gia, có thể cùng Tần quốc so tay năng lực, làm sao có khả năng sẽ sai đi nơi nào. mặc dù hắn thông hiểu lịch sử, thế nhưng tự hắn xuyên việt tới sau khi, vậy thì không phải hắn biết rõ lịch sử, nếu là hắn vẫn như cũ liền đem tác phẩm vì chính mình phán đoán sự tình căn cứ, sớm muộn là bị nhiều thiệt thòi. Bạch Tuyên cũng rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng điểm này. Mà ngay ở Bạch Tuyên mọi người chính một bên thưởng thức hàm đan phồn hoa, một bên tìm kiếm đặt chân địa phương thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Cút, đều cút ngay cho ta, cản ta người chết. Một cái hung thần ác sát đại hán cưỡi một thất khoái mã, trong tay cầm một thanh kiếm sắc, ở trên đường cái tứ không e dè địa đấu đá lung tung, che ở trước mặt hắn người nhìn thấy cảnh tượng này đều dồn dập tránh ra đến, e sợ cho bị nó gây thương tích. Mà ở sau thân thể hắn, một tên trên người mặc kính trang, một bộ du hiệp trang phục người thanh niên trẻ chính vận lên khinh công đối với hắn truy đuổi gắt gao. Tiểu tặc, ban ngày ban mặt lại dám trắng trợn cướp đoạt người khác tiền tài, đứng lại cho ta. Đáng chết, cái này quản việc không đâu ra hỏa. Đại hán quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng được kêu là một cái buồn bực, hắn lại nhìn một chút phía trước, phát hiện phía trước lại có một chiếc xe ngựa lại không hề có một chút né tránh ý tứ, nhất thời giận dữ. Cũng ngay, phía trước xe ngựa đừng cản đường. Bên trong xe ngựa Bạch Tuyên mọi người nhẹ nhàng cau mày, nguyên bản hảo tâm tình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tuyết Nhi, ngăn lại hắn. Bạch Tuyên vỗ vỗ Tuyết Nhi cái mông nhỏ, ra hiệu nên nó ra tay. Nhìn thấy Bạch Tuyên lại phái chính mình đi ra ngoài, Tuyết Nhi mạo mạo kêu một tiếng, biểu đạt một hồi nó bất mãn, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh nhảy ra ngoài. Tốc độ của nó rất nhanh, lập tức liền lẹn đến xe ngựa trên đỉnh, sau đó làm ra một bộ mánh hổ trụ ngồi dáng vẻ, cả người tỏa ra một luồng không nhìn thấy khí, cả người bộ lông không gió mà bay, xem ra thật là không uy phong. Khoảng thời gian này Bạch Tuyên làm nhiều lần nhất phẩm hấp cá rô mo, Tuyết Nhi cũng ăn không ít, linh hồn cũng được tăng lên rất nhiều. Mà trên linh hồn tăng lên cũng tương tự để Tuyết Nhi thực lực có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản nó chỉ có thể ở biến thân sau khi, trên người mới phải xuất hiện một ít màu vàng kiêu ngạo, hơn nữa còn không cách nào rất tốt điều khiển nguồn sức mạnh kia, có thể theo lực lượng linh hồn tăng cường, nó đối với chu vi năng lực nhận biết cùng thân thể điều khiển lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bởi vậy nó ở có ý định thử nghiệm sau khi, lại bước đầu nắm giữ tức giận cách dùng. Đây chính là khiến Bạch Tuyên bọn người hơi kinh ngạc không ngớt. Nắm giữ tức giận Tuyết Nhi lại như là nắm giữ nội lực nhân loại như thế, lập tức phải đến toàn vị trí tăng cường. Tuyết Nhi vẫn chưa trực tiếp phát động tấn công, mà là quay về cái kia đại hán dưới háng con ngựa kia ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy rằng ở nhân loại nghe tới, chính là một tiếng phổ thông nhỏ gọi, thế nhưng đối với cái khác động vật tới nói, vậy thì như là nghe được vương mệnh lệnh như thế. Bất luận là lôi kéo xe ngựa hai con ngựa vẫn là cái kia đại hán cưỡi mã đều lập tức dừng lại. Đại hán nhìn thấy chính mình mã không chạy, trong lòng nhất thời sốt ruột. Có thể không đợi hắn làm ra phản ứng gì, dưới thân tuấn mã đột nhiên không nghe sai khiến, đột nhiên nhảy lên, hắn nhất thời không chú ý lại bị nó quăng xuống đi. Ngã rầm trên mặt đất, đại hán bị ngã đến choáng váng. Lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy móng ngựa trước mắt xuất hiện hai con móng ngựa, sau đó trên bụng liền truyền đến kịch liệt cảm giác đau, hắn kêu thảm một tiếng, con ngựa đều sắp trừng đi ra, một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Tuyết Nhi hai ba lần nhảy đến lập tức, nhàn nhã lay động chính mình đuôi, còn liếm liếm chính mình móng vuốt nhỏ, phản phất mới vừa chuyện này không phải nó dặn dò như thế. Lúc này người thanh niên trẻ cũng đã đuổi theo. Hắn nhìn thấy bị ngựa của chính mình giẫm ngất đại hán, lại nhìn một chút đáng yêu vô cùng tiểu bạch miêu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chương 170, ta cũng muốn nhìn các ngươi khiêu vũ. Chương 170, ta cũng muốn nhìn các ngươi khiêu vũ. Mới vừa phát sinh cái kia hết thảy đều bị vị này người thanh niên trẻ nhìn ở trong mắt. Tiểu tặc kia bật cười như là đột nhiên đã phát điên như thế, lại công kích chủ nhân của chính mình. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân thực sự chính là con kia xem ra người hiền lành mèo trắng. Đang nhìn đến con mèo này một khắc đó, chẳng biết vì sao hắn lại từ nó trên người cảm nhận được một tia uy hiếp cảm, phảng phất đối mặt không phải mèo con, mà là cái gì hung mãnh vô cùng ác thú như thế. Lúc này trong xe ngựa Bạch Tuyên khẽ gọi một tiếng. Tuyết Nhi, trở về đi. Nghe được hô hoán, Tuyết Nhi lập tức hóa thành một cái dải lụa màu trắng, lập tức lại thoăn trở về trong xe ngựa. Người thanh niên trẻ giờ khắc này đã đem mới vừa tên kia đại hán trói lại lên, cầm lại bị người này cướp đi đồ vật, chuẩn bị đi trả lại người mất của. Có điều lại đến đi lên, hắn quay về xe ngựa chắp tay. Tại hạ Kinh Kha, lần này đa tạ ngươi, không phải vậy tiểu tặc này nói không chắc liền thật chạy. Bạch Tuyên nghe được danh tự này, hơi sững sờ, sau đó đáp lời, việc nhỏ một việc, không cần khách khí. Này không phải là việc nhỏ. Tiền này đối với người mất của tới nói, nhưng là cứu mạng dùng. Không nói nhiều, người mất của giờ khắc này khẳng định chờ sốt ruột, ta trước hết đi một bước. Nói, Kinh Kha vội vã mà nhấc lên đại hán, xài bước mã, ép lại bụng ngựa, cưỡi ngựa liền rời đi. Bạch Tuyên vén rèm lên, liếc mắt nhìn rời đi Kinh Kha, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Hắn không nghĩ đến mới vừa vào Hàm Đan, lại liền gặp phải một cái truyền kỳ giống như nhân vật. Xem Kinh Kha dáng vẻ hiện tại, tựa hồ vẫn là một cái du lịch tứ hải du hiệp, nhìn qua khá là non nớt. Ngươi biết người này? Không nhận thức, chẳng qua là cảm thấy này lòng người chẳng cũng không tệ lắm. Bạch Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ những này, chúng ta vẫn là mau chóng tìm một chỗ trước tiên ở dưới nói sau đi, này Hàm Đan phồn hoa, có thể chiếm được hảo hảo trải nghiệm một phen. Lần này hắn đúng là không nghĩ đi tìm đạo gia ở Hàm Đan cứ điểm, bởi vì Hàm Đan cứ điểm ở bề ngoài là đạo gia cứ điểm, nhưng trên thực tế Quy Nhân Tông phụ trách mặc dù nói bất luận Thiên Tông vẫn là Nhân Tông, đều là đạo gia. Thế nhưng hắn một cái Thiên Tông đệ tử quá khứ tóm lại là có chút không tốt lắm. Ngược lại lần này ra ngoài hắn cũng mang được rồi tiền, lại không giống như là ở Ngụy Quốc lần kia, người không có đồng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cầu viện môn phái. Có điều bởi vì Bạch Tuyên mọi người đối với này thành Hàm Đan cũng còn chưa quen thuộc, liền chỉ có thể trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại, trước tiên gom góp một đêm. Vốn là Bạch Tuyên là dự định thuê một cái khu nhà nhỏ, bọn họ cũng không thể tổng trụ trong khách sạn. Đem khách sạn cho rằng một cái tạm thời nơi đặt chân vẫn được, thế nhưng là không thích hợp ở lâu, dù sao rất nhiều chuyện ở trong khách sạn vẫn là không tiện lắm. như thường lệ muốn ba gian ở sát bên phòng hào hạng, đơn giản thả một hồi hành lý, năm người một mèo liền chuẩn bị ra ngoài lại đi dạo. Mới từ đi ra cửa, trước mặt liền đi tới một người khá là tuấn lãng nam tử, chính là mới vừa ở tại bọn hắn trước mặt hành hiệp trượng nghĩa Kinh Kha. Mà Kinh Kha đang nhìn đến Bạch Uyên trong lòng mèo con Tuyết Nhi thời điểm cũng là hơi sững sờ, sau đó lập tức vui mừng kêu to lên: "Là các ngươi, mới vừa giúp ta nắm lấy cái kia mao tặc người bí ẩn, nguyên lai các ngươi cũng ở nơi này, vậy thì thật là quá khéo. Còn chưa thỉnh giáo mấy vị xưng hô như thế nào?" Bạch Uyên nhìn thấy đối phương chủ động chào hỏi, cũng không tốt làm bộ không nhận thức. "Đạo gia Thiên Tông, Bạch Uyên." Bạch Uyên báo ra thân phận của chính mình, thuận tiện còn giới thiệu một chút Ngưng Yên các nàng, có thể vừa mới dứt lời, Kinh Kha lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. "Bạch Uyên, ngươi chính là Bạch Uyên?" Hắn phảng phất nghe được cái gì không được tên như thế, con mắt trợn tròn lên. "Làm sao? Ta rất nổi danh sao? Ngươi không biết, trên giang hồ nghe đồn ngươi nhưng là đạo gia Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, vẫn là Bắc Minh đại sư đệ tử thân truyền, võ công tu vi và âm dương gia đồng quân không phân cao thấp. Không nghĩ đến ta hôm nay lại may mắn nhìn thấy chân nhân." Kinh Kha càng nói càng kích động. Hắn là một cái giang hồ nhân sĩ, trung quanh du lịch, trong lúc vô tình cũng nghe nói lúc trước Tang Hải cái kia bị được thế lực khắp nơi chú ý một trận chiến. Bạch Uyên sự mạnh mẽ đều có thể là liền Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp đều thừa nhận quá. Nghe nói như thế, Bạch Uyên đều có chút bất ngờ, hắn cũng không định đến thanh danh của chính mình lại truyền được xa như vậy, liền cách xa ở Hàm Đan Kinh Kha đều có thể biết việc này. Hắn khoát tay áo một cái, "Ta không phải là muốn nổi danh, danh nhân nhiều thị phi." Kinh Kha nghe xong cười ha ha. "Không nói những này, ngày hôm nay việc Kinh Kha nên đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ, không bằng như vậy, ta mời khách, đêm nay không say không về làm sao?" "Không cần, chúng ta mới tới Hàm Đan, dự định trước tiên đi bên ngoài đi dạo, mở mang kiến thức một chút Hàm Đan phồn vinh cảnh tượng." Bạch Uyên khẽ lắc đầu, từ chối Kinh Kha đề nghị. Bị người ta cự tuyệt, Kinh Kha cũng không cảm thấy lung túng, trái lại là vỗ tay một cái. "Nguyên lai các ngươi là mới tới Hàm Đan, không trách. Này không kéo sao, ta ở Hàm Đan cũng đợi một thời gian, không nói đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là hết sức quen thuộc, nơi nào chơi vui, nơi đó chơi không vui, ta cũng có chút kinh nghiệm, không bằng ta cho các ngươi giới thiệu một chút." Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng đối diện một ánh mắt, sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu. "Đã như vậy, cái kia liền phiền phức ngươi. Có một cái hướng dẫn du lịch, Bạch Uyên bọn họ cũng xác thực không cần như là một cái con ruồi không đầu như thế tán loạn." "Hạ, không cần khách khí, đây là ta phải làm." Kinh Kha khoát tay áo một cái. Sau đó Bạch Uyên mọi người liền theo Kinh Kha ở trong thành đi dạo. Một bên dạo chơi, Kinh Kha còn một bên giới thiệu Hàm Đan một ít đặc sắc, để Bạch Uyên mấy người cũng xem như là tăng trưởng tri thức. Có điều thành Hàm Đan rất lớn, mãi đến tận mặt trời xuống núi, bọn họ cũng mới đi dạo một mảng nhỏ địa phương. Mà vừa vào đêm, trong thành đèn đuốc sáng choang, cũng không có bởi vì mặt trời xuống núi mà trở nên yên tĩnh, trái lại có một loại càng náo nhiệt hơn bầu không khí. Thời khắc này, Hàm Đan phồn hoa tựa hồ mới chính thức bày ra ở Bạch Uyên mọi người trước mặt. Kha kha. Hàm Đan phồn hoa nhất thời điểm chính là buổi tối, mà buổi tối phồn hoa nhất địa phương, bây giờ không gì bằng cái kia nhà mới mở Phi Tuyết Các, nơi đó vũ cơ có thể gọi nhất tuyệt. Bạch Uyên hơi nhíu mày. Phi Tuyết Các? Không nghĩ đến vừa bắt đầu lại là mở ở Hàm Đan sao? Mà Ngưng Yên mọi người nhìn thấy Bạch Uyên tựa hồ đối với này Phi Tuyết Các cảm thấy hứng thú sau khi, cũng không khỏi híp híp mắt. Khắc khắc, ta suýt chút nữa đều đã quên, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân, căn bản không cần đi chỗ đó cái gì Phi Tuyết Các, Phi Tuyết Các vũ cơ cùng ngươi mấy vị này đồng bạn so ra thực sự là khác nhau một trời một vực. Kinh Kha bản năng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để hắn lập tức tìm được bổ cứu phương pháp. Nhưng mà Bạch Uyên nhưng là cười cợt. Cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy là thật, ta cảm thấy đến vẫn phải là đi xem mới có thể làm ra khá là. Hắn vừa nói, một bên trong Ngưng Yên các nàng truyền âm, ta nghe nói Triệu Vũ chính là đứng đầu thiên hạ vũ đạo, đặc sắc vô cùng, mỹ lệ tuyệt luân, không bằng tới kiến thức một hồi, sau đó có cơ hội, ta cũng muốn nhìn các ngươi nhảy. Có hắn truyền âm, Ngưng Yên mọi người lập tức phản ứng lại mới vừa Bạch Uyên nói với Kinh Kha lời nói thuần túy chính là đồ hắn. Mấy người ở trong lòng đầu tiên là khẽ gắt một tiếng, nhưng ở bề ngoài nhưng đều phối hợp lên Bạch Uyên đến. Chương 171, đây là tới đánh bãi. Chương 171, đây là tới đánh bãi. Kinh Kha nghe được Bạch Uyên đối với Phi Tuyết các động lòng, kỳ thực cũng muốn mang hắn đi chơi một chút. Thế nhưng hắn do dự nhìn một chút Ngưng Yên mọi người. Kinh Kha đi lên ôm lấy Bạch Uyên cái cổ, đem hắn kéo đến đi sang một bên. Bây giờ tình huống này, ta sợ ta thật dẫn ngươi đi, ta liền không thấy được Minh Thiên mặt trời. Không bằng lần sau có cơ hội, hai chúng ta lén lút đi. Nói Kinh Kha còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, hơi co lại đầu. Nhưng mà hắn không biết, mới vừa hắn nói những câu nói kia, Ngưng Yên mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Bạch Uyên cũng không khỏi bật cười. Ta xem ngươi vẫn là ngày hôm nay quang minh chính đại mang chúng ta tới so sánh được, không phải vậy ngươi muốn thật sự lén lút mang ta đi, chỉ sợ cũng thật sự không thấy được Minh Thiên mặt trời. Hắn vừa dứt lời, Kinh Kha liền nghe đến một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Hắn cứng đờ quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện mình bội kiếm cư nhiên đã rơi vào rồi Ngưng Yên trong tay, mà nàng còn như không có chuyện gì xảy ra mà lau chùi. Thấy cảnh này, Kinh Kha cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Liên này một tay bạc kiếm công phu, đủ để nhìn ra Ngưng Yên nội lực mạnh. Quả nhiên, có thể cùng Bạch Uyên làm bạn người như thế nào khả năng là người bình thường. Ngưng Yên hơi vung tay, đem kiếm ném ra ngoài, tinh chuẩn vào vỏ. Liền đi chỗ đó Phi Tuyết Các xem một chút đi. Chúng ta cũng muốn kiến thức một hồi, này Triệu Quốc Vũ cơ có bao nhiêu đẹp, này Triệu Vũ lại là cỡ nào kinh diễm. Ngưng Yên đại biểu tức Mạc Hoa Tuyết mọi người, cho thấy các nàng thái độ. Kinh Kha trong lúc nhất thời không biết lời này là thật hay giả, cũng không dám tùy tiện làm quyết định, liền quay đầu nhìn về phía Bạch Uyên. Được rồi được rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng các nàng sẽ tìm ngươi phiền phức, nếu đến rồi Triệu Quốc, đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức một phen này cả thế gian nghe tên Triệu Vũ. Bạch Uyên có chút bật cười, không có lại đi đậu Kinh Kha. Có Bạch Uyên đảm bảo, Kinh Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cảm giác mang theo như thế mấy vị mỹ nữ đi chỗ đó phi tuyết các có chút kỳ quái, thế nhưng chỉ cần không tìm hắn phiền phức, vậy cũng là Bạch Uyên chính bọn hắn sự, cùng hắn đúng là không có quan hệ gì. Mà lúc này hắn cũng phản ứng lại, Bạch Uyên bọn họ mới vừa hẳn là ở nói đùa chính mình. Ngưng Yên mọi người e sợ vẫn chưa đối với hắn muốn mang Bạch Uyên đi phi tuyết các sự tình tức giận, ngược lại, các nàng đối với này ngược lại cũng vô cùng rộng rãi. Chỉ có điều Kinh Kha thực tại là bị Ngưng Yên mới vừa cái kia một tay sợ rồi. Hắn một thân một mình du lịch các quốc gia, cũng đã gặp qua đủ loại khác nhau cao thủ, thế nhưng chưa bao giờ có người có thể dễ dàng như thế cướp đi hắn kiếm. Tuy rằng đây là ở hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm, là một danh kiếm khách trực giác nói cho hắn, vị này Ngưng Yên cô nương tuyệt đối cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, hơn nữa mạnh hơn hắn. Có điều Kinh Kha cũng là thần kinh đại điều. Hắn mang theo Bạch Uyên mọi người hướng về phi tuyết các phương hướng đi đến, rất nhanh sẽ đem chuyện này ném ra sau đầu. Mà đề tài dĩ nhiên là lại bị lôi trở lại phi tuyết các trên người. Nói tới này phi tuyết các, bây giờ có thể coi là nơi này to lớn nhất hố nuốt vàng một trong, tuy rằng chỉ là một nhà mới mở ca vũ nơi, nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đem áp đảo trong thành những nhà khác ca vũ phường, mỗi ngày đều là người đông như mắc gửi. Nghe nói như thế, Bạch Uyên mấy người cũng khẽ gật đầu. Bạch Uyên cũng không nghĩ đến, phi tuyết các bây giờ tựa hồ còn chưa có xuất hiện hẹn trước chế độ, chỉ cần có tiền liền có thể đi. Có điều như vậy cũng tốt, vì hắn cũng bất đi không ít phiền phức. Rất nhanh, mấy người liền đến này phi tuyết các trước cửa. Cả tòa phi tuyết các cùng Bạch Uyên trong ấn tượng rất khác nhau, thế nhưng đồng dạng vàng son lộng lẫy, phi thường náo nhiệt. Ở cửa còn có hai tên hầu gái ở nơi đó đón khách. Bạch Uyên mọi người ở bên ngoài hơi hơi liếc mắt nhìn, sau đó liền dự định trực tiếp đi vào. Hai tên hầu gái nhìn thấy Bạch Uyên Kinh Kha, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không biết khách quan mấy vị. Bạch Uyên chỉ phía sau Ngưng Yên mọi người, mỉm cười đáp lại. Mà đang nhìn đến Ngưng Yên các nàng hình dạng thời gian, này hai tên tự giác sắc đẹp cũng không tệ lắm hầu gái nhất thời có chút tự ti mặc cảm, nội tâm cũng không khỏi bay lên một chút kỳ quái ý nghĩ. Tại sao có thể có người mang theo nhiều mỹ nữ như vậy đến các nàng này phi tuyết các? Hẳn là những nơi khác phái tới đánh bãi. Bạch Uyên nhìn hai người lung túng dáng dấp, lập tức liền đoán ra ý nghĩ của các nàng, liền mở miệng nói, chúng ta mới tới Triệu Quốc, nghe nói phi tuyết các Triệu Vũ vô đối thiên hạ, tối nay đặc biệt đến đây nhìn qua, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, nếu là ở đại sảnh có nhiều bất tiện, vì lẽ đó hy vọng muốn một căn phòng trà, tiền không là vấn đề. Hai vị hầu gái nghe được Bạch Uyên lời nói, nhất thời bài trừ bọn họ là đến đánh bại ý nghĩ, vội vàng cười bắt chuyện lên. Nhã gian có, mời khách quan đi theo ta. Một tên trong đó hầu gái chủ động vì là Bạch Uyên mọi người dẫn đường, đem bọn họ mang hướng về trên lầu phòng riêng bên trong. Mà nàng vừa đi, rất nhanh sẽ có một người khác hầu gái thay thế vị trí của nàng, tiếp tục tiếp đón cái khác khách hàng. Này phi tuyết các bên trong cũng không nhỏ, Bạch Uyên mọi người theo tên kia hầu gái đi thẳng tới lầu 3 trong một gian phòng. Vừa vào gian phòng, thật là của bọn họ cảm giác loại kêu nào âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Này nhã gian có một mặt là đối diện phía dưới sân khấu, tầm nhìn tốt vô cùng. Không biết khách quan thỏa mãn hay không. Tên kia hầu gái nhìn Bạch Uyên đám người trên mặt ý cười, tuy nhiên đã biết đáp án, nhưng vẫn là chạy theo hình thức địa hỏi một câu. Tự nhiên thỏa mãn. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy không biết khách quan còn có cái khác cần sao? Ừm. Đi lên cho ta điểm hảo tiểu, lấy thêm một ít bánh ngọt đến đây đi. Cho tới trên cái gì, các ngươi nhìn làm là được. Bạch Uyên nói, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội cho rằng tiên ăn, đưa cho tên kia hầu gái. Thị nữ này cũng là một cái người biết hàng, biết ngọc bội kia có giá trị không nhỏ, hai tay nâng ngọc bội, đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ xuống chuẩn bị cho bọn họ ăn. Nói tốt ngày hôm nay ta mời khách, không nghĩ đến còn nhường người tiêu pha. Kinh Kha gãi gãi đầu, có chút thật không tiện. Không bằng như vậy, đợi lát nữa rượu tới, ta lời đầu tiên phạt ba ly. Ngươi đây là ở khen thưởng chính mình chứ? Bạch Uyên nở nụ cười một tiếng, cũng không đem cái này ngọc bội coi là chuyện to tát. Đối với dựa lưng đạo gia hắn tới nói, một điểm hơi tiền đồ mà thôi, không đáng nhắc tới. Có thể Kinh Kha không giống nhau. Bạch Uyên rất rõ ràng, Kinh Kha tuy rằng không tính là nghèo, thế nhưng cũng tuyệt đối không giàu có, xin bọn họ tới đây phi tuyết các hơn nửa cũng chỉ có thể ở trong đại sảnh. Nhưng là mang theo Ngưng Yên các nàng bốn vị mỹ nhân, phòng khách tự nhiên không tiện lắm. Muốn trải nghiệm khá hơn một chút, tự nhiên cũng chỉ có thể là hắn đến bỏ tiền. Kinh Kha nhìn thấy chính mình chân thực ý đồ bị Bạch Uyên vạch trần, cũng đơn giản không giả trang, nở nụ cười hai tiếng. Không nghĩ đến ngươi như thế hiểu ta, không dối gạt các ngươi nói, ta Kinh Kha đời này yêu thích nhất chính là uống rượu. Đáng tiếc này phi tuyết các mùa xuân nhượng thực sự là quý cực kỳ, nếu không là lần này dính các ngươi ánh sáng, ta cũng hiếm thấy thưởng thức. Mấy người ngồi ở đây nhi nói chuyện phía một lúc, không bao lâu, một đám hầu gái liền đem ăn đã bưng lên. Các loại tinh mỹ tiểu bánh ngọt cùng với vài ấm tốt nhất mùa xuân nhưỡng, đem án bàn xếp đặt đến mức tràn đầy. Những này hầu gái trước khi đi hỏi một câu, có hay không cần phải có người lưu lại giúp bọn họ rót rượu. Bạch Uyên nhìn Ngưng Yên mọi người một ánh mắt, sau đó lại nhìn Kinh Kha một ánh mắt. Kinh Kha thấy thế vội vã khoát tay áo một cái. Bạch Uyên cũng là trả lời, không cần. Cũng không lâu lắm, Kinh Kha liền cảm giác mình quá qua loa. Bạch Uyên bên người có Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng với Trắng Đen bốn người buổi tiếp, không chỉ có người cho hắn rót rượu, thậm chí còn có người cho hắn đấm chân bóp vai, nhìn ra Kinh Kha đều sắp ước ao đến hoàn toàn thay đổi. Chương 172, tuổi tác không là vấn đề. Chương 172, tuổi tác không là vấn đề. Bạch Uyên giờ khắc này trong lòng cũng rất thoải mái, trước hắn cũng từng có bị Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm hai người ăn cơm chó trải qua, bây giờ đến phiên hắn này người khác ăn cơm chó, này cảm giác quả nhiên là thoải mái a. Có điều Bạch Uyên cũng có chút bất ngờ, Ngưng Yên cho hắn rót rượu, Tức Mạc Hoa Tuyết cho hắn đũa chân, đều hợp tình hợp lý. Có thể trắng đen hai người lại sẽ chủ động tiến lên cho hắn bắt bay, này cũng vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng lần kia ở Tần Triệu biên cảnh trấn nhỏ bên trong, trắng đen hai người liền hầu như cùng Bạch Uyên nói rõ tâm ý của chính mình, thế nhưng chung quy không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Bạch Uyên cũng không muốn mang Ân Đồ bảo, hắn nhưng là người đứng đắn. Vì lẽ đó ở đến Hàm Đan trước trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa bọn họ cũng không có quá nhiều tiến triển, giống như vậy thân mật hành vi càng là hoàn toàn không có. Mãi đến tận ngày hôm nay trắng đen hai người lấy dũng khí, chủ động bước ra bước thứ nhất, quan hệ của bọn họ mới xem như là có đột phá mới. Cái kia mềm mại không xương tay nhỏ ở Bạch Uyên trên vai không nhẹ không nặng nắm bắt, sức mạnh vẫn tính thích hợp, mặc dù là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng các nàng hai cái tựa hồ bắt đầu còn rất nhanh. Hai người phân biệt nắm bắt Bạch Uyên khoảng chừng, trái phải bay, hay là bởi vì sinh đôi duyên cớ, Hắc Bạch tỷ bội tâm hữu linh tê, động tác đều hoàn toàn đồng bộ. Nếu không là cảm nhận được hai đôi tay nhỏ, Bạch Uyên đều muốn hoài nghi có phải là chỉ có một người ở cho hắn bắt bay. Giờ khắc này trắng đen hai người trái tim nhỏ kỳ thực nhảy cũng rất nhanh, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Đặt ở trước đây, các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại gặp có chủ động cho nam nhân bóp vai thời điểm. Ở Âm Dương gia làm thiếu ti mệnh thời điểm, các nàng cũng không định quá, trên đời này gặp có người nào có thể vào các nàng mắt, mà biết thiếu ti mệnh bí mật các nàng cũng không tâm tư muốn chút tình tình ái yêu sự tình. Nhưng là thế sự khó lường, vận mệnh chính là như vậy khó có thể dự đoán. Ai có thể nghĩ tới, hai người bọn họ sẽ gặp phải như thế một cái đặc biệt nam từ đây. Lẫn nhau so sánh hưởng thụ đến không được Bạch Uyên, Kinh Kha thì có chút phiền muộn. Chẳng biết vì sao, luôn luôn thích uống rượu hắn, lại cảm giác mình trong ly rượu không có Bạch Uyên trong ly uống ngon. Cũng may, rất nhanh sẽ có một chuyện khác rời đi sự chú ý của hắn. Nguyên bản vàng son lộng lẫy phi tuyết các đột nhiên tối lại, rất nhiều ánh đến trong cùng một lúc dập tắt, mà nguyên bản ồn ào âm thanh cũng vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi. Bạch Uyên mọi người nhìn về phía dưới sân khấu, đều lộ ra vẻ mong đợi ánh mắt. Muốn tới. Đêm nay tiết mục muốn bắt đầu rồi. Kinh Kha nhỏ giọng nói, ngữ khí nhưng là không che lấp được kích động. Nghe nói ngày hôm nay lên đài vũ cơ cùng trước đều không giống nhau, cũng không biết sẽ là hình dáng gì. Ồ, nói như vậy ngày hôm nay vũ cơ rất đặc biệt. Không sai, phi tuyết các tự khai trương tới nay, mỗi ngày biểu diễn đều không giống nhau, nhưng đều rất đặc sắc, chỉ có điều trước đều là quần vũ, ngày hôm nay nhưng là múa đơn. Lẫn nhau so sánh quần vũ, múa đơn đối với vũ cơ năng lực cá nhân thử thách càng to lớn hơn. Bởi vậy các tân khách đối với này sắp lên đài vũ cơ cũng càng thêm chờ mong. Bọn họ có thể không tin tưởng phi tuyết các gặp tự đánh bảng hiệu, tùy tiện phái một vị vũ cơ lên đài biểu diễn, con kia sẽ làm phi tuyết các thật vất vả tích góp lên nhân khí hủy hoại trong một ngày. Có vài màu đỏ màn che hạ xuống, đem sân khấu che lấp lên. Sân khấu bên cạnh, một vòng ánh nến đột nhiên được thắp sáng, màn che sau khi chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Hiển nhiên, cái kia thần bí vũ cơ đã lên đài. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, biểu diễn chính thức bắt đầu rồi. Phối hợp cái kia du dương tiếng đàn, một đạo lanh lảnh tiếng sáo vang lên, rơi vào các tân khách trong hai, dường như là nhìn thấy đầy trời tuyết bay. Mà bài này từ khúc cũng là nổi lên Bạch Uyên hồi ức, lại là phi tuyết ngọc hoa. Thực sự là làm người hoài niệm a. Theo tiếng nhạc vang lên, màu đỏ màn che dưới, tuyết nữ con ngươi khép hở, chăm chú thổi sáo ngọc. Còn chưa nhìn thấy người, chỉ là bài này từ khúc, liền kinh diễm ở đây khách mời. Một khúc coi như thôi, màu đỏ màn che triệt hồi, cuối cùng cũng coi như là lộ ra vũ nữ hình dáng. Một đầu phiêu giật tóc bạc theo gió tung bay, cái kia đặc chế vũ y đem tuyết nữ vẻ đẹp tư thái bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, phối hợp với cái kia phó mỹ lệ khuôn mặt, đây là cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành. Tuyết nữ vừa ra trận, liền để mọi người trợn to hai mắt. Bạch Uyên cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng nghe được phi tuyết ngọc hoa đã là bất ngờ, không nghĩ đến đêm nay vũ cơ lại còn là tuyết nữ. Có điều xem tuổi đời này, lúc này tuyết nữ tựa hồ còn có chút non nớt, cũng không phải là xem hắn trong ký ức như vậy thành thục mỹ lệ. Thế nhưng giờ khắc này tuyết nữ vẫn như cũng là phong thái vô hạn, nàng vẹn vẹn là hướng về nơi đó vừa đứng, liền đầy đủ hấp người nhãn cầu. Không có cái gì mê người động tác, nhưng làm cho người ta một loại nhu mị cảm giác, phối hợp với trên mặt nàng vẻ mặt lạnh lạnh cùng tiểu mỹ hai loại khí chất lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người, hơn nữa dung hợp e rằng so với hoàn mỹ. Hắn nghi hoặc một hồi, đối với mình sẽ gặp phải tuyết nữ cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì này tựa hồ tuổi tác đối với không thái thượng. Có thể tưởng tượng đến thế giới này dòng thời gian vốn là có chút hỗn loạn, rất nhiều nhân vật tuổi tác càng là như một câu đố, chỉ cần có cần, tuổi tác không là vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lại kỳ quái, an tâm thưởng thức lên đoạn này vũ đạo đến. Triệu quốc vũ nhạc đứng đầu thiên hạ, còn lại lục quốc vũ nhạc đều là học tự Triệu Vũ, này đủ để nhìn thấy Triệu Vũ có cỡ nào ưu tú. Mà tuyết nữ ở Triệu quốc nhiều như vậy vũ cơ bên trong cũng có thể được cho là hàng đầu cái kia một nhóm, khi nàng kiêu vũ mới càng lộ vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Không ít người khách mời thậm chí đều có chút xem choáng váng, con mắt đều không nơ chắt một hồi. Chính là Kinh Kha như vậy viền rượu như mạng người, đang nhìn đến tuyết nữ vũ đạo sau khi cũng ngừng lại, quên uống rượu. Liền ngay cả đều là nữ tử ngưng yên các nàng cũng không khỏi sử sốt. Luận võ công, các nàng tự nhiên là cao hơn tuyết nữ quá nhiều rồi, nhưng là luận vũ công, các nàng cùng tuyết nữ còn kém đến xa. Trong bốn người, cũng chỉ có Tức Mặc Hoa Tuyết còn hơi hơi bình tĩnh một điểm. Dù sao nàng múa kiếm cũng không so với này tuyết nữ vũ đạo kém, thậm chí còn càng thêm mỹ lệ. Chỉ có điều nàng cũng đúng tuyết nữ vũ đạo rất là yêu thích. Này phi tuyết các còn rất có bản lĩnh, không trách có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lực ép cái khác ca vũ nơi, chỉ là này một cái tuyết nữ, chỉ sợ cũng đầy đủ. Rất nhanh, múa lên coi như thôi, phần lớn mọi người còn chìm đắm ở cái kia duyên dáng vũ đạo bên trong khó có thể tự kiềm chế. Tuyết nữ hơi thở dốc, nhìn chung quanh một vòng, đối với mình biểu diễn hiệu quả vẫn là rất hài lòng. Lúc này, một đạo tiếng vỗ tay từ trên lầu truyền đến, tuyết nữ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tên nam tử mặc áo trắng đang vì nàng vỗ tay. Người này chính là Bạch Uyên. Hắn vẫn chưa xem những người khác như vậy nhìn một đoạn vũ đạo liền lăng nửa ngày, còn chủ động cho Tuyết Nữ vỗ tay, đồng thời cũng thức tỉnh ở đây cái khác khách mời. Tiếp theo tiếng vỗ tay như sấm vang lên, xem như là đối với Tuyết Nữ vũ đạo to lớn nhất tán thành. Tại đây trong tiếng vỗ tay, càng là có không ít khách mời cao giọng khen hay. Tuyết Nữ không người cảm tạ một phen, sau đó liền rời đi. Giờ khắc này Bạch Uyên cũng ngồi trở lại vị trí, bưng lên ly rượu tiểu uống một hớp. Nay Triệu Vũ quả nhiên là danh bất hư truyền, không thẹn là đứng đầu thiên hạ vũ đạo. Kinh Kha nghe xong cười lắc lắc đầu. Triệu Vũ mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng đến xem vũ cơ bản lĩnh làm sao, mà mới vừa biểu diễn tên kia vũ cơ có thể quá làm người kinh diễm, nàng Triệu Vũ, theo ý ta quá vũ cơ bên trong, không người có thể ra nó hữu. Chương 173, khách sạn này ta là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Chương 173, khách sạn này ta là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Tuy rằng Tuyết Nữ bây giờ tiếng tăm không lớn, còn chưa trở thành cái kia lấy vũ nghệ danh chấn thất quốc vũ cơ, nhưng này lần đầu ra trận đã là vô cùng kinh diễm. Đang ngồi khách mời không một không cảm thấy thỏa mãn, chính là như thế một đoạn vũ qua đi, bọn họ cảm giác trong ly rượu đều có chút đần độn vô vị. Liền ngay cả Kinh Kha cái này viền rượu như mạng giá hỏa đều có chút chán nản lắc đầu. Xem xong Tuyết Nữ vũ đạo sau khi, hắn cũng có chút chưa hết phòng thèm. Cũng là Bạch Uyên không đặc biệt gì cảm giác, xem xong Tuyết Nữ vũ đạo sau khi, như thường lệ uống rượu, an điểm tâm. Hôm nay tới đây Phi Tuyết Các, từng trải qua Triệu Quốc vũ cơ, hơn nữa còn là ngày sau vang danh thiên hạ tuyết nữ, hắn đã là hài lòng. Mà Ngưng Yên mọi người đang xem xong đoạn này đặc sắc tuyệt luân vũ đạo sau khi, cũng mỗi người có đăm chiêu. Này mỹ lệ làm rung động lòng người vũ đạo không chỉ có là nam nhân nhìn động lòng, chính là nữ nhân nhìn cũng chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Ngược lại các nàng là không có cách nào tìm ra vấn đề gì đến. Nghĩ, mấy người cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên. Trước hắn truyền âm cho các nàng, nói sau đó có cơ hội cũng muốn nhìn các nàng nhảy này vũ, vừa bắt đầu các nàng cũng chỉ cho là Bạch Uyên đùa giỡn. Có thể kiến thức đến này vũ đạo mị lực sau khi, các nàng nhưng là đã thật sự. Nếu này vũ Bạch Uyên thích xem, cái kia chưa chắc không thể học một ít, ngược lại đối với các nàng tới nói, học một cái vũ đạo không coi là việc khó gì. Ngay ở các nàng còn muốn học Triệu Vũ sự tình thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh. Mới vừa cái kia vũ cơ đây, mới nhảy một đoạn làm sao liền đi. Thiếu gia nhà ta còn không có tận hứng. Nhanh, làm cho nàng đi ra tiếp tục nhảy. Nghe có người gây sự, không ít người đều dồn dập đầu đi ánh mắt, chuẩn bị xem trò vui. Phi Tuyết các chủ nhà cũng đúng lúc đi ra, cái này cũng là một vị dung mạo xuất sắc vũ nữ, nhìn qua so với Tuyết Nữ mọi người thành thục không ít, cử chỉ tao nhã hào phóng, quay về âm thanh khởi nguồn hơi hành lễ. Vị khách quan kia, Tuyết Cơ tuổi tác khá nhỏ, mới vừa nhảy xong một vũ điệu đã làm mệt mỏi, nếu là lại để cho lên này, đến thời điểm phát huy không được, chẳng phải là dơ khách quan mắt, cũng đập phá ta Phi Tuyết các bảng hiệu, vì lẽ đó kính xin khách quan thứ lỗi. Phi Tuyết các chủ nhà lời nói này xem như là nói đến không ít lòng người khảm bên trong đi, rất nhiều khách mời đều khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đêm nay Tuyết Nữ biểu hiện đã là tốt đến không xong rồi, nếu như trở lại nhảy một khúc đạo, không phát huy được, cái này ngược lại cũng đúng có vẻ hơi không đẹp. Được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Mới vừa vậy nhân khẩu bên trong thiếu gia cũng đi ra, khoát tay áo một cái. Nghe nói như thế, Phi Tuyết các chủ nhà nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có thể đón lấy nàng nghe được lời nói lại làm cho nàng càng thêm làm có dễ. Hôm nay thì thôi, có điều sau ba ngày, bổ thiếu gia muốn ở quý phủ mời tiệc khách mời, đến thời điểm tính xin Tuyết Cơ đến quý phủ cho chúng ta trợ trợ hứng, đây không là vấn đề chứ. Chuyện này, khách quan, này sợ là không ổn đâu. Phi Tuyết các đương gia không nghĩ đến hắn lại đưa ra càng thêm quá đáng điều kiện. Không thích hợp. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta muốn mời tiệc khách mời nhưng là công tử thiên. Khách nhân kia hừ lạnh một tiếng. Lúc này có người nhận ra thân phận của người nọ, bây giờ Triệu Quốc tướng quốc Quách Khai chi tử, Quách Hưu. Vị nhân đạo hư thân phận, Quách Hưu cũng đơn giản không giả trang. Hắn bung một cái ống tay áo, bên người người hầu từng cái rút kiếm ra đến, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Ta đi chính là. Ở Phi Tuyết các đương gia tình thế khó xử thời điểm, Tuyết Nữ đột nhiên đứng dậy, thay thế nàng đáp ứng rồi việc này. Quách Hưu nhìn thấy Tuyết Nữ xuất hiện, còn một lời đáp ứng, nhất thời cười to. Ha ha ha. Được, rất tốt. Cái kia sau 3 ngày, ta liền ở quý phủ xin đợi Tuyết Nữ cô nương. Nói xong, hắn liền xoay người mang theo người hầu rời khỏi nơi này. Mà lúc này Phi Tuyết các chủ nhà nhìn Tuyết Nữ thở dài, sau đó liền đưa nàng lôi đi. Trải qua Quách Hưu như thế nháo trò, Bạch Uyên mấy người cũng không còn hứng thú. Bình một tiếng, Kinh Kha đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tức giận bất bình mà đem rượu ly ngã tại trên bàn. Cái kia Quách Hưu thực sự là đáng ghét. Lấy thế đẻ người có gì tài ba? Nơi này nhưng là Triệu Quốc đô thành, hắn thành tựu Quách Khai chi tử, lấy thế đẻ người không nhiều bình thường. Bạch Uyên đối với này đúng là không cảm thấy kinh ngạc, những quý tộc này đệ tử đại thể đều là như vậy. Kinh Kha thở dài, hắn có thể nhìn ra Tuyết Nữ rõ ràng là không muốn đi, thế nhưng là không thể không khuất phục với Quách Hưu quyền thế. Tuy rằng nàng đêm nay múa lên được đông đảo khách mời tán thưởng, thế nhưng nói cho cùng cũng có điều là một tên vũ cơ, địa vị làm sao so với được với quý tộc. Đang đối mặt quyền quý áp bức, một cái nho nhỏ Phi Tuyết các căn bản không có sức chống cự. Mà chuyện như vậy cũng là người ta Phi Tuyết các nội bộ sự tình, bọn họ lại không có cách nào hỗ trợ cái gì, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Ăn một bữa uống qua sau, Kinh Kha chút xuống nhiều rượu như vậy, lại còn không say ngất ngây. Phần này tiểu lượng khiến Bạch Uyên đều có chút khâm phục không thôi. Giờ khắc này bọn họ cũng là đem trước những người chuyện không vui đều ném ra sau đầu. Chưa hết hứng, vẫn là chưa hết hứng. Rượu này còn chưa đủ liệt, lần sau có cơ hội, ta mang bọn ngươi đi uống càng dữ dội hơn rượu. Kinh Kha vô bộ ngực, một thân mùi rượu, thế nhưng thần trí lại hết sức tỉnh táo, Bạch Uyên nhưng là có chút qua loa gật gật đầu. Mọi người từ Phi Tuyết Các trở lại khách sạn đã là rất muộn. Vừa về tới khách sạn, Ngưng Yên liền để Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Trắng Đen trước tiên đi ngủ, mà chính nàng nhưng là lưu lại hầu hạ Bạch Uyên tắm rửa thay y phục, để hắn tắm một chút trên người mùi rượu. Làm xong những này, Ngưng Yên đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, lại bị Bạch Uyên một cái kéo vào trong lòng. Bạch Uyên ở Ngưng Yên bên tai nhẹ giọng nói, muộn như vậy, không bằng liền ở đây nghỉ ngơi đi. Đừng, đừng địch, Hoa Tuyết các nàng nhưng là ở sát với đây. Ngưng Yên đôi mắt đẹp trừng, tức giận xóa sạch Bạch Uyên chính đang tắc quái bàn tay lớn. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay nâng lên Ngưng Yên mặt tàn nhẫn mà toát một cái. Như vậy liền được rồi. Yên tâm, đêm nay ta bảo đảm sẽ không sảng bậy, chính là ôm một cái mà thôi. Bạch Uyên nói, còn liếc mắt nhìn ở một bên ngồi thẳng Tuyết Nhi. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi xem, ta đều không đem Tuyết Nhi đuổi ra ngoài. Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, vừa vặn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời che lên hai mắt, rụt lại đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy. Bạch Uyên hai người thấy cảnh này, nhất thời bị chọc phát cười. Tuyết Nhi đây chính là đang giễu cợt Bạch Uyên, mỗi lần làm chuyện xấu đều phải đem nó đánh đuổi. Có điều trải qua Bạch Uyên khuyên bảo, Ngưng Yên cũng không có ý định đi rồi. Trên thực tế có thể có cùng Bạch Uyên một chỗ cơ hội, nàng cũng rất cao hứng. Từ khi rời đi Thái Ất Sơn sau khi, bọn họ buổi tối hoặc là ở một cái nào đó khách sạn vượt qua, hoặc là trực tiếp ở giã ngoại vượt qua. Lâu như vậy rồi, nay vẫn là nàng lần thứ nhất buổi tối cùng Bạch Uyên cùng ngủ. Hai người nằm ở trên giường, Bạch Uyên tiện tay vung một cái, đem đèn tắt diệt. Ôm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, hắn cũng tuân thủ chính mình mới vừa ưng thuận hứa hẹn, vẻn vẹn là ôm Ngưng Yên, không có sang vậy. Ngưng Yên tuy rằng cao hứng Bạch Uyên tuân thủ thừa nhận, nhưng cũng có chút thất lạc. Khách sạn này ở thực sự là không tiện, Minh Thiên đi tìm một nơi sân đi. Bạch Uyên đang muốn ngủ, nghe được Ngưng Yên âm thanh, hơi sững sờ, sau đó nhẹ giọng trả lời, được, ngày mai chúng ta liền đi tìm sân. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy Ngưng Yên nở nụ cười. Đối phương tiến lên trước, ghé vào lỗ tai hắn lan khí khẽ nhả, cấp độ kia biết rõ, ta cho phép ngươi sang vậy. Nghe nói như thế, Bạch Uyên hô hấp đều nặng một ít. Chết tiệt, này còn làm sao ngủ? Khách sạn này hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Chương 174, không cần tiền. Chương 174, không cần tiền. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mới từ trong phòng đi ra, trùng hợp liền gặp được đồng dạng là mới vừa rời giường Tức Mặc Hoa Tuyết. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết cái kia ánh mắt u ám. Ngưng Yên tỷ, tối hôm qua ta nhưng là ở trong phòng đợi ngươi đã lâu, ngươi lại nhẫn tâm để ta một mình trong phòng. Cô gái nhỏ này vừa mở miệng liền quất bên trong quất tức giận, làm Ngưng Yên đều sững sờ lăng, có chút nói năng lộn xộn. Ta không có, đều là hắn nhất định phải lôi kéo ta lưu lại. Ngưng Yên lôi qua Bạch Uyên, lườm hắn một cái, đem ba đều đẩy lên trên người hắn. Bạch Uyên cười cợt, nhẹ nhàng gật đầu. Vì đêm nay cuộc sống hạnh phúc, hắn không thể không tiến lên thế Ngưng Yên giải vây. Không phải vậy đêm nay hắn nhất định sẽ bị Ngưng Yên thả chim bồ câu. Đúng đúng đúng, đều do ta bắt cóc ngươi Ngưng Yên tỷ, để chúng ta Hoa Nhà Tuyết một mình trong phòng, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ mang ngươi đồng thời, sẽ không quên ngươi. Bạch Uyên khẽ miệng hơi dương lên, trực tiếp dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Nghe nói như thế, Tức Mặc Hoa Tuyết khuôn mặt thanh tú như là nhiễm phải màu đỏ son như thế, lập tức liền hồng đến chân lỗ tai. Ta mới không muốn. Nàng hừ một tiếng, quay đầu đi. Bạch Uyên ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là muốn nàng cùng Ngưng Yên tỷ tỷ đồng thời hầu hạ hắn. Người này rất xấu. Tức Mặc Hoa Tuyết có thể nói là liếc mắt liền thấy mặc vào Bạch Uyên chân thực ý đồ. Tuy rằng nàng cùng Ngưng Yên quan hệ đã so với chị em ruột còn tốt hơn, thật đến có thể tùy tiện đùa giỡn, thậm chí hai người còn thường thường ở trên một cái giường đi ngủ. Thế nhưng lại muốn thêm vào một cái Bạch Uyên, cái kia ý nghĩa có thể to lắm không giống nhau. Mà Bạch Uyên nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết đây không tính là nhiều kiên định trả lời, trong lòng cười thầm. Hắn đến gần thân đến, ở Tức Mặc Hoa Tuyết bên thai lời nói nhỏ nhẹ. Không muốn hai người đồng thời, vậy thì chỉ cần ngươi lạc. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ nhàng trừng mắt Bạch Uyên, thế nhưng là không hề có một chút lực sát thương, ngược lại, nàng trầm mặc như là ngầm thừa nhận Bạch Uyên lời nói như thế. Bạch Uyên cười ha ha, nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt của nàng, không có lại đi chọc nàng. Lúc này Trắng Đen hai người cũng nghe được bên ngoài Bạch Uyên ba người tiếng nói chuyện, cùng đi ra. Đang nói cái gì đây? Làm sao cao hứng như thế? Không có gì, chúng ta đang nói ngày hôm nay chuẩn bị đi tìm một chút xem, muốn thuê cái khu nhà nhỏ ở lại. Bạch Uyên không có lại đen bạch hai người trước mặt nhắc tới mới vừa đề tài, mà là nói thẳng đến ngày hôm nay bọn họ chuyện cần làm mặt trên. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng ăn ý không có đi để chuyện mới vừa rồi, dồn dập gật đầu. Nghe được Bạch Uyên chuẩn bị đi tìm cái khu nhà nhỏ, Hắc Bạch tỷ muội cũng cảm thấy có chút mừng rỡ. Cái kia quá tốt rồi. Mấy người xuống lầu đơn giản điểm mấy bát cháo hoa, chuẩn bị trước tiên lót lót cái bụng. Lúc này mới vừa tỉnh ngủ xuống lầu Kinh Kha nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến tới với bọn hắn chào hỏi. Bạch Uyên nhìn thấy Kinh Kha như thế đã sớm rời giường, cũng không khỏi cảm thán đối phương tiểu lượng chi tốt. Uống nhiều rượu như vậy, đổi lại người bình thường, e sợ đến ngủ thẳng vào lúc giữa trưa mới có thể rõ ràng, có thể Kinh Kha sáng sớm liền tỉnh rồi, còn cùng cái người không liên quan như thế, hoàn toàn không nhìn ra hắn tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy. Kinh Kha ngồi xuống cũng ăn chút gì, sau đó hỏi, ngày hôm nay các ngươi có kế hoạch gì sao? Bạch Uyên gật gù. Chúng ta nên ở đây đợi một thời gian ngắn, vì lẽ đó dự định ngày hôm nay đi tìm cái có thể ở lâu địa phương, không biết Kinh Kha huynh đệ có thể có con đường gì. Kinh Kha nghe nói như thế nở nụ cười một tiếng. Ngươi vậy liền coi là hỏi đúng người rồi, chút chuyện này bao tại trên người ta, có điều chính là không biết các ngươi đối với nơi ở có gì yêu cầu. Yêu cầu mà. Tốt nhất là hơi lớn một điểm, cảnh vật chung quanh nếu có thể thanh tịnh một ít thì càng được rồi. Bạch Uyên suy nghĩ một chút, đưa ra hai điểm yêu cầu. Kinh Kha khẽ gật đầu, sau đó tinh tế suy tư một phen. Tối hôm qua phi tuyết các một nhóm, hắn cũng đã được kiến thức Bạch Uyên ra tay rất xa hoa, chí ít là không thiếu tiền chủ. Vì lẽ đó hắn khẳng định không cần hỏi vấn đề tiền, chỉ cần cân nhắc Bạch Uyên đưa ra điều kiện là tốt rồi. Suy nghĩ một phen, Kinh Kha lập tức nghĩ đến một cái địa phương tốt. Ta ở thành Tây có một vị bạn tốt, hắn đang chuẩn bị rời đi Triệu Quốc, Chu Du Thiên Hạ, vì lẽ đó muốn đem nhà của hắn bán, chỗ ở của hắn nên rất lớn, hơn nữa tuyệt đối thanh tịnh. Ồ. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng đối diện một ánh mắt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, cái kia trước tiên đi xem đi. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu là dự định thuê phòng, nhưng nếu là Kinh Kha nói địa phương quả thật không tệ, cái kia chưa chắc không thể mua lại. Hết cách rồi, bây giờ hắn có tiền, chính là như thế ngang tàng. Kinh Kha nghe xong lập tức mang theo Bạch Uyên mọi người đi đến thành Tây. Trên đường hắn giới thiệu chính mình người bạn tốt kia đến. Ta vị bằng hữu kia tên là Khoan Tu, là một tên nhạc sĩ, say mê với âm nhạc, tính cách sáng sủa, đợi một chút nhìn thấy hắn, các ngươi liền biết rồi. Nghe được Khoan Tu tên, Bạch Uyên nhíu mày. Không nghĩ đến như thế sao, lại xuất hiện một vị người hắn quen mật. Triệu Quốc nổi danh nhạc sĩ Khoan Tu, ở trong trí nhớ của hắn, Khoan Tu là một cái đã tiến vào âm nhạc cảnh giới trí cao đại sư, nhạc sĩ đã không đủ để hình dung hắn. Truyền thuyết Khoan Tu đánh đàn lúc liền không trung chìm cũng sẽ rơi xuống lắng nghe, mà nghe khúc người càng sẽ bị hắn khúc đàn bên trong sướng vui đau buồn quảng trường, trái phải, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, khó có thể tự kiềm chế, đều sẽ cảm thấy đến thế sự tăng thương, chi âm khó tìm kiếm. Như vậy cảnh giới, người thường khó có thể với tới. Vì lẽ đó khi nghe đến Khoáng Tu tên sau, Bạch Uyên cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Rất nhanh bọn họ liền đến Khoáng Tu vị trí, đây là một nơi yên lặng trạch viện, rời xa phố lớn ngõ nhỏ. Mấy người còn chưa đến, liền nghe được một trận huyền chuyển êm tai tiếng đàn. Tất cả mọi người không khỏi dừng bước lại đến. Bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền bị tiếng đàn này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, triệt để chìm đắm ở trong đó. Liền ngay cả Bạch Uyên cũng không ngoại lệ. Bọn họ từ tiếng đàn bên trong cảm nhận được như thế nào nga nga hề như Thái Sơn, rào rạt hề như sông lớn. Một lúc lâu, tiếng đàn hạ xuống, Bạch Uyên các nhân tài khôi phục như cũ. Kinh Kha nhìn Bạch Uyên mọi người dáng vẻ, nở nụ cười hai tiếng, sau đó liền la lớn, "Khoáng Tu, mở cửa nhanh, ta dẫn theo khách nhân đến tìm ngươi." Trong sân, Khoáng Tu nghe được Kinh Kha âm thanh, sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi mở cửa cho hắn. "Kinh Kha huynh đệ, bọn họ là?" Khoáng Tu nhìn thấy nhiều người như vậy, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Kinh Kha cười lớn một tiếng, sau đó giới thiệu Bạch Uyên mọi người thân phận cùng ý đồ đến. Đang nghe xong trước, Khoáng Tu gật gật đầu. "Đều đi vào nói đi." Cũng không lâu lắm, mọi người ở trong sân ngồi xuống, một bên uống trà một bên trò chuyện chuyện phong ốc. Bạch Uyên đối với chỗ này còn thật hài lòng, rất lớn, cũng đủ thanh tịnh. Mà khi hắn dò hỏi muốn bao nhiêu tiền thời điểm, Khoáng Tu nhưng là lắc lắc đầu. "Không cần tiền, thế nhưng ta có yêu cầu khác." "Ồ, yêu cầu gì?" Bạch Uyên có chút ngạc nhiên hỏi. Khoáng Tu không cần tiền cũng không có để hắn rất bất ngờ, đây chính là một cái âm nhạc đại sư, tiền tài loại hình tục vật rất khó đánh động hắn. Khoáng Tu cười cợt, lấy ra một quyển vải vóc. "Ta có một phần cầm phổ, chính là truyền tự Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ Cao Sơn Lưu Thủy, ta muốn mời ngươi giúp ta vì đó tìm một cái truyền nhân." Chương 175, một khúc núi cao thấy không chu toàn. Chương 175, một khúc núi cao thấy không chu toàn. Nhìn thấy Khoáng Tu lấy ra Cao Sơn Lưu Thủy cầm phổ, Bạch Uyên đầu tiên là kinh ngạc, có thể nghe xong hắn lời nói sau khi lại trở nên rất nghi hoặc. "Để ta cho Cao Sơn Lưu Thủy tìm một cái truyền nhân. Ta cũng không cái gì tinh thông âm luật người, vì sao ngươi gặp đồng ý đem giao cho ta?" "Kỳ thực cũng không đặc biệt gì nguyên nhân, các ngươi nên cũng biết, này Cao Sơn Lưu Thủy chính là hiếm thấy danh khúc, mà ta thành tựu nó trên thế gian truyền nhân duy nhất, luôn cảm giác có chút cô đơn." Khoáng Tu than thở, nhẹ nhàng xoa xoa dây đàn. Làm một tên âm nhạc đại sư, tất nhiên có cao siêu ít người hiểu cảnh cột khó. Từ khi hắn ở âm nhạc trên trình độ đã đạt đến này cảnh giới trí cao sau khi, loại này cảm giác cô độc liền càng tăng lên. Này không phải nói hắn không có bằng hữu, mà là nói không có có thể ở âm nhạc trên lẫn nhau thảo luận tiến bộ bằng hữu. Cao Sơn Lưu Thủy như vậy danh khúc, không nên chỉ do một mình ta nắm giữ, ta hy vọng bài này từ khúc có thể truyền lưu đến càng rộng hơn, để càng nhiều nhạc sĩ từ bên trong thu hoạch. Khoáng Tu như vậy âm nhạc đại sư cũng không giống Trừ Tử Bách Gia bên trong đại đa số người như vậy mèo khen mèo dài đuôi, ngược lại, hắn rất hy vọng có thể đem bài này từ khúc phát dương quang đại. Hắn cũng không có cửa gì để góp nhìn, bởi vì chính hắn thân phận cũng không cao lắm. Nhạc sĩ, như thế nào đi nữa ưu tú, lại làm sao nổi danh, cũng chỉ là so với người bình thường địa vị hơi hơi cao một chút, nhưng là cùng Trừ Tử Bách Gia thậm chí con cháu quý tộc lẫn nhau so sánh nhưng vẫn là trên lệch không ít. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Khoáng Tu ở biết được Bạch Uyên thân phận sau khi, mới gặp có đem Cao Sơn Lưu Thủy giao cho hắn, để hắn thay mình tìm kiếm truyền nhân dự định. Đương nhiên, hắn giao cho Bạch Uyên cũng chỉ quét một cái phó bản, mà nguyên bản vẫn là ở hắn nơi này. Hắn làm như vậy cũng chỉ là không muốn đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong. Nghe xong Khoáng Tu giải thích, Bạch Uyên khẽ gật đầu, đáp ứng rồi điều kiện của hắn. Dù sao chuyện như vậy đối với hắn mà nói lại không có ảnh hưởng gì. Huống hồ Khoáng Tu cũng không phải nhất định phải làm cho hắn tìm tới truyền nhân mới được, chuyện như vậy chung quy vẫn phải là xem duyên phận. Nhìn thấy Bạch Uyên đáp ứng rồi điều kiện của chính mình sau khi, Khoáng Tu vừa cười chỉ cầm phổ này. Kỳ thực này Cao Sơn Lưu Thủy không chỉ là một bài từ khúc, càng là một môn đặc thù võ công, có thể lấy khí ngự cầm, lấy âm ngăn địch. Nghe nói như thế, Bạch Uyên bọn người cảm thấy có chút kinh ngạc. Khoáng Tu thấy thế, hai tay một đánh đàn huyền, đầu ngón tay nhẹ chút, một luồng điếu đốt nội lực từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Sau đó sóng âm quyết tán, Bạch Uyên đám người nhất thời sức sở, phảng phất nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm như thế. Một tòa ngọn núi to lớn xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, dường như muốn đè xuống như thế. Có điều Bạch Uyên mọi người bởi vì linh hồn được tăng cường, vì lẽ đó này ảo thuật đúng là đối với bọn họ không có tác dụng gì, chỉ có Kinh Kha quá rất lâu mới phản ứng được. Khoáng Tu nhìn thấy Bạch Uyên mọi người nhanh như vậy liền tỉnh lại, kỳ thực cũng có chút kinh ngạc. Kinh Kha xoa xoa trán mình mồ hôi, suýt chút nữa hủ chết ta, không nghĩ đến ngươi còn có như thế một tay. Khoáng Tu cười cợt, cái này cũng là các ngươi đối với ta không để phòng duyên cớ, này ảo thuật đối với ý chí kiên định người tới nói, rất khó đưa đến hiệu quả, có điều nó tác dụng to lớn nhất cũng không phải ngăn địch, mà là giúp người điều giải tâm cảnh, hun đúc tình cảm, tầm bổ tính tình. Bạch Uyên nghe xong nhưng là cảm thấy đến không phải vậy. Ta xem cái môn này võ công cũng không có đơn giản như vậy, nội lực mạnh yếu nên cũng sẽ ảnh hưởng này ảo thuật hiệu quả. Khoáng Tu nghe vậy hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Xác thực như vậy, thế nhưng ta một đời say mê với âm nhạc, ít tu luyện, vì lẽ đó nội lực cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới. Điểm này đúng là rất bình thường, Khoáng Tu cầm kỹ đạt đến loại này xuất thần nhập hóa trình độ, khẳng định là tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực ở trên mặt này, ít nội lực trên tu luyện cũng rất bình thường. Huống hồ lấy Khoáng Tu tính tình tới nói, võ công cùng hắn mà nói cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Có điều Bạch Uyên cũng rõ ràng, tuy rằng Khoáng Tu nội lực chỉ có hậu thiên cảnh giới, thế nhưng phối hợp này cao sơn lưu thủy thậm chí gặp so với một ít tiên thiên cao thủ đều cường đại hơn. Lúc này, Bạch Uyên thể hiện ra đối với cao sơn lưu thủy hứng thú. Ở đời sau, đây chính là Trung Quốc thập đại cổ cầm khúc một trong, bây giờ nhìn thấy, hắn cũng không khỏi có chút ngứa tay. Cầm phổ này ta đã xem xong, Bạch Uyên bất ải, muốn cầm dùng một lát, chẳng biết có được không. Khoáng Tu nghe xong sửng sốt một chút. Trước ngươi có thể học được? Không có, thế nhưng ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, học đồ vật rất nhanh, vì lẽ đó kính xin tiên sinh dạy ta. Bạch Uyên tư thái đúng là thả đến mức rất thấp, chí ít ở lễ nghi mặt trên làm đủ. Khoáng Tu gật đầu cười. Tự nhiên có thể. Hắn đem cầm phổ giao cho Bạch Uyên, tự nhiên không sợ Bạch Uyên đi học, hoặc là nói hắn đồng ý đi học vậy còn càng tốt hơn. Bây giờ Bạch Uyên chủ động tỉnh giáo, hắn cũng đồng ý truyền thụ một, hai. Khoáng Tu cầm là thất huyền cầm là căn cứ ngũ huyền cầm thay đổi mà tới. Cái gọi là có ở trên trời năm phân biệt là thần tinh, thái bạch, mê hoặc, tuế tinh, chấn tinh. Trên đất có ngũ hành, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trên đời tiếng vang có ngũ âm, chia ra làm cùng, thương, dắt, trừng, vũ. Bởi vậy Tuấn Định cầm vì là ngũ huyền, sau đó Văn Vương vì là kỷ niệm nhi tử bá ấp khảo tăng một huyền văn huyền, Vũ Vương phạt trụ lại tăng một huyền vũ huyền, tổng cộng vì là thất huyền. Trải qua Khoáng Tu đơn giản giáo dục sau khi, Bạch Uyên rất nhanh sẽ nắm giữ cơ bản nhất âm luật. Tiếp theo Bạch Uyên liền thử nghiệm gảy một đoạn tiểu khúc, toàn bộ quá trình đều vô cùng trôi chảy. Nay liền Khoáng Tu cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được Khoáng Tu khẳng định sau khi, Bạch Uyên mới chính thức thử nghiệm biểu diễn cao sơn lưu thủy. Cùng Khoáng Tu không giống, Bạch Uyên nội lực sẽ phải mạnh quá nhiều rồi. Theo Bạch Uyên diễn tấu, một đạo vô hình sóng âm rất nhanh sẽ quyết tán ra đến, rất nhanh sẽ đem Kinh Kha mọi người kéo vào trong ảo cảnh. Ở trong mắt bọn họ, mây khói tung bay, một tòa khó có thể tưởng tượng ngọn núi đứng ở trước mắt. Ngọn núi này hình có thiếu, cao vút trong mây, phản phất có thể thẳng tới thiên giới bình thường, chỉ là như thế một ánh mắt, mọi người liền bị khiếp sợ đến. Trước Khoáng Tu bày ra thế Thái Sơn áp đỉnh lẫn nhau so sánh tòa này núi cao, đều là như gặp sư phụ. Ngọn núi kia chỉ là sừng sững cho bọn họ trước mặt, liền có thể cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Rất nhanh, một khúc coi như tôi, Bạch Uyên vẹn vẹn là biểu diễn núi cao mà không có đi biểu diễn lưu thủy. Có thể chỉ là trình độ như thế này đã để Khoáng Tu mọi người tâm tình khó có thể bình phục. Mới vừa đó là cái gì? Bất Chu Sơn. Bạch Uyên cười hồi đáp, hắn mới vừa biểu diễn núi cao thời gian, trong đầu hiện lên chính là hắn tưởng tượng bên trong Bất Chu Sơn dáng vẻ. Luận núi cao, hẳn là không cái gì có thể hơn được Không Chu Toàn, Thái Sơn ở trước mặt nó cũng hoàn toàn không đáng chú ý mà nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh tuyến Tây, Tây Bắc Hải ở ngoài, Đại Hoang Chi Ngung, có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn. Đây chính là trong truyền thuyết trụ trời chi sơn, chẳng lẽ Bạch Uyên nhìn thấy? Không phải vậy hắn làm sao sẽ làm ra như vậy ảo cảnh đến? Cao sơn lưu thủy bên trong ý cảnh, nếu không có từng thấy, như muốn bày ra hầu như là không thể. Chương 176, Tuyết Nhi, có vật bẩn thỉu. Chương 176, Tuyết Nhi, có vật bẩn thỉu. Bạch Uyên tự nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt này Bất Chu Sơn. Bởi vậy đang nghe xong lời giải thích của hắn sau khi, Khoáng Tu cũng chỉ có thể cảm thán Bạch Uyên trí tưởng tượng thực sự là phong phú. Mà hắn này lần đầu biểu diễn núi cao liền có thể sản sinh như vậy hiệu quả, tự nhiên cũng là để Khoáng Tu có chút mừng rỡ không ngớt. Loại này có thể dễ dàng đem chính mình trong đầu tưởng tượng thông qua tiếng đàn biểu hiện ra thiên phú, tuyệt đối là hắn nhìn thấy người số 1, tuy rằng này có Bạch Uyên nội lực thâm hậu duyên cơ ở, nếu không phải là bởi vì Bạch Uyên thân phận đặc thù, Khoáng Tu đều muốn thu nó làm đồ đệ, chính thức truyền thụ nó cầm nghệ. Đáng tiếc Bạch Uyên đối với cao sơn lưu thủy cũng chỉ là có chút hứng thú, muốn hắn ở cầm nghệ mặt trên tiêu tốn quá nhiều thời gian nhưng là có chút không quá thực tế. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể là sống chết mà bay. Mặc dù không cách nào thu đồ đệ, thế nhưng Khoáng Tu đối với Bạch Uyên có như thế cao thiên phú vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Hắn cũng tin tưởng, Bạch Uyên trong tay phần này cao sơn lưu thủy sẽ không lãng phí, hắn có linh cảm, Bạch Uyên sẽ thay nó tìm tới một vị thích hợp chủ nhân. Không công được rồi một phần truyền thế nhạc phổ cùng một gian thanh lũ rất yên tĩnh trạch viện, Bạch Uyên lần này xem như là kiếm bộ rồi. Liền ngay cả chính hắn đều đối với chính mình chiếm tiện nghi lớn như vậy cảm thấy có chút thật không tiện. Liền Bạch Uyên mọi người liền đi ra cửa mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, chuẩn bị buổi trưa xin mời Kinh Kha cùng Khoáng Tu ăn thật ngon một bữa. Mấy bàn tinh xảo đặc biệt ăn sáng một mặt vào bàn, liền để Kinh Kha cuồng nuốt nước miếng, biểu hiện như là mấy ngày không ăn cơm như thế. Có điều đại gia cũng không vì hắn thất thố mà đi cười nhạo nàng, trái lại cho rằng Kinh Kha đây là tính tình thật. Tại đây chút trong thức ăn, hương vị dụ người nhất chính là cái kia một con có thể phiêu hương 10 dặm gà rừng nướng, mà cái khác mấy món ăn cũng là nhìn qua cũng là người ta rất có muốn ăn. Nhìn thấy Bạch Uyên mọi người kết tác, liền ngay cả luôn luôn đối thực vật không yêu cầu gì khoáng tu cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cũng may hắn tu dưỡng để hắn còn không đến mức bởi vì những này mỹ thực mà thất thố. Có điều bữa cơm này hạ xuống, này mấy món ăn là một điểm đều không còn lại. Kinh Kha càng là ăn no rồi, vuốt cái bụng còn chép chép miệng, tựa hồ có hơi chưa hết phòng thèm. Ta Kinh Kha cũng thật là may mắn à, tới một lần Triệu Quốc, không chỉ có kết bạn khoáng tu như vậy cầm đạo đại sư, còn nhận thức các ngươi như vậy chủ nghệ đại sư, chính là đáng tiếc, ăn ngon như vậy món ăn, nhưng không có hảo tiểu. Bạch Tuyên lập tức nghe ra Kinh Kha lời nói ở ngoài tâm ý, hắn đây là ăn ẩn, bữa này mới vừa ăn xong, đã nghĩ dưới một trận. Liền hắn cũng cười cợt. Vậy lần sau ngươi có thể mang điểm hảo tiểu lại đây. Có Bạch Tuyên câu nói này, Kinh Kha lập tức toét miệng cười bảo đảm nói, không thành vấn đề. Minh Thiên ta liền đi làm mấy bình hảo tiểu đến. Khoáng tu nhìn thấy Kinh Kha này dáng vẻ cao hứng, có chút bật cười lắc đầu một cái. Cái kia xem ra ta là vô duyên thưởng thức ngươi hảo tiểu, bây giờ nhà cũng đã bán đi, ta dự định buổi chiều liền khởi hành xuất phát, mặt trời lặn trước lẽ ra có thể chạy tới phụ cận trấn trên. Nghe được khoáng tu buổi chiều liền đi, Kinh Kha nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ biến mất rồi. Như thế gấp, không còn các loại. Tốt xấu chờ ta Minh Thiên mang rượu tới đến cho ngươi tiễn đưa đi. Ha ha ha, không cần, ngươi rượu giữ lại lần sau gặp lại lại uống cũng không muộn. Khoáng tu lắc lắc đầu, cùng Kinh Kha định ra rồi ước định. Buổi chiều, khoáng tu đơn giản thu thập một chút hành lý, mang theo chính mình Âu Yếm Thất Huyền Cầm, điều khiển xe ngựa rời khỏi nơi này. Bạch Tuyên đám người và Kinh Kha đồng thời đem khoáng tu đưa đến cửa thành. Tuy rằng nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng Bạch Tuyên đối với khoáng tu cá nhân vẫn là hết sức khâm phục cùng tán thành. Đây là một cái chân chính em nhạc đại gia. Khoáng tu sau khi rời đi, Bạch Tuyên mấy người cũng chính thức vào ở tòa kia trạch viện. Kinh Kha lấy chúc mừng Bạch Tuyên mọi người tân gia nhà mới vì là do, buổi tối lại lần nữa sượt một trận cơm, sau đó mới có chút không muốn mà rời đi. Mà Kinh Kha sau khi rời đi, Bạch Tuyên mọi người liền bắt đầu bố trí từ bản thân gian phòng đến, đem tồn tại thần bao hàm trong không gian một vài thứ lấy ra. Cùng Bạch Tuyên mọi người ở chung thời gian lâu như vậy, trắng đen hai người cũng biết Bạch Tuyên ba người có một cái có thể chứa đồ tùy thân không gian. Tuy rằng chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng kiến thức có thêm sau khi các nàng hiện tại cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí hai người còn có chút ước ao, nếu là các nàng có thể sớm một chút gặp phải Bạch Tuyên, hay là này thần bao hàm không gian cũng có các nàng phần. Có điều hiện tại cũng không muộn, chỉ cần ở lại Bạch Tuyên bên người, sau đó cũng sẽ có cơ hội. Hắc Bạch tỷ muội hai người chủ động giúp Bạch Tuyên thu dọn lên hắn vật phẩm đến. Đương nhiên, hai người phiên đến một khối to lớn khối băng, bên trong đóng băng một đóa dài đến vô cùng quái lạ. Hoa, đây là cái gì vật? Làm sao dài đến kỳ quái như thế? Bạch Tuyên đang bề bộn thu dọn đồ vật, nghe được trắng đen hai người giọng nghi ngờ, liền quay đầu nhìn lại. Phát hiện bị các nàng cầm chính là lúc trước hắn để Tuyết Nhi dùng băng tức đóng băng lại cái kia đóa cầu cầu hoa. Cũng là bởi vì vật này quá muốn ăn đòn, vì lẽ đó vì để cho nó chết có ý nghĩa, Bạch Tuyên mới không thể không đem tạm thời đóng băng bảo tồn lại. Bạch Tuyên đem cầu cầu hoa sự tình cùng trắng đen hai người giải thích một hồi, để hai cái cô gái nhỏ đều cười đến không được. Phía trên thế giới này làm sao chả gặp có thứ này, lại yêu thích chịu đòn. Được rồi, đừng cười, trước đem những thứ đồ này chuyển đi sát vách gian phòng nhỏ bên trong đi. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, trắng đen hai người thật vất vả mới đình chỉ ý cười, bắt đầu động thủ quân đồ. Đương nhiên, xuất lực chủ yếu là Bạch. Bây giờ đen thương thế tuy rằng khỏi hẳn, thế nhưng nội lực mất hết, võ công toàn phế. Âm Dương gia cựu cung di hồn thuật cùng Vạn Diệp Phi Hoa lưu nàng là sẽ không lại luyện, mặc dù chữa trị trên linh hồn thương thế đối với Bạch Uyên tới nói có điều là một bữa cơm công phu mà thôi, có thể các nàng nếu đã thoát ly âm dương gia, có thể không dùng âm dương thuật, tự nhiên tốt nhất là không cần. Bởi vậy hắn hiện tại chính là một người bình thường mà thôi. Bạch Uyên đúng là nghĩ tới dạy nàng chút gì, thế nhưng hắn cũng không có đặc biệt thích hợp nàng võ công. Hắn đối với này cũng không phải làm sao sốt ruột, coi như không có võ công, bây giờ nàng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ trạng thái như thế này, nàng là Bạch Uyên bên người nhỏ yếu nhất tồn tại, trái lại bởi vậy phải nhận được càng nhiều chăm sóc. Vì lẽ đó hắn còn mừng rỡ như vậy. Đem Bạch Uyên mang đến những thứ đó để vào gian phòng cách vách sau khi, trắng đen hai người cũng là trở về phòng nghỉ ngơi. Các nàng không có lại về Bạch Uyên gian phòng, bởi vì hai người biết, đêm nay Bạch Uyên đã có hẹn. Cho tới là làm sao biết, vậy thì là nữ nhân trong lúc đó bí mật. Trong phòng, Bạch Uyên vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Ngưng Yên đến đây tìm hắn, giờ khắc này Ngưng Yên thậm chí cũng đã tắm xong, thay xong quần áo. Thấy cảnh này, Tuyết Nhi mạo mạo kêu hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn chạy đi sát vách gian phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đi đến gian phòng nhỏ bên trong, Tuyết Nhi cũng nhìn thấy đứng sừng sững ở chỗ đó cầu cầu hoa, nó đi lên trước nhìn chằm chằm cầu cầu hoa nhìn hồi lâu. Đột nhiên, nó cảm giác được có món đồ gì nhòm ngó trong bóng tối chính mình, cả người căng thẳng lên, cảnh giác nhìn chung quanh chu vi. Lúc này, nó nghe được phía sau truyền đến xèo một tiếng, Tuyết Nhi nhanh chóng quay đầu lại, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Tuyết Nhi có chút sù lông, từ khi theo Bạch Uyên sau khi, nó đã rất lâu không có loại này sợ sệt cảm giác. Nó cảm giác vật kia gần ngay trước mắt, nhưng là nó nhưng không cách nào phát hiện đối phương. Chương 177, Tiểu Giảm Nhi, gọi ngươi làm ta sợ. Chương 177, Tiểu Giảm Nhi, gọi ngươi làm ta sợ. Tuyết Nhi sốt sắng mà nhìn chằm chằm chu vi, muốn tìm ra cái kia trốn ở trong bóng tối không dám hiện thân ra hỏa. Vì thế nó thậm chí bắt đầu vận dụng chính mình nắm giữ được vẫn không tính là thông thạo khí, một luồng nhàn nhạt uy thế từ trên người nó truyền ra. Tựa hồ là chịu đến luồng áp lực này ảnh hưởng, trốn ở trong bóng tối bóng người cũng lộ ra cái hở, trong nháy mắt bị Tuyết Nhi bắt được tung tích. Tuyết Nhi lập tức hướng về nó nhào tới, trong bóng tối bóng người bị kinh sợ, vội vàng né tránh, mặc dù tốc độ của nó đã rất nhanh rồi, vẫn như cũng bị Tuyết Nhi lợi trảo thương tổn được. Một kích thành công, Tuyết Nhi vẫn chưa tiếp tục truy kích, mà là quan sát cái kia mới vừa trốn ở trong bóng tối rình nó ra hỏa. giờ khác này trong bóng tối bóng người cũng triệt để hiện hiện ra hình dáng đến, lại là một cái dài nhỏ thanh xà. Chịu đến công kích, nó cũng cúi đầu lên, phun ra lưỡi, cảnh giác nhìn chằm chằm Tuyết Nhi. Chẳng biết vì sao, Tuyết Nhi đối với đại đa số động vật cũng hữu dụng, uy thế tựa hồ đối với con rắn này ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa con rắn này lại có thể trốn ở trong bóng tối lâu như vậy, mãi đến tận Tuyết Nhi vận dụng tức giận sức mạnh mới hiện ra thân hình, có thể thấy được nó xác thực có chút bất phàm. Nhìn thấy chỉ là một cái có chút kỳ lạ thanh xà, Tuyết Nhi cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng rằng gặp phải cái gì vật bẩn thỉu đây. Nếu chỉ là một con rắn, vậy thì không cái gì đáng giá nó sợ sệt. Tuyết Nhi nhân tính hóa địa lộ ra một tia ánh mắt khinh thường, chậm rãi đi lên trước, tỏa ra vương giả giống như khí thế. Thanh xà cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp, chậm rãi xúc thân về phía sau. Nó đã sớm rõ ràng chính mình không phải cái con này mèo trắng đối thủ, từ vừa mới bắt đầu liền không dự định trêu chọc con mèo này, mà là nghĩ trộm đồ vật liền đi, cũng không định đến con mèo này nhận biết lại như thế nhạy cảm. Thừa dịp Tuyết Nhi chưa sẵn sàng, cái kia thanh xà lại lần nữa thể hiện ra nó cái kia kỳ dị tốc độ cùng ẩn giấu thân hình năng lực. Nó mượn chu vi hắc ám hoàn cảnh, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà thời khắc nhìn chằm chằm nó, Tuyết Nhi lại há lại là ăn chay. Thanh xà tốc độ xác thực là nhanh đến mức thái quá, thế nhưng hỏa lực mở ra hết Tuyết Nhi tốc độ càng nhanh hơn, thanh xà mới vừa hơi động, liền bị Tuyết Nhi nhấn lại vốn là bị thương đôi, đau nhức bên dưới, nó bất luận làm sao đều không thể di động nửa bước. Tiếp đó, còn không chờ thanh xà phản ứng lại, Tuyết Nhi liền một cái tát đem phiến mất đi. "Tiểu Giang Nhi, gọi ngươi làm ta sợ." Làm xong tất cả những thứ này, Tuyết Nhi mới xem kỹ lên cả căn phòng nhà đến, nó rất tò mò con rắn này là từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện ở đây. Mãi đến tận nó trên đất tìm tới một viên ăn xong hột mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là trí tuệ quả hột, Bạch Tuyên trước bên người dẫn theo một ít, vừa đến là cho Tuyết Nhi làm đồ ăn và ăn, thứ hai là chuẩn bị sau đó muốn thu phục tân linh sủng thời điểm lại dùng. Không nghĩ đến trắng đen hai người đang giúp Bạch Tuyên thu dọn đồ đạc thời điểm cầm một viên đến bên này, hấp dẫn đến rồi này điều thanh xà. Tuyết Nhi tức giận vỗ vỗ này điều đã ngất đi thanh xà, quyết định chờ sáng mai Bạch Tuyên sau khi thức dậy giao cho hắn xử trí. Mà sát vách chính xa vào ở ngưng yên trong ôn nhu, Bạch Tuyên còn không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, coi như biết rồi hắn nên cũng không dành bận tâm việc này, một cái thanh xà mà thôi, nơi nào so với được với ngưng yên này đều gặp ăn thịt người nàng tiên cá. Hồi lâu không có thân thiết quá hai người thật vất vả được cơ hội, vì lẽ đó đều có chút phong túng. Đêm đó nhất định là không có cách nào ngủ. Thời gian cực nhanh, mãi đến tận thiên tướng hiểu lúc, Bạch Tuyên cùng ngưng yên mới ngừng chiến tranh, ôm nhau ngủ. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến Bạch Tuyên trong phòng. Cảm nhận được ánh sáng biến hóa, Bạch Tuyên cùng ngưng yên đều nhíu nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại. Hai người vừa mở mắt, ánh mắt chạm nhau. Bạch Tuyên lộ ra một tia cười xấu xa, mà ngưng yên nhưng là sắc mặt đỏ bừng, tàn bạo mà lườm hắn một cái. Nàng rõ ràng địa nhớ tới tối hôm qua người này có bao nhiêu đáng ghét. Vào lúc ấy, nàng bị Bạch Tuyên thừa lúc vắng mà bảo, vì lẽ đó cả người đều có chút mơ mơ màng màng. Ở tình huống như vậy, Bạch Tuyên đưa ra không ít kỳ kỳ quái quái yêu cầu, mà nàng ở loại kia trạng thái cũng bị thần xui khiến đáp đồng ý. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng khí địa đều muốn cắn người. Hai người phiền phiền nhõng nhẽo, quá đã lâu mới rời giường mặc quần áo. Vượt qua một cái tươi đẹp buổi tối sau khi, Bạch Tuyên tâm tình cũng là tốt đến không được. Sau khi hắn đẩy cửa phòng ra thời gian, nhưng là bị sợ hết hồn. Tuyết Nhi lại sáng sớm liền giữ ở ngoài cửa, hơn nữa nó còn cầm lấy một cái không ngừng bặm mẻo thanh xà. Ngươi đây là từ đâu trộm tới xà? Đừng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều tới trong nhà trảo. Bạch Tuyên phản ứng đầu tiên chính là để Tuyết Nhi đem con rắn này lấy đi. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, thanh xà nhíu đến càng thêm kịch liệt, còn quay đầu lại quay về Tuyết Nhi phun nổ ra lưỡi, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi chủ nhân đều lên tiếng, mau mau thả ta. Nhưng mà Tuyết Nhi đều mặc sát nó, trở tay liền cho nó một cái tát. Meo meo, con rắn này tối hôm qua ăn vụng một viên trí tuệ quả, vì lẽ đó ta mới tóm nó, hơn nữa ta phát hiện nó có chút không giống, không phải vậy ta sớm đánh chết nó. Nghe được Tuyết Nhi giải thích, Bạch Tuyên lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên con rắn này đến. Tên gọi: Thanh xà ròng, trời sinh thợ săn, lam, độc dược tương sinh, lam, khai linh sinh vật, lam, trời sinh thợ săn, nắm giữ khó có thể tưởng tượng tốc độ, hành động tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời cực kỳ giỏi về che giấu mình thân hình, là một cái trời sinh thợ săn. Độc dược tương sinh, thanh xà có vô cùng khủng bố độc tính, thế nhưng nó loại chất độc này tính nhưng đối với đào tạo linh dược cấp cao có khó có thể tưởng tượng tác dụng phụ trợ, nếu để cho nó tới chăm sóc linh dược, lấy độc dược tương sinh, liền có thể tăng lên linh dược cấp cao sinh ra tỷ lệ. Khai linh sinh vật, bởi vì nuốt trí tuệ quả duyên cớ, đã mở ra linh trí, có không thấp trí tuệ. Nhìn Tuyết Nhi vồ xuống này đều không quá an phận thanh xà, Bạch Tuyên có chút mừng rỡ. Không nghĩ đến Tuyết Nhi lại mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Nguyên bản đối với con rắn này không cảm Bạch Tuyên nhất thời có lớn lao hứng thú, không đề cập tới những cái khác, chính là này một cái độc dược tương sinh dòng liền đầy đủ khiến Bạch Tuyên động tâm. Ở Thái Ức Sơn thời điểm Bạch Tuyên liền đem ngự linh đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp, bây giờ vừa vặn có một cái linh sủng tư cách. Liền Bạch Tuyên cười cợt, tay phải thành trảo, nội lực phun trảo, trực tiếp đem thanh xà khống chế lại. Nó cảm nhận được Bạch Tuyên trên người cái kia so với Tuyết Nhi còn cường đại hơn khí tức, nhất thời sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn, vì lẽ đó ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhận ta làm chủ, cái kia chuyện tối ngày hôm qua ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, Tuyết Nhi cùng Ngưng Yên đều sửng sốt. Các nàng không nghĩ đến Bạch Tuyên lại động thu phục này điều thanh xà tâm tư, mà làm các nàng càng thêm bất ngờ chính là con rắn này lại còn thật sự đồng ý phát hiện được linh tính sinh vật nhận chủ, thành công khế ước tân linh sủng Bạch Tuyên được hệ thống tiếng nhắc nhở sau khi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra này thanh xà vẫn là rất thất thời. Bạch Tuyên đem thả xuống, vì đó gọi là tiểu thanh. tuy rằng nhìn qua rất tùy tiện, thế nhưng chính hắn vẫn là cảm giác rất phù hợp này điều thanh xà bên ngoài. Lúc này Ngưng Yên có chút ngạc nhiên hỏi, con rắn này lại có gì kỳ dị địa phương? Nàng rõ ràng Bạch Uyên chắc chắn sẽ không tùy tiện thu phục một con rắn cho rằng sủng vật, khẳng định là cùng trước Tuyết Nhi như thế, con rắn này có chỗ đặc biệt nào hấp dẫn Bạch Uyên? Chương 178, Học Vũ liền đến Phi Tuyết Các. Chương 178, Học Vũ liền đến Phi Tuyết Các. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, hướng về Ngưng Yên giải thích lên. Tiểu thanh độc tính rất mạnh, đồng dạng đối với ta đào tạo linh dược có giúp đỡ rất lớn. Ngưng Yên nghe vậy khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng không hiểu cái gì y lý, thế nhưng cũng rõ ràng, độc dược thường thường đều là hỗ trợ lẫn nhau. Vật kịch độc bên người sát thực dễ dàng xuất hiện một ít hiếm thấy thuốc. Mà một bên Tuyết Nhi nhìn thấy này thanh xà cũng đã trở thành Bạch Uyên linh sủng, hiển nhiên là có chút cao hứng. Nó tiến đến Bạch Uyên bên người mạo kêu, cho mình tranh công. Bạch Uyên cười ôm lấy Tuyết Nhi, nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó. Đêm nay cho ngươi thêm món ăn. Được Bạch Uyên hứa hẹn sau khi, Tuyết Nhi phát sinh cao hứng tiếng ô ô, đôi lay động lay động. Tiếp theo Bạch Uyên cũng chú ý tới thanh xà thương thế trên người, biết là Tuyết Nhi tạo thành, vì lẽ đó ngay lập tức cho thanh xà dùng một cây ngưng huyết thảo, giúp nó cầm máu. Điểm tâm thời gian, Bạch Uyên đem mới gia nhập thanh xà tiểu thanh giới thiệu cho Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người. Tuy rằng loài rắn bình thường đều sẽ khiến người ta kính sợ tránh xa, thế nhưng này điều thanh xà dung mạo rất đẹp đẽ, hơn nữa đang bị Bạch Uyên thu phục sau khi biểu hiện cũng vô cùng dịu ngoan nghe lời, thêm vào nó cái kia mỏ lên lạnh lạnh, chân nhắn thân thể, để Tức Mặc Hoa Tuyết mấy người cũng cảm giác thấy hơi mới mẻ. Chính Bạch Uyên cũng không nghĩ đến, bởi vì kết bạn kinh kha quan hệ, bây giờ không chỉ có được như thế một tòa trạch viện, một bản cao sơn lưu thủy khúc phổ, còn ma xui quỷ khiến thu phục tân linh sủng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bạch Uyên mọi người liền chuẩn bị lại ra ngoài đi chỗ khác đi dạo một vòng. Bây giờ bọn họ khả năng tạm thời đi không được Kiến Quốc, bởi vì bọn họ ở đến Triệu Quốc đô thành trên đường liền nghe nói rồi, Triệu Vương đã phái Lý Mục xuất lĩnh đại quân đi tấn công Yến Quốc, giờ khắc này hai nước chính đang giao chiến. Cũng chính bởi vì biết được tin tức này, Bạch Uyên mới sẽ chọn ở Hàm Đan dừng lại lâu một ít thời gian. Bởi vậy bọn họ dạo chơi lên cũng không vội vã, đi tới không phải cái nào. Đi dạo kết thúc một ngày, Bạch Uyên bọn họ mua về không ít chậu hoa cái gì, hiển nhiên là dự định đi đào tạo tân linh dược. Có tiểu thanh sau khi, Bạch Uyên thậm chí đều không cần chính mình nhọc lòng mất công sức địa đi chăm sóc những linh dược kia, chỉ cần đem hạt giống trồng xuống, còn lại tất cả đều có thể giao cho tiểu thanh. Vì lẽ đó hắn mới gặp không thể chờ đợi được nữa, muốn đi nhìn thử một chút có thể bồi dưỡng ra sao linh dược. Đáng thương tiểu thanh thương đều không được, liền bị Bạch Uyên phái chăm sóc linh dược nhiệm vụ. Có điều Bạch Uyên cũng không phải cái gì đáng ghét nhà tư bản, buổi tối đặc biệt làm một bàn lớn mỹ thực, xem như là khen thưởng Tuyết Nhi lập công, cùng với hoan nghênh thành viên mới đến. Sau đó, Bạch Uyên mọi người ở đây hưởng thụ mấy ngày cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ cũng đem thành Hàm Đan dạo chơi đến gần đủ rồi, một ít có tiếng địa phương cơ bản đều đi qua. Mà mấy ngày qua, Bạch Uyên phát hiện mình vận khí tựa hồ dùng hết như thế. Từ khi được tòa này trạch viện thu phục tiểu thanh sau khi, hắn mỗi ngày soạt đến dòng đều là một ít màu trắng phẩm chất dòng. Tỷ như bình địa xuất đi ở trên đất bằng sẽ không duyên vô cớ đột nhiên ngã trồng vó, thế nhưng sẽ không bị thương. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn soạt đến dòng lại là một cái màu trắng dòng. Vẫn may cất chim bạch đi trên đường gặp có rất lớn tỷ lệ bị cất chim tập kích, sau đó ngắn ngủi mà tăng lên chính mình và thế, đương nhiên cũng có thể sẽ dẫn đến mình bị càng nhiều cất chim đập chúng. Nhìn thấy cái dòng này, Bạch Uyên là lông mày kinh hoàng. Đây là ở trắng trợn trào phúng hắn vận khí không được chứ? Bạch Uyên có chút nghiến răng nghiến lợi mà đem cái dòng này phân giải rơi mất. Hiển nhiên, ngày hôm nay dòng lại là không thuận ta tâm. Cũng may Bạch Uyên cũng quen rồi, trước soạt ra những người cao cấp dòng ngược lại là vô cùng hy hữu tình huống. Hắn tuốt tuốt Tuyết Nhi, từ mèo con mễ trên tìm kiếm ăn ủi. May là bây giờ hắn thu được dòng con đường đã không hạn chế với mỗi ngày co giật. Ngay ở Bạch Uyên tuốt miêu thời gian, Ngưng Yên mọi người đi tới. Trước ngươi nói muốn để chúng ta khiêu vũ cho ngươi xem, thế nhưng chúng ta cũng không học được cái gì vũ nhạc, vì lẽ đó có muốn hay không đi tìm người học một ít? Nghe được Ngưng Yên mọi người chủ động nhắc tới việc này, Bạch Uyên nhất thời ngồi thẳng người. Mấy ngày nay bọn họ dạo chơi thành Hàm Đan dạo chơi cho hắn đều sẽ chuyện này ném ra sau đầu, không nghĩ đến Ngưng Yên các nàng nhưng là tâm tâm niệm niệm vẫn nhớ. Ở Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Trắng Đen bốn người ở trong, Bạch Uyên biết chỉ có Ngưng Yên tiếp xúc qua một ít vũ nhạc. Lúc trước nàng vẫn là La Vong sát thủ thời điểm liền tiếp thu quá phương diện này huấn luyện. Vì lẽ đó trước ở Ngụy Quốc Tín Lăng quân quý phủ thời điểm, nàng mới có thể lăn lộn đi vào, cùng cái khác vũ cơ đồng thời nhảy một đoạn. Thế nhưng cái kia vũ đạo cùng Triệu Quốc vũ nhạc lẫn nhau so sánh không coi là cái gì. Nếu là các ngươi muốn học, ta tự nhiên có thể tìm người dạy các ngươi. Bạch Uyên cười cợt, gật đầu nói rằng: chúng ta tự nhiên đồng ý học, có điều nếu muốn học, chúng ta liền muốn học tốt nhất Triệu Vũ. Tức Mặc Hoa Tuyết lúc này đưa ra một chút điều kiện, những người khác cũng là gật gật đầu. Các nàng hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong, chờ các nàng học được Triệu Vũ, vậy sau này liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhảy cho Bạch Uyên nhìn. Bạch Uyên nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, ở trong ấn tượng của hắn, Tuyết Nữ Triệu Vũ hẳn là Triệu Quốc vũ cơ bên trong đỉnh cấp cái kia một nhóm, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Mặc dù bây giờ Tuyết Nữ còn không đạt tới cái trình độ này, sau đó cũng có thể đạt đến. Mà Phi Tuyết Các có thể bồi dưỡng được Tuyết Nữ lợi hại như vậy vũ cơ, một mặt là chính Tuyết Nữ thiên phú thượng giai, mặt khác, Phi Tuyết Các tự thân cũng khẳng định là có không phải bình thường bản lĩnh. Chí ít ở Triệu Vũ phương diện này, có thể có được Bạch Uyên tán thành. Liên Bạch Uyên đem chính mình ý nghĩ nói cho Ngưng Yên các nàng. Hắn muốn từ Phi Tuyết Các xin mời một vị vũ cơ trở về, giáo dục các nàng Triệu Vũ. Ngưng Yên bốn người nghe xong đối diện một ánh mắt, đều không có ý kiến gì, dồn dập gật đầu. Liên năm người cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp ra ngoài đi đến Phi Tuyết Các. Đến Phi Tuyết Các trước cửa thời điểm, Bạch Uyên phát hiện mặc dù là ban ngày, chỗ này cũng là đông như chảy hội. không ít người ra ra vào vào, cửa cũng có hai tên hầu gái ở nơi đó chào hỏi khách cửa. Mà trùng hợp chính là, trong đó một vị chính là lần trước mang Bạch Tuyên mọi người đi vào nhã gian hầu gái. Nàng đối với ra tay cực kỳ hào phóng, người còn dài đến tuấn tú Bạch Tuyên tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy Bạch Tuyên lại mang theo bốn vị mỹ nữ đến rồi, trong lòng nàng đầu tiên là có chút nói thầm, sau đó cười tiến lên đón đến. "Ơ, quý khách thực sự là đã lâu không gặp, không biết lần này hay là muốn một căn phòng trà sao?" Bạch Tuyên lắc lắc đầu. "Lần này ta không phải là đến thưởng vũ, mà là đến cùng các ngươi Phi Tuyết Các nói chuyện làm ăn, ta muốn thấy các ngươi chủ nhà." Nghe nói như thế, hầu gái hơi sững sờ, cảm giác Bạch Tuyên không giống như là đang nói đùa, liền gật gật đầu. "Quý khách xin mời trước tiên đi theo ta." Bạch Tuyên mọi người theo hầu gái đi đến một gian đũ nhã trong phòng, sau đó hầu gái để bọn họ tại đây chờ chốc lát. Giờ khắc này Phi Tuyết Các trong hậu viện, Phi Tuyết Các chủ nhà đang lo lông mày khổ mặt, cùng Tuyết Nữ nói gì đó sự tình. Mà ở bên cạnh nàng, Tuyết Nữ cúi đầu, có chút đờ ra. Lúc này các nàng nghe được một bên truyền đến tiếng bước chân, một tên hầu gái vội vã lại đây. Chương 179, Thiên Nhiên Hảo Cảm. Chương 179, Thiên Nhiên Hảo Cảm. Nhìn thấy hầu gái lại đây, Phi Tuyết Các chủ nhà Vũ Cơ Vân Tịch cũng ngừng lại, nhìn về phía hầu gái. "Vân tỷ tỷ, mới vừa tới một cái quý khách nói là muốn cùng chúng ta Phi Tuyết Các đàm luận một chuyện làm ăn." "Nói chuyện làm ăn?" Vân Tịch nhíu nhíu mày. "Không sai, tên kia quý khách thân phận tựa hồ không bình thường, lần trước cái viên này ngọc bội chính là nhờ tay hắn." Hầu gái lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Vân Tịch sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng liếc mắt nhìn lông mày nhíu chặt Tuyết Nữ, thở dài. "Vậy thì đi nhìn một lần đi." Vân Tịch sửa lại một chút quần áo, theo hầu gái đi gặp Bạch Tuyên. Khi nhìn thấy Bạch Tuyên cùng với bên cạnh hắn bốn vị mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ sau khi, Vân Tịch đều hơi sững sờ, trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút đối phương ý đồ đến. Đám người kia ăn mặc tuy rằng không tính là phi thường hoa lệ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không phổ thông. Hơn nữa nhìn Bạch Tuyên ăn mặc, như là đạo gia đệ tử. Thêm vào những người này trên người khí chất xuất chúng, Vân Tịch trong lúc nhất thời nỗi lòng bàng ngàn. Nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đang nhìn đến bọn họ trong nháy mắt trong lòng liền sản sinh một loại ý nghĩ. Những người này khẳng định không phải Phi Tuyết Các có thể đắc tội nổi. Có điều trên mặt nàng nhưng không có biểu hiện ra điều này, trái lại lộ ra một bộ làm người như gió xuân ấm áp đủ cười. "Hôm nay không nghĩ đến có khách quý đến nhà, chiêu đãi không chu toàn xin hãy tha lỗi." "Không sao, ngươi chính là Phi Tuyết Các chủ nhà." "Không sai, thiếp thân Vân Tịch, người thường đều gọi ta một tiếng Vân Cơ, còn không biết quý khách xưng hô như thế nào." Lẫn nhau giới thiệu thân phận sau khi, hai bên mới ngồi xuống chính thức bắt đầu đàm luận. "Lần này Bạch Tuyên tiên sinh đến nhà, không biết là muốn nói chuyện gì chuyện làm ăn. Ta nghe nói Triệu Vũ chính là thất quốc bên trong đẹp nhất vũ nhạc, trước đó vài ngày lại thấy quá Tuyết Nữ cô nương múa lên sau khi, chúng ta cũng biết được Phi Tuyết Các thực lực." Bạch Tuyên tới trước hết khen một phen Phi Tuyết Các, thế nhưng Vân Tịch nghe nhưng là bay lên lòng cảnh giác. Bởi vì nàng nghe được Tuyết Nữ hai chữ, gần nhất bởi vì Tuyết Nữ sự tình, nàng đều có chút suy nhược tinh thần. Lần trước Tuyết Nữ ra trận, liền đưa tới không ít người mơ ước, cái kia Quách Khai chi tử Quách Hưu càng là trực tiếp lấy thế đè người, bước bách Tuyết Nữ trên phủ yến vũ. Nếu không là Tuyết Nữ cơ trí, biết ăn nói, ngày đó chỉ sợ cũng không về được. Nhưng dù cho như thế, Tuyết Nữ cũng đã bị nhìn chằm chằm, hơn nữa nhìn chằm chằm nàng vẫn là Triệu Quốc có quyền thế nhất đám người kia. Bây giờ nàng chính phiền làm sao từ bên trong hoàn toàn bảo vệ Tuyết Nữ. Ở tình huống như vậy, Bạch Tuyên đột nhiên nhắc lên Tuyết Nữ tên, Vân Tịch làm sao có thể không sốt sắng. Thế nhưng đón lấy Bạch Tuyên lời nói nhưng là làm cho nàng có chút bất ngờ. "Phi Tuyết Các vũ cơ ta tin tưởng hẳn là toàn bộ Triệu Quốc tốt nhất vũ cơ, mà ta mấy vị này đồng bạn đều muốn học một ít Triệu Vũ, vì lẽ đó ta nghĩ để Phi Tuyết Các phái một vị vũ cơ tới cửa giáo một dạy các nàng, đương nhiên, vũ nghệ càng cao càng tốt, vì thế ta sẽ thanh toán đầy đủ thù lao." Vân Tịch nghe vậy đều sửng sốt một chút. Với bắt đầu nàng còn tưởng rằng đối phương gặp hướng về phía Tuyết Nữ đến, ai biết cũng không phải như vậy. Có điều như vậy chuyện làm ăn nàng cũng không có làm quá, xem ở Bạch Tuyên mọi người khí chất bất phàm phân như trên, nàng cũng rất suy tư một chút. Chuyện làm ăn đúng là thứ hai, then chốt là Phi Tuyết Các bây giờ đã là như băng mỏng trên giày, không đắc tội được càng nhiều quý nhân. Vân Tịch do dự không bao lâu, có chút miễn cưỡng vui cười. "Tiên sinh có thể để ý chúng ta Phi Tuyết Các vũ cơ vũ nghệ là vinh hạnh của chúng ta, nhưng Vân Tịch còn có một vấn đề, nếu là không cách nào giải quyết, tính xin thứ Vân Tịch từ chối." Bạch Tuyên gật gật đầu. "Ta những tỷ muội này đều là chút cô đơn cô gái yếu đuối, chỉ có tại đây Phi Tuyết Các bên trong mới có một ít cảm giác an toàn, một khi rời đi Phi Tuyết Các, cái kia nếu là đã xảy ra chuyện gì?" Vân Tịch lời nói còn chưa nói hết, Bạch Tuyên liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Đơn giản chính là lo lắng vũ cơ vấn đề an toàn. "Ngươi đây có thể yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta có thể bảo đảm ngươi tỷ muội an toàn sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp gì." "Tiên sinh, chỉ là cái này trên đầu bảo đảm có hay không có chút?" Vân Tịch hiển nhiên cảm thấy đến chỉ là trên đầu môi bảo đảm cũng không đủ, tuy rằng nàng biết đối phương lai lịch khẳng định không bình thường, thế nhưng cái kia trung quy chỉ là suy đoán. Nếu là suy đoán, vậy coi như không được thật. Lời này vừa nói ra, Bạch Tuyên cũng không khỏi nhíu mày. Hắn hợp lại ngón tay nhẹ nhàng quay về án bàn một điểm, trong phút chốc, nội lực bạo phát, cả cái bàn trong nháy mắt hóa thành một gỗ, rơi xuống một chỗ, hình thành một cái ngay ngắn chỉnh tề hình chữ nhật. Này một tay khiến Vân Tịch trợn to hai mắt. Nàng mặc dù là một tên vũ cơ, nhưng cũng là có nhất định võ công tại người, có thể lẫn nhau so sánh mới vừa Bạch Tuyên này một tay, nàng cảm giác mình lại như là một cái 3 tuổi đứa nhỏ như thế vô lực. Cao thủ như vậy, lai lịch tuyệt đối không bình thường. "Các ngươi, đến tột cùng là người nào?" Vân Tịch có chút lăng lăng nhìn Bạch Tuyên mọi người, không khỏi hỏi ra lời nói tự lấy lòng. "Đạo gia Thiên Tông." Bạch Tuyên phun ra bốn chữ, khiến Vân Tịch cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Chư tử Bách gia ở trong đứng hàng đầu đạo gia, chính là nàng một cái phong trần nữ tử cũng là như sấm bên tai. Không trách nàng tổng cảm giác Bạch Uyên trên người có một luồng xuất trần hờ hững khí chất. Không nghĩ đến Bạch Uyên tiên sinh lại là tiên tông đệ tử, mới vừa có đoạt được tội địa phương, mong rằng bao dung. Vân Tịch lập tức đứng dậy, đối với chính mình mới vừa không tín nhiệm Bạch Uyên mà hành lễ xin lỗi. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, hiện tại cái này chuyện làm ăn có thể làm. Vân Tịch nội tâm suy nghĩ một phen, tựa hồ là do dự một chút, lập tức gật đầu. Tự nhiên là có thể, ta Phi Tuyết các bên trong vũ nghệ tốt nhất chính là tuyết nữ, có điều. Hà tất ta đúng, có lời gì nói thẳng chính là. Tiên sinh ngày đó cũng ở Phi Tuyết các, nên cũng biết tuyết nữ bởi vì múa lên mà bị tướng quốc chi tử Quách Hưu bức bách trên phủ hiến vũ. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng là đăm chiêu. Thứ không dám dâu dếm, bây giờ này Quách Hưu coi trọng tuyết nữ, đối với ta Phi Tuyết các cũng là từng bước ép sát, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai đối phương liền sẽ tới cửa muốn người, đến thời điểm ta cũng không giữ được tuyết nữ, nàng cũng chỉ có thể ủy thân với cái kia Quách Hưu, tự nhiên không cách nào đi vào giáo dục mấy vị vũ nghệ. Ngươi nói những này, cũng không phải là muốn xua hổ nuốt sói chứ? Bạch Uyên híp híp mắt. Vân Tịch không dám. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Vân Tịch lập tức cả người run lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, chỉ có điều tuyết nữ muội muội thực tại không muốn ủy thân với cái kia công tử bột, nếu là tiên sinh có năng lực làm cứu viện, Phi Tuyết các cũng sẽ thừa tiên sinh tỉnh, tiên sinh cũng có thể được thưởng mong muốn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người đối diện một ánh mắt, cảm thấy đến cái này Vân Tịch cũng vẫn xem như là thành thực. Tuy rằng một ít tâm tư, nhưng cũng không thể nói được là cái gì ý đồ xấu, trái lại còn rất gặp dựa thế, để Bạch Uyên không khỏi đánh giá cao nàng một ánh mắt. Có điều nhìn thấy bọn họ chậm chạp không có đáp lại, Vân Tịch nội tâm nhưng là thở dài, cảm giác thấy hơi cay đắng. Còn tưởng rằng Bạch Uyên bọn họ không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, có thể nàng vì cái khác tỉ muội cân nhắc, nay có chuyện làm ăn hay là muốn tiếp tục. Vân Tịch điều này cũng chỉ là một cái kiến nghị, khách mời nếu là lựa chọn cái khác tỉ muội tự nhiên cũng là có thể. Không cần, nếu ngươi nói tuyết nữ là vũ nghệ tốt nhất, vậy thì nàng đi. Lúc này, Bạch Uyên vẫn là lên tiếng đánh gây Vân Tịch lời nói. Kỳ thực đang lựa chọn Phi Tuyết các trước, hắn đã nghĩ đến có thể sẽ có như thế vừa ra. Mà vốn là hắn vừa ý nhất vũ cơ cũng là tuyết nữ, vừa đến đối phương vũ nghệ xác thực là Triệu Quốc đỉnh cấp cái kia một nhóm. Thứ hai, nhưng là bởi vì tuyết nữ xem như là hắn trong ấn tượng sâu sắc nhất nữ nhân vật một trong, hắn đối với tuyết nữ có thiên nhiên hảo cảm bổ trợ. Chương 180, ta Bạch Mỗ người lại chơi free. Chương 180, ta Bạch Mỗ người lại chơi free. Tuy rằng Bạch Uyên xác thực là không thích phiền phức, thế nhưng này không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Trước hắn ngay trước mặt đại tư mệnh liền bị Đông Hoàng Thái Nhất tự mình rơi xuống lệnh truy sát Hắc Bạch tỷ bội hai người cũng dám bảo vệ, bây giờ có điều là bảo vệ một cái tuyết nữ mà thôi, đối với hắn mà nói càng không phải việc khó gì. Quách Hưu nhìn như rất có quyền thế, trên thực tế đều là mượn phụ thân hắn Quách Khai ánh sáng, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu là đối phương thức thời cũng còn tốt, nếu là không thức thời, cái kia Bạch Uyên cũng không ngại sớm giải quyết cái này chiến quốc thứ năm đại danh tướng, chiến thần Quách Khai. Mà nghe được Bạch Uyên đột nhiên đồng ý lựa chọn tuyết nữ, Vân Tịch đều có chút bất ngờ. Vốn là nàng đều làm tốt Bạch Uyên từ chối việc này trong lòng chuẩn bị, không nghĩ đến lúc này xoay chuyển tình thế, khiến cho nàng trong lúc nhất thời tâm tình được kêu là một cái phức tạp. Bạch Uyên tiên sinh, ngươi thật sự quyết định được rồi? Vân Tịch hiện tại đều còn sợ sệt chính mình có phải hay không nghe lầm. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta không bảo vệ được nàng? Bạch Uyên gật đầu cười. Vân Tịch không dám. Bạch Uyên tiên sinh chính là đạo gia cao nhân, có các ngươi che chở, ta tin tưởng tuyết nữ muội muội chắc chắn bình yên vô sự. Lúc này Vân Tịch mới từ trong lòng để lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ đến quấy nhiễu nàng cùng tuyết nữ nhiều ngày như vậy vấn đề, gặp lấy phương thức này được giải quyết. Nếu không thành vấn đề, vậy thì đến nói chuyện thù lao đi. Vân Tịch nghe được Bạch Uyên nhắc lên thù lao một chuyện, đều có chút không tốt lắm ý tứ. Bạch Uyên tiên sinh, các ngươi có thể đáp ứng bảo vệ tuyết nữ đã là ta Phi Tuyết các thừa các ngươi tỉnh, nhắc lại thù lao, trong lòng ta đúng là có chút băn khoăn. Bạch Uyên nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Vậy ý của ngươi là, tuyết nữ có thể miễn phí giáo dục mấy vị này cô nương Triệu Quốc vũ nhạc, Phi Tuyết các lần này không thu thù lao, đối ngoại chúng ta cũng có thể tuyên xưng tuyết nữ muội muội là bởi vì cùng mấy vị tư giao rất tốt, cho nên mới đi giáo dục các nàng mấy vị. Vân Tịch mang theo nụ cười địa hồi đáp. Bạch Uyên mọi người vừa nghe, nhất thời rõ ràng nàng ý tứ. Thực sự là không đơn giản a. Tuy rằng nhìn như miễn phí, nhưng trên thực tế Phi Tuyết các được chỗ tốt không một chút nào ít, thậm chí khả năng càng nhiều. Các nàng một mặt mượn cơ hội này để tuyết nữ được Bạch Uyên che chở, phòng ngừa gặp phải Quách Hưu chờ quý tộc độc thủ, mặt khác còn có thể lôi kéo Bạch Uyên đại kỳ, để Phi Tuyết các từ một cái không chỗ nương tựa phong nguyệt nơi biến thành có người cháo hố luôn bảng. Ngoài ra, không lấy tiền còn để Phi Tuyết các phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Tuy rằng Bạch Uyên dùng tiền xin mời vũ cơ trở lại dạy mình nữ nhân khiêu vũ là không có cái gì khác tâm tư, thế nhưng chuyện như vậy một khi truyền đi, Phi Tuyết các phiền phức khẳng định là quần quần không ngừng. Có thể sẽ có rất nhiều người tranh nhau nói theo. Nếu Bạch Uyên có thể dùng tiền, cái kia những người khác như thế có thể dùng tiền, chỉ bất quá bọn hắn là cái gì mục đích vậy thì không được biết rồi. Bởi vậy Vân Tịch này nước cờ đi xem như là phi thường diệu. Nữ nhân này xác thực là không bình thường. Có điều Bạch Uyên lúc này to lớn nhất ý nghĩ chính là, hắn Bạch Mỗ người lại chơi free. Nếu ngươi đều nói như vậy, cái kia liền làm như vậy đi. Chính là không biết tuyết nữ cô nương khi nào có thể tới cửa. Tiên sinh ở đây hơi ngồi chốc lát, ta vậy thì đi nói cho tuyết nữ tin tức này, làm cho nàng cùng các ngươi đồng thời trở lại. Vân Tịch lập tức đứng dậy, dặn dò hầu gái đặc biệt chiêu đãi Bạch Uyên mọi người, sau đó liền vội vã rời đi. Thực sự là một cái lợi hại nữ nhân. Nàng vừa đi, Ngưng Yên liền mở miệng thở dài nói. Bạch Uyên cười không nói. Tuy rằng Vân Tịch xác thực có chút bản lĩnh, thế nhưng chỉ là gặp dựa thế chung quy là tiểu thừa. Nếu là hôm nay tới tìm nàng không phải là mình, tình huống kia rất khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Nói cho cùng, tại đây dạng thời loạn lạc bên trong, dựa vào cường giả thương hại chúng quy không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có khả năng nắm giữ vận mệnh của chính mình. Phi Tuyết Các có thể dựa vào Bạch Uyên tấm này đại kỳ an ổn một trận, nhưng nếu là Bạch Uyên rời đi Triệu Quốc cơ chứ? Những người bởi vì Bạch Uyên mà sợ ném chuột vỡ đồ người e sợ chỉ có thể làm trầm trọng thêm địa trả thù lại. Đến thời điểm cái khác thì thôi, có lòng hỗ trợ cũng là ngoài tầm tay với. Không nói những này, Ngưng Yên, ngươi đối với cái này Quách Hưu có hay không cái gì hiểu rõ? Bạch Uyên nghĩ đến nếu chính mình rất có thể sẽ cùng Quách Hưu sản sinh mâu thuẫn, dĩ nhiên là muốn sớm tìm hiểu một chút đối thủ. Tuy rằng hắn có thể ở trên chiến lược muốn coi rẻ kẻ địch, thế nhưng trên phương diện chiến thuật hay là muốn coi trọng kẻ địch. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà hắn biết rõ, Quách Hưu phụ thân Quách Khai cùng Tần Quốc trong bóng tối hẳn là có cấu kết. Loại này không thấy được ánh sáng sự tình, đại tần bên trong nên cũng chỉ có La Vong đi phụ trách. Ngưng Yên hơi nhíu mày, hồi tưởng một hồi, thế nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Triệu Quốc chuyện bên này vụ ta vẫn chưa tiếp xúc qua, cho nên đối với Quách Hưu cũng không cái gì hiểu rõ. Nghe được câu trả lời này, Bạch Uyên cũng không có rất thất vọng. Mấy người ở trong phòng đợi một lúc, Vân Tịch mới mang theo Tuyết Nữ từ từ mà tới. Vừa vào gian phòng, nhìn thấy Bạch Uyên sau khi, Tuyết Nữ hơi sững sờ. Nàng nhớ đến rất rõ ràng, quãng thời gian trước nàng lần thứ nhất lên đài biểu diễn, đang biểu diễn sau khi kết thúc chính là người này ở đi đầu vỗ tay. Ở những người khác đều còn chìm đắm ở chính mình nhảy múa bên trong lúc, hắn tự nhiên đã tỉnh táo lại. Bởi vậy Tuyết Nữ đối với Bạch Uyên ấn tượng vẫn là rất sâu. Nghe được Tuyết Nữ kinh ngạc thốt lên, Vân Tịch hơi kinh ngạc. Tuyết Nữ, các ngươi lẽ nào nhận thức? Không không, chúng ta không nhận thức. Tuyết Nữ nghe được vấn đề này, lúc này xua tay, hung hăng lắc đầu phủ nhận. Mặc kệ trước đây có biết hay không, sau đó khẳng định là nhận thức. Bạch Uyên nở nụ cười một tiếng, giảm bớt trên sân bầu không khí. Bạch Uyên tiên sinh, ta đã cùng Tuyết Nữ nói xong rồi, khoảng thời gian này liền do nàng giáo dục vài vị cô nương Triệu Vũ, vậy này đoạn thời gian, Tuyết Nữ an toàn cũng là xin nhờ các vị. Bạch Uyên mỉm cười gật đầu. Sau đó bọn họ vẫn chưa ở đây đợi lâu, Tuyết Nữ thu thập vài món tắm rửa y vật, liền theo Bạch Uyên mọi người rời đi Phi Tuyết Các. Khoảng thời gian này nàng nhưng là liền ăn ở đều muốn cùng bọn họ đồng thời. Trên đường, Tuyết Nữ tâm tình vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì Bạch Uyên đối với nàng mà nói chung quy là người xa lạ, mặc dù đối phương trường rất ưa nhìn, khí chất xuất chúng, nhìn qua rất ôn nhu, rất dễ thân cận. Thế nhưng Tuyết Nữ bởi vì trước Bạch Hưu mọi người sự tình, đối với người xa lạ lòng cảnh giác cũng biến thành rất mạnh. Nàng sợ sệt Bạch Uyên sẽ là một cái mặt ngoài quân tử trên thực tế nhưng là mặt người lòng thú gia hỏa. Bạch Uyên mấy người cũng cảm nhận được Tuyết Nữ bất an. Bây giờ đều không cần Bạch Uyên mở miệng, Ngưng Yên mọi người liền ăn ý rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, chủ động đi cùng Tuyết Nữ bắt đầu trò chuyện, giảm bớt tâm lý đối phương áp lực. Mà Bạch Uyên thì lại tạm thời không có tham dự vào. Dù sao Tuyết Nữ nội tâm bất an là đến từ chính hắn. Trở lại trong trại viện, Ngưng Yên mọi người mang theo Tuyết Nữ đi chọn một gian phòng của chính mình. Không thể không nói, khoáng tu ngôi viện này là thật sự lớn, mặc dù là thêm vào Tuyết Nữ, lại cũng còn có vài gian phòng không. Có lúc Bạch Uyên đều muốn không thông, khoáng tu một cái nhạc sĩ, làm gì trụ một cái lớn như vậy gian nhà. Có điều hiện tại đúng là đều làm lợi Bạch Uyên. Chương 181, này cơm, thực sự là một bước đến vị. Chương 181, này cơm, thực sự là một bước đến vị. Theo Bạch Uyên mọi người sau khi trở về, mãi đến tận Ngưng Yên mang theo Tuyết Nữ chọn xong gian phòng của mình, nàng đều còn có chút tỉnh tỉnh. Tuy rằng hoàn cảnh của nơi này không sánh được chính mình ở Phi Tuyết Các bên kia gian phòng như vậy hoa lệ, thế nhưng nơi này nhưng cũng có một luồng Phi Tuyết Các bên trong không có một mạt thanh nhã khí tức. Luồng hơi thở này khiến Tuyết Nữ vậy có chút mê man, tâm cảm thấy một tia yên ổn. Nơi này không có phố xá sầm uất náo động, phản phất đã rời xa trần thế bình thường. Ngồi ở trong phòng, Tuyết Nữ từ trong bọc quần áo lấy ra một nhánh sáo ngọc, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt lộ ra một tia bị thương. Đó là đối với vận mệnh không cam lòng. Vốn tưởng rằng chính mình ở Vân Tỷ Tỷ giáo dục dưới, có thể trở thành Triệu Quốc tốt nhất vũ cơ, dương danh thiên hạ, từ đây thu được nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Thế nhưng nàng mới bộc lộ tài năng, liền đưa tới không ít quý tộc công tử bột mơ ước. Đấm máu hiện thực đều là sẽ làm người càng nhanh hơn địa trưởng thành. Ở kiến thức quá Quách Hưu mọi người đáng ghê tởm sắc mặt sau khi, Tuyết Nữ cũng biết, chỉ là gặp khiêu vũ, ở chân chính quan to hiển quý trước mặt cũng có điều là một cái cung người tìm niềm vui vũ cơ, còn rất xa không thể nói là có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tuy rằng cũng không có thiếu vũ cơ thông qua bảng trên một ít quyền quý, trở thành đối phương ái thiếp, thay đổi vận mệnh của chính mình. Thế nhưng những này vũ cơ đại đa số đều cần đi hết sức nên hợp những quyền quý kia, hết thảy đều muốn dựa theo đối phương yêu thích đến. Không chỉ có như vậy, còn phải có nhất định tâm cơ, hơn nữa số may mới có thể bảng trên quyền quý, vũ cơ thân phận. Mà những này hiển nhiên Tuyết Nữ đều không có. Nàng trời sinh tính tình lạnh lạnh, a du linh hót, hết sức nên hợp khách mời cái gì nàng đều không làm được. Huống chi nàng cùng bình thường vũ cơ không giống. Ở Phi Tuyết Các bên trong, có lẽ có cái khác tỷ muội gặp nghị không tiếp tất cả bảng cái chức quyền quý, từ đây thoát khỏi vũ cơ thân phận. Thế nhưng nàng không giống nhau, nàng là chỉ bán nghệ, không bán mình. Tham thẳm thở dài, Tuyết Nữ cũng không biết ngồi ở đây phát ra bao lâu đốc. Lúc này nàng chóp mũi hơi nhún, nghe thấy được một luồng vô cùng mùi thơm mê người. Tuyết Nữ rõ ràng nghe được chính mình cái bụng phát sinh tiếng kháng nghị, sắc mặt hơi đỏ lên. Lúc này nàng mới nhớ tới, trước bởi vì Quách Hưu sự tình, nàng phiền cả ngày đều không ăn một điểm đồ vật. Lúc đó nàng thậm chí nghĩ tuyệt thực, sau đó chết một lần mà thôi. Có thể hiện tại mà. Mặc dù là bốn bề vắng lặng, nàng cũng cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Tung tung tung. Tuyết Nữ cô đương, ăn cơm, đi ra cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Ngưng Yên âm thanh. Được, ta lập tức đến. Tuyết Nữ đáp một tiếng, sau đó vội vàng đem sáo ngọc để tốt, mở cửa liền nhìn thấy Ngưng Yên ở cửa cười híp mắt chờ nàng. Đi thôi, sẽ chờ ngươi. Ngưng Yên mang theo Tuyết Nữ hướng trong sân đi đến nơi này Tuyết Nữ mới phát hiện, Bạch Uyên đám người đã vây quanh một bàn, sẽ chờ Tuyết Nữ lại đây ăn cơm. Nàng có chút gò bó địa ngồi xuống. Chúng ta nơi này không có nhiều quy củ như vậy, muốn ăn cái gì chính mình tùy tiện cắp. Bạch Uyên cười nói với Tuyết Nữ. Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bản thân cũng có điều là phong nguyệt nơi bút cơ, đương nhiên sẽ không đi nói nhiều như vậy lễ tiết. Giờ khắc này ánh mắt của nàng đều bị trên bàn những thức ăn này hấp dẫn. Có điều bởi vì cùng Bạch Uyên mọi người chưa quen thuộc, vì lẽ đó Tuyết Nữ trung quy là có chút câu nệ, vừa bắt đầu cũng chỉ là gấp chút trước mặt mình món ăn. Nhưng là rất nhanh nàng liền thả lòng ra, hoàn toàn chìm đắm ở mỹ thực ở trong, thậm chí đều suýt chút nữa quên Bạch Uyên mọi người tồn tại. Từ nàng ăn cái thứ nhất Bạch Uyên nấu nướng thức ăn bắt đầu, nàng cũng đã dừng không được đến rồi. Những đám đồ ăn này mang cho nàng vui sướng, thậm chí làm cho nàng cảm giác mình có thể quên hết mọi thứ buồn phiền. Mãi đến tận chính mình ăn không vô, buông đũa xuống, Tuyết Nữ mới ý thức tới mới vừa phát sinh cái gì. Nàng mới vừa tựa hồ ăn được có chút quá tập trung vào, mà Bạch Uyên mấy người cũng là cười híp mắt nhìn nàng. Bị người nhìn kỹ, Tuyết Nữ cũng không khỏi cảm giác trên mặt có chút nóng lên, đối với chính mình mới vừa biểu hiện cảm thấy có chút thật không thiện. Thế nhưng Bạch Uyên bọn họ đều không có đi lấy cười Tuyết Nữ, bởi vì mới vừa chính bọn hắn cũng rơi vào giống như Tuyết Nữ trạng thái. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Bạch Uyên mới vừa nấu nướng đi ra tân mỹ thực. Tên gọi, một bước đến vị cơm kẻ, lục, dòng, giản dị tự nhiên, lục, một bước đến vị, thử, giản dị tự nhiên. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, mà này thơm ngát cơm kẻ chỉ cần chấm nước liền có thể nấu đi ra, nó mặt ngoài nhìn qua giản dị tự nhiên, trên thực tế dinh dưỡng phong phú, thậm chí còn có một ít thơm ngọt. Một bước đến vị, chính là muốn nắm lấy một người tâm, đầu tiên phải nắm lấy hắn vị, này cơm kẻ liền có thể đồng thời hoàn thành hai người này bước đi. Một bước đến vị, ở nắm lấy đối phương vị đồng thời, còn có thể nắm lấy đối phương tâm, làm cho đối phương chìm đắm ở mỹ thực ở trong không cách nào tự kiềm chế, mãi đến tận ăn no mới thôi. Cơm kẻ Bạch Uyên cũng là nấu quá rất nhiều lần, thế nhưng như thế đặc biệt cơm kẻ hắn vẫn là lần thứ nhất nấu đi ra. Hiệu quả cũng xác thực là có chút không bình thường. Mới vừa liền hắn đều đạo, chìm đắm ở mình làm ra đến mỹ thực ở trong, lại như là điên rồ như thế. Có điều loại này kỳ lạ cảm giác ngược lại cũng không kém, mỹ thực mà, bản thân liền nên toàn tâm toàn ý địa đi hào hào hưởng thụ. Bữa cơm này qua đi, tuy rằng trong quá trình mấy người đều là một câu nói không nói, thế nhưng Bạch Uyên bọn họ cùng Tuyết Nữ quan hệ xác thực là rút ngắn không ít. Mấy người ngay ở ánh trăng này dưới trò chuyện giết thì giờ, mà Tuyết Nữ biết được bữa cơm này là Bạch Uyên làm, lập tức biểu hiện rất kinh ngạc. Không nghĩ đến Bạch Uyên tiên sinh lại còn có như vậy trù nghệ, thực sự là làm người giật mình. Này có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chim thôi, ngày hôm nay còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Ngưng Yên mọi người cười cợt. Mà nghe nói như thế, Tuyết Nữ thì càng là hiếu kỳ, ngày hôm nay bữa cơm này lại còn không phải Bạch Uyên toàn bộ thực lực. Đón lấy ngươi cũng phải ở chỗ này trụ một đoạn tháng ngày, sau đó nhường ngươi giật mình sự tình cũng sẽ không ít, vì lẽ đó vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bạch Uyên thần bí cười cợt. Có điều là một bữa cơm mà thôi, lẫn nhau so sánh những chuyện khác, này đều không đáng nhắc tới. Tuyết Nữ trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng là nàng lại không tốt ý tứ hỏi quá nhiều, chỉ có thể khẽ gật đầu. Thế nhưng cụ thể làm không làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị vậy cũng không biết. Cùng Bạch Uyên bên này nó vui vẻ ấm áp bầu không khí không giống, một bên khác Quách Khai quý phủ, Quách Hưu nghe được thủ hạ người hầu báo cáo, biết được Tuyết Nữ lại theo nam nhân khác rời đi phi tuyết cát, đến nay không về, tựa hồ là muốn ở người khác nơi đó qua đêm, Quách Hưu nhất thời giận dữ. Vô liêm sỉ, biết người kia là ai sao? Quách Hưu ngã nát một con tốt nhất ly ngọc, siết chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận hầu như có thể đột nhiên xuất hiện. Tên kia người hầu không người, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp, người kia tiểu nhân chưa từng thấy, tựa hồ là người ngoại địa. A, một cái không biết từ đâu nô ra ra hỏa cũng dám ở trên đầu con cọp đổ lông. Lẽ nào hắn không biết Tuyết Nữ là bổn thiếu gia coi trọng người sao? Đi, dẫn người cho ta đem bọn họ chụp tới, đêm nay ta muốn nhìn thấy Tuyết Nữ xuất hiện ở trên giường của ta, bằng không, các ngươi liền để đầu tới gặp đi. Tên kia người hầu đáp một tiếng, sau đó liền lui xuống. Chương 182, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Chương 182, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Bạch Uyên mọi người hàn huyên một lúc tiền, Tuyết Nữ liền lấy mình mệt mỏi vì là do trở về phòng nghỉ ngơi. Một ngày này nàng trải qua lên voi xuống chó, trên tinh thần xác thực là có chút để bài. Mà Tuyết Nữ đi rồi, Bạch Uyên mấy người cũng không có tiếp tục tán gẫu. Bạch Uyên đưa tay ra duỗi người, đêm nay muốn tán tỉnh tắm thuốc sao? Hắn đột nhiên quay về Ngưng Yên bốn người nói rằng. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên. Lần trước ngâm thuốc tắm còn là ở Thái Ất Sơn thời điểm, từ khi sau khi xuống núi các nàng nhưng là không có lại hưởng thụ quá tắm thuốc, mà ở yên ổn sau khi, Bạch Uyên cũng không có đề cập tới tắm thuốc sự tình, bây giờ hắn lại lần nữa nhắc lên việc này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết tự nhiên là rất chờ mong. Có thể chưa bao giờ hưởng thụ quá Bạch Uyên chuẩn bị tắm thuốc hắc bạch tỷ mỗi hai người thì có chút không rõ, vì sao Ngưng Yên các nàng biểu hiện kích động như thế. Thuốc gì dùng? Chính là ở trong thùng nước tắm gia nhập một ít linh thảo linh dược, đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, mấu chốt nhất chính là sẽ rất thoải mái. Bạch Uyên cười cợt, cùng các nàng giải thích một hồi. Trắng đen hai người nghe nói như thế, cũng không có khách khí với Bạch Uyên. Tốt lắm nha, chúng ta cũng thử xem. Tắm thuốc các nàng cũng không phải là không có pha quá, thế nhưng cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước, các nàng thậm chí đều quên ngâm thuốc tắm cảm giác. Bây giờ có thể hưởng thụ Bạch Uyên chuẩn bị cho các nàng tắm thuốc, các nàng tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Rất nhanh, Bạch Uyên liền chuẩn bị cho các nàng được rồi tắm thuốc, mọi người từng người trở về phòng, vui sướng địa hưởng thụ lên. Mà ở Bạch Uyên chuẩn bị tắm giữa thời gian, Đào Yêu lặng lẽ từ hắn bên người mang theo trong ngọc bội chạy ra. Giao một tiếng, Đào Yêu từ trong thùng nước tắm con ra, dọa Bạch Uyên giật mình. "Tiểu Đào yêu, ngươi làm sao cam lòng đi ra? Phải biết trong khoảng thời gian này, Đào yêu cơ bản đều là ở lại trong ngục bội, rất ít sẽ ra tới, cũng không biết nàng đến tuột cùng ở bên trong làm những gì." Đào yêu hừ nhẹ một tiếng, "Làm sao? Ta không thể đi ra. Vẫn là nói ta ảnh hưởng ngươi quyến rũ nữ nhân khác." Bạch Uyên vừa nghe, nhẹ nhàng nặn nặn Đào yêu khuôn mặt. "Làm sao sẽ chứ, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi trốn ở trong ngục bội thời gian dài như vậy đến tuột cùng đang làm gì? Muốn biết, ta liền không nói cho ngươi." Đào yêu con mắt uốn cong, giống như trăng lưỡi liềm bình thường, cười hì hì nói. Bạch Uyên thấy nàng không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi. "Không nói liền không nói đi, có điều ta hiện tại nhưng là phải tắm giữa, ngươi liền không dự định tránh một chút?" "Vì sao phải làm tránh?" Đào yêu một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, ngược lại giữa bọn họ nên làm đều từng làm, vào lúc này có cái gì tốt làm tránh. Bạch Uyên nghe xong cười đi lên trước, lộ ra một bộ nụ cười xấu xa, hắn đưa tay làm nổi lên Đào yêu hàm dưới. "Ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý nha, nếu như không đi nữa, vậy ta nhưng là sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu." "Thật không? Ta không trốn đi lời nói, ngươi gặp làm gì ta đây?" Đào yêu lộ ra một bộ vô cùng đáng yêu nụ cười, phản phất là một đóa thuần khiết không chút tì vết hoa đào bình thường. Nàng này tấm vẻ mặt triệt để làm nổi lên Bạch Uyên dục vọng, hắn không chút do dự mà hôn xuống, nhất phẩm hoa đào mùi thơm ngát. Có Đào yêu gia nhập, trận này tắm thuốc so với Bạch Uyên dự đoán còn muốn thoải mái. Bởi vì Đào yêu là linh thể quan hệ, nàng có thể làm được rất nhiều người thường không làm được sự tình. Tỷ như nàng có thể vẫn ở lại dưới nước, hoàn toàn không cần ở mức để thở. Đáng tiếc cái này tắm thuốc dược lực cũng không phải rất mạnh, ngăn ngắn một phút, dược lực liền bị Bạch Uyên hấp thu xong. Đương nhiên, cái này tắm thuốc cũng chỉ là đêm nay khai vị ăn sáng, chân chính bữa tiệc lớn còn ở phía sau. Nhưng vào lúc này, Bạch Uyên đột nhiên sắc mặt thay đổi. Lúc này trạch viện bên ngoài, Quách Hưu phái tới thủ hạ cũng đến chỗ ở của bọn họ. Mười mấy cái trên người mặc hắc y tinh trắng nam tử tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cầm trong tay trường kiếm, mặt lộ vẻ hung quang. Người cầm đầu chính là trước cho Quách Hưu báo cáo Tuyết Nữ hành tung người hầu. "Chính là chỗ này cũng thật là hẻo lánh, có điều cũng được, thuận tiện chúng ta hành động." Theo hắn vung tay lên, cái đám này người mặc áo đen liền tăng tăng rút kiếm, sau đó trắng trợn địa hướng về trạch viện giết đi. Trong sân, Ngưng Yên mọi người lập tức nhận ra được sát khí, sắc mặt khẽ thay đổi, dồn dập ra ngoài. Mà trong phòng, Bạch Uyên đang cùng Đào yêu chơi phải cao hứng, đột nhiên bị người quấy rối, một hồi không còn hứng thú, tâm tình của hắn cũng là rất xấu. Mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra, hắn vừa bận thấy chính mình cửa chính của sân bị người lấy bạo lực phá hủy. Một đám không biết từ đâu đến người mặc áo đen OFF địa liền bập vào. Đám người kia nhìn thấy Bạch Uyên bọn họ xuất hiện ở trong sân, cũng là hơi sững sờ, vốn là bọn họ còn tưởng rằng Bạch Uyên bọn họ đều ngủ đi. Có điều này cũng không liên quan, ngược lại đều giống nhau. Người mặc áo đen thống lĩnh cầm kiếm đi lên trước, hắn vô cùng phách lối chỉ Bạch Uyên. "Các ngươi có biết Tuyết Nữ chính là thiếu gia nhà ta coi trọng người?" Mà nghe nói như thế, Bạch Uyên nhất thời rõ ràng lai lịch của những người này, hắn híp híp mắt, tay phải ở trong hư không nắm chặt, hoa đào kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. "Các ngươi là Quách Hưu thủ hạ?" "Tốt, thực sự là rất khỏe mạnh." Thấy cảnh này, người mặc áo đen thống lĩnh còn không phản ứng lại, chẳng qua là cảm thấy Bạch Uyên ở cái bọc kia thần dở trò. "Hừ, lại còn dám gọi thằng thiếu gia của chúng ta tục danh, xem ra ngươi..." Hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy một vệt ánh kiếm lén qua, trên cổ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, sau đó hắn liền bừng cái cổ ngã xuống. "Phí lời thật nhiều." Bạch Uyên liếc mắt một cái đã chết đi người mặc áo đen thống lĩnh, có chút khinh thường nói. Mà người mặc áo đen thống lĩnh đột nhiên bị giết, này ngược lại là đem những cái khác người mặc áo đen dọa cho phát sợ, bởi vì bọn họ mới vừa thậm chí đều không thấy rõ Bạch Uyên là làm sao xuất kiếm. Ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, Bạch Uyên lại như là một người bình thường như thế, nhưng là mới vừa biểu hiện của hắn nơi nào xem như là người bình thường. Thời khắc này, bọn họ đều hiểu, đêm nay nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu cũng không đơn giản, hoặc là nói là căn bản đối phó không được. Người yếu đang đối mặt khó có thể chiến thắng cường giả thời gian, cơ bản đều sẽ theo bản năng muốn chạy trốn. Đám người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng khi bọn họ mới vừa lùi về sau, một tiếng mềm nhẹ tiếng mèo kêu từ phía sau bọn họ truyền đến. Tuyết Nhi chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở phía sau bọn họ, một bức to lớn tường băng ngăn chặn đường đi của bọn họ. "Nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi, ta này cổng lớn bị các ngươi phá hủy, hay dùng mệnh đến bồi đi." Hắn vừa dứt lời, Ngưng Yên mấy người cũng gia nhập chiến đấu. Cả trận chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía tình huống, cái kia hơn 10 người người mặc áo đen hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Vẹn vẹn là vừa đối mặt, giữa trường cũng chỉ còn sót lại một người áo đen còn sống sót. Bạch Uyên hoa đảo kiếm chỉ đối phương mi tâm, một đóa hoa đảo đi vào đối phương cái chán. "Trở về cho Quách Hưu mang cái lời nói, nếu là hắn còn dám lại tìm đến ta phiền phức, vậy ta cũng không ngại tới cửa cùng hắn bàn luận cuộc sống." "Cút." Nghe được Bạch Uyên lời nói, người mặc áo đen như được đại xá, hạ hạ bán bán địa hướng ra phía ngoài chạy đi, chỉ lo chậm một bước rồi cùng những người khác như thế chết ở chỗ này. Hắn đi rồi, Bạch Uyên liếc mắt nhìn chu vi thi thể, giơ giơ kiếm. Kiếm ý hóa thành vô số hoa đảo bay xuống, rơi vào những thi thể này trên, đem toàn bộ xóa bỏ, phản phất những người này chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Chương 183, phiền phức vẫn là một lần giải quyết đến thật. Chương 183, phiền phức vẫn là một lần giải quyết đến thật. Trong phòng, Tuyết Nữ nằm ở trên giường chằn trọc chờ mình, khó có thể ngủ. Tuy rằng nàng có thể cảm nhận được Bạch Uyên mọi người thái độ đối với nàng rất tốt, thế nhưng điều này làm cho nàng luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Hay là bởi vì rời đi chính mình quen thuộc Phi Tuyết Các, hoàn cảnh của nơi này tuy rằng cũng không sai, thế nhưng đối với nàng mà nói vẫn là quá xa lạ, cho nên nàng nội tâm trước sau không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà đang lúc này, nàng cũng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Liên nàng xuyên thấu qua cửa sổ, đem mới vừa ở trong sân phát sinh hết thảy đều thu hết đáy mắt. Khi biết là Quách Hưu phái tới người sau khi, Tuyết Nữ vừa bắt đầu vẫn còn có chút căng thẳng, lo lắng Bạch Tuyên bọn họ có thể hay không gặp phải phiền phức gì. Thế nhưng rất nhanh nàng liền che miệng, trợn to hai mắt, phản phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Đám người áo đen kia ở Bạch Tuyên trước mặt như là bị cắt lúa như thế dễ dàng giải quyết. Không chỉ là Bạch Tuyên, Ngưng Yên bọn người thể hiện ra sự mạnh mẽ thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thậm chí liền ngay cả Tuyết Nhi đều thể hiện ra không phải bình thường năng lực. Mà giải quyết xong đám người áo đen kia sau khi, Bạch Tuyên mấy người cũng chú ý tới trốn ở trong phòng Tuyết Nữ. Bạch Tuyên đối với hắn cười cợt, "Không cần lo lắng, an tâm nghỉ ngơi đi. Ở đây không ai có thể xúc phạm tới ngươi." Nói, hắn cũng thu hồi hoa đào kiếm. Tuy rằng bị đám người kia làm phiền chính mình chuyện tốt, thế nhưng nên phát tiết cũng phát tiết, Bạch Tuyên tâm tình cũng đã tốt lắm rồi. Mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, trải qua như thế náo trò, bọn họ cũng tin tưởng đêm nay hẳn là sẽ không lại có thêm chuyện gì. Một bên khác, tên kia bị Bạch Tuyên để cho chạy người mặc áo đen Hạ Hạ Phan Phan địa chạy về tướng quốc quý phủ. Giờ khắc này Quách Hưu chính đang trong phòng đi dạo, đến hiện tại hắn còn ở ảo tưởng đợi lát nữa thủ hạ của chính mình sẽ đem Tuyết Nữ cho đến, sau đó chính mình liền có thể được đền bù mong muốn, thưởng thức một hồi cái kia lạnh lạnh như nữ thần Tuyết Nữ tư vị. Giờ khắc này hắn thậm chí còn đang suy nghĩ đợi một chút nên lấy cái gì dạng phương thức dằn vặt cái kia mấy lần từ chối chính mình nữ nhân. Nhưng mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh đánh vỡ hắn ảo tưởng. Một người dáng dấp thường thường, vóc người khôi ngô, cong lấy một thanh to lớn trường kiếm nam tử đẩy cửa mà vào, hắn quay về Quách Hưu chắp tay cúi đầu. "Thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi." "Xảy ra chuyện gì?" Quách Hưu trong lòng sản sinh một loại dự cảm không tốt. "Thiếu gia ngươi phái đi người nhiệm vụ thất bại, những người người ngoại địa cũng không đơn giản, chỉ có một người sống sót trở về, chính đang ngoài phòng." Quách Hưu nghe nói như thế nhất thời giận dữ. "Rác rưởi, nhiều như vậy người lại đều không hoàn thành được nhiệm vụ, còn có mặt mũi trở về?" Hắn giận đùng đùng ra ngoài, nhìn thấy cái kia duy nhất một cái còn sống sót người mặc áo đen chính quỷ trên mặt đất cả người run rẩy. "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao liền người trở về?" Cái kia quỷ trên mặt đất người mặc áo đen cả người run lên, "Thiếu gia, những người kia đều là cao thủ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ còn để ta trở về cho ngài mang câu nói." "Nói cái gì?" Quách Hưu hí mắt, cố nén nộ khí, hắn ngược lại muốn xem đối phương muốn nói cái gì. Đối phương nói, "Nếu là ngài còn dám trở lại gây sự với bọn họ, vậy hắn cũng không ngại tới cửa cùng ngài bàn luận cuộc sống." "Làm càn." "Hắn làm sao dám? Nơi này nhưng là Hàm Đan, phụ thân ta nhưng là Đại Triệu tướng quốc." Quách Hưu nghe nói như thế nộ khí bên trong tiêu, phát sinh gầm lên giận dữ. Mà lúc này, phía sau hắn tên kia đeo kiếm lớn nam tử nhìn chằm chằm người mặc áo đen kia, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. "Thiếu gia cẩn thận." Hắn xông lên trước đem Quách Hưu kéo lại phía sau, rút ra trên lưng cự kiếm che ở trước người. Một luồng mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên từ tên kia người mặc áo đen trên trán bạo phát, khác nào một đóa hoa đào như thế tỏa ra. Cự kiếm vung dậy, nam tử tuy rằng đỡ kiếm khí, nhưng vẫn như cũng bị sóng khí đẩy lùi về sau hai bước. Hắn nhìn trên đất cái kia một đóa bị kiếm khí khắc xuống hoa đào, trên mặt lộ ra một tia biểu tình kinh hãi. Hiển nhiên, đây mới là Bạch Tuyên chân chính cảnh cáo. Giờ khắc này, tên kia trở về báo tin người mặc áo đen cũng đã chết không thể chết lại. Quách Hưu thấy cảnh này, cũng là sợ không thôi, nếu không là bên người có phụ thân lưu lại hộ vệ, vậy hắn hôm nay sợ rằng không chết cũng là trọng thương. Có thể lập tức, hắn rồi lập tức rơi vào cảm xúc phẫn nộ ở trong. Hắn cảm giác trong lồng ngực có một đoàn lửa giận. "Được, thật là có ý tứ." Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi điệu nói, hai tay đã siết chặt nắm đấm, đã rất lâu không người nào dám như vậy khiêu khích ta. "Cái đám này người ngoại địa rất tốt, rất tốt, Minh Thiên, bổn thiếu gia liền muốn tự mình đi nhìn đám người kia đến cùng là gì phương thần thánh." "Thiếu gia, đám người kia xác thực không đơn giản, muốn đối phó bọn họ lời nói, e sợ còn phải bàn bạc kỹ càng." Cầm trong tay cự kiếm nam tử đem kiếm cắm trên mặt đất, chắp tay quên. "Bàn bạc kỹ càng? Tại đây thành Hàm Đan bên trong, chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ?" "Vẫn là nói ngươi sợ bọn họ." Quách Hưu hừ một tiếng, khép mắt theo dõi hắn. "Thuộc hạ tự nhiên không phải sợ bọn họ, mà là sợ đến thời điểm không chút thì vết bận tâm thiếu gia an nguy, thường nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu là bởi vì chuyện này để thiếu gia bị thương, cái kia thuộc hạ liền bạn tử khó từ nó cứu." Nghe nói như thế, Quách Hưu cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn trước mắt nam tử, ta khẽ gật đầu. "Ngươi nói tới cũng có đạo lý, tuyệt không, ngươi là phụ thân ta phái tới cao thủ, lần này còn nhiều thiệt thòi có ngươi nhắc nhở. Này đều là thuộc hạ nên làm." Tên này bị gọi là Tuyệt Không nam tử tối đầu, lập tức đáp: "Tốt lắm, ngày mai mang tới đầy đủ nhân thủ, ta ngược lại muốn xem bọn họ có dám hay không trắng trợn địa cùng ta chống đỡ." Nói xong, Quách Hưu vẩy tay áo, trở về phòng bên trong. Sáng sớm hôm sau, hắn đầu tiên là khiến người ta triệu tập một đội thành vệ, lại mang theo trong nhà một ít hộ vệ cùng với Tuyệt Không tên này Quách khai phái tới bảo vệ hắn cao thủ, nổi giận đùng đùng địa hướng về Bạch Tuyên nơi ở đi tới. Lớn như vậy trận chiến tự nhiên gây nên không ít người chú ý, thế nhưng biết được bị đám người kia bao vây chính là cái kia Quách khai chi tử Quách Hưu sau khi, xem trò vui bách tính dồn dập đều né tránh, e sợ cho bị sóng đánh đến. Một cái khách sạn bên trong, Kinh Kha cũng là mới vừa rời giường, nhìn thấy bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mở lớn như thế kỳ cổ, cái này Quách Hưu lại muốn làm gì đó? Chẳng lẽ là muốn giáo huấn người nào? Kinh Kha có chút ngạc nhiên, nhìn Quách Hưu phương hướng ly khai. Cái hướng kia, sẽ không phải là? Chẳng biết vì sao Kinh Kha đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn vơ lấy kiếm liền đội vã đi theo ra ngoài. Bởi vì hắn phát hiện Quách Hưu mọi người rời đi phương hướng chính là Bạch Tuyên mọi người nơi ở, hy vọng đây chỉ là một trùng hợp đi. Kinh Kha chăm chú đi theo Quách Hưu mọi người mặt sau, nội tâm vô cùng căng thẳng. Nhưng là càng là đi về phía trước, hắn càng ngày càng cảm giác mình mới vừa suy đoán hay là thật sự. Mà giờ khắc này trong trại viện, Bạch Uyên mấy người cũng đã biết được Quách Hưu mang theo không ít nhân mã hướng phía bên mình đến tin tức. Ở tối hôm qua giết những người mặc áo đen kia sau khi, Bạch Uyên liền biết lấy Quách Hưu loại này công tử bộ tính tình, ở Triệu Quốc hẳn là coi trời bằng vùng quen rồi, vì lẽ đó cảnh cáo của hắn hơn nửa chỉ có thể gây nên đối phương lửa giận. Bởi vậy hắn sáng sớm liền để Tuyết Nhi thu phục Chu Vi sở hữu chim thành tiểu cơ sở ngầm của chính mình, nhìn chằm chằm Quách Hưu bên kia động tĩnh. Ở Quách Hưu bọn họ vừa ra cửa thời điểm, Bạch Uyên cũng đã biết được tin tức này. Vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ cũng chính chờ đối phương tới cửa. Phiền phức vẫn là một lần giải quyết đến tốt. Chương 184, Hồng Nhan Họa Thủy A chương 184, Hồng Nhan Họa Thủy A trong sân, Bạch Uyên mọi người ngồi ở chỗ đó uống trà, phảng phất không biết Quách Hưu liền muốn đến rồi như thế. Đối với sắp đến phiền phức, Bạch Uyên bọn họ đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chỉ có Tuyết Nữ cao mày, có chút lo lắng dáng vẻ. Các ngươi làm sao không có chút nào lo lắng đây? Nàng đối với Bạch Uyên mọi người rõ ràng đều biết Quách Hưu mang theo nhóm lớn người tìm đến phiền phức, còn có thể như thế bình tĩnh địa uống trà cảm thấy vô cùng không rõ. Tuy rằng tối hôm qua nàng nhìn thấy Bạch Uyên mọi người, hầu như là dễ như ăn bánh liền giải quyết cái kia một đám người mặc áo đen, thế nhưng lần này đến không phải là một ít không ra gì người mặc áo đen. Lần này Quách Hưu nhưng là tự mình đến rồi, hơn nữa còn mang đến không ít thành vệ sĩ binh, thế tới hung hăng. Tuyết Nữ có thể chưa từng thấy trận thế như vậy, bởi vậy ở từ Bạch Uyên nơi đó nghe nói việc này sau khi, nàng thì có chút lo lắng. Bạch Uyên bọn họ thật có thể ứng phó này Quách Hưu sao? Mà chính nàng sau ngày hôm nay có hay không còn có thể bình yên vô sự? Thậm chí giờ khắc này nàng đều nghĩ kỹ, nếu như Bạch Uyên bọn họ cũng không cách nào chống lại Quách Hưu, cái kia nàng liền sẽ chủ động đứng ra cùng Quách Hưu đi, không liên lụy Bạch Uyên bọn họ. Thế nhưng Quách Hưu cuối cùng chỉ có thể được thi thể của nàng, nàng chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục với Quách Hưu. Mà nghe được Tuyết Nữ lời nói, Bạch Uyên không khỏi cười lắc lắc đầu. Hắn nhìn mặt ủ mày cho Tuyết Nữ, lên tiếng an ủi nói rằng, không có gì đáng lo lắng, có điều là một đám người ô hợp thôi. Ngưng Yên mấy người cũng là phụ họa, đồng thời an ủi Tuyết Nữ. Hay là dưới cái nhìn của ngươi Quách Hưu quyền thế ngập trời, thế nhưng ở trong mắt chúng ta, hắn những người quyền thế đều không đáng nhắc tới. Tối hôm qua ngươi nhìn thấy cũng chỉ là chúng ta thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, vì lẽ đó ngươi đều có thể lấy đem chính mình tâm đặt ở trong bụng. Tuyết Nữ nghe xong có chút cứng đờ khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là đầy dây tản ra không đi ưu sầu. Điểm này Bạch Uyên mấy người cũng nhìn ra, biết nhiều lời vô ích, chỉ có làm cho nàng chân chính đã được kiến thức thực lực của bọn họ, nàng mới gặp tin tưởng tất cả những thứ này. Bạch Uyên mọi người ở trong sân lặng lặng mà chờ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền từ trên trời trải rộng chim nơi đó được tin tức mới, này Quách Hưu còn chưa tới, Kinh Kha đúng là trước một bước đến rồi. Khi hắn đi đến Bạch Uyên mọi người trụ trạch viện thời gian, trong lòng hắn biết vậy nên không ổn. Bởi vì cửa chính của sân tựa hồ đã bị phá hủy, khả năng trước đã bạo phát một hồi xung đột. Kinh Kha lập tức vào. Bạch Uyên huynh đệ, các ngươi. Hắn vốn đang cho rằng Bạch Uyên bọn họ xảy ra vấn đề rồi, nhưng ai biết đi vào liền phát hiện Bạch Uyên bọn họ chính thư thư phục phục địa ngồi ở chỗ đó uống trà, nhìn qua rất nhàn nhã, liền lời muốn nói liền kẹt ở cổ họng. Kinh Kha, ngươi làm sao đến rồi? Ta ở trên đường cái nhìn thấy cái kia Triệu Quốc tướng quốc Quách Khai chi tử Quách Hưu mang theo một đám người khí thế hùng hổ địa hướng nơi này đến rồi, vì lẽ đó ta lo lắng các ngươi có thể hay không xảy ra chuyện gì, liền chạy tới. Kinh Kha gãi gãi đầu. Lúc này hắn phát hiện Tuyết Nữ cũng tại đây, liền hơi nghi hoặc một chút. Làm sao Phi Tuyết các Tuyết Nữ cô nương cũng ở chỗ này? Ta xin nàng trở về giáo Ngưng Yên các nàng Triệu Vũ. Thì ra là như vậy. Kinh Kha gật gật đầu, lập tức lại vẩy vẩy đầu, không đúng, hiện tại không phải nói những này thời điểm, các ngươi có phải là đắc tội rồi Quách Hưu? Hắn sẽ không đúng là xung các ngươi tới chứ? Bạch Uyên chân mày cao lại, có thể nói như vậy đi. Đã như vậy vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta vẫn phải là tránh né mũi nhọn. Kinh Kha lập tức quên bảo lên. Tránh né mũi nhọn. Liên bọn họ, còn chưa xứng. Bạch Uyên hừ nhẹ một tiếng. Lúc này một con màu trắng chim hạ xuống, quay về hắn kêu hai tiếng. Bọn họ cũng đến, các ngươi trước hết đợi ở chỗ này, ta trước tiên sẽ đi gặp bọn họ. Bạch Uyên từ chim trong miệng biết được Quách Hưu đám người đã sắp đến rồi, liền cười nói. Bạch Uyên huynh đệ, ta cùng ngươi đi. Tuy rằng không biết các ngươi làm sao đắc tội Quách Hưu, thế nhưng ta cũng không thể khí bằng hưu với không để ý. Kinh Kha nghe xong, sáng một cái kiếm, cũng dự định cùng Bạch Uyên cùng đi ra ngoài. Bạch Uyên sửng sốt một chút, không nghĩ đến Kinh Kha rõ ràng cùng chuyện này không có quan hệ, nhưng như cũng đồng ý tham dự vào. Hắn gật gật đầu, được. Hai người đi ra sân, ngăn ở trước cửa lớn. Bọn họ vừa ra tới không bao lâu, Quách Hưu liền mang người giết tới nơi này. Hắn cưỡi cao đầu đại mã, trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm, bên người vây quanh một đám hộ vệ, lại xung quanh chính là một đội Triệu Quốc thành vệ sĩ binh. Quách Hưu nhìn thấy Bạch Uyên cùng Kinh Kha đứng ở cửa, sắc mặt tâm trầm. Xem ra các ngươi cũng biết bổn thiếu gia đến rồi, đã như vậy, còn không mau mau giao ra Tuyết Nữ, bó tay chịu trói. Quách Hưu vừa lên đến liền bình báo tự đắc địa bay về Bạch Uyên cùng Kinh Kha ra lệnh. Mà Kinh Kha lúc này cũng rõ ràng Bạch Uyên bọn họ là làm sao đắc tội này Quách Hưu, nói cho cùng cũng là bởi vì Tuyết Nữ. Cũng thật là hồng nhan họa thủy a. Kinh Kha trong lòng cảm khái một phen, thế nhưng đối với Quách Hưu lời nói nhưng là cho rằng đánh giấm. Bạch Uyên càng là trực tiếp bật cười. Xem ra tối hôm qua ta đưa cho ngươi cảnh cáo cũng không có đưa đến tác dụng, thật không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí, nhường ngươi dám nói như vậy với ta. Tay phải hắn quay về hư không một chiêu, hoa đào kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy cảnh này, Quách Hưu giơ giơ lên tay, phía sau thành vệ sĩ binh lập tức lấy ra cung tên, cài tên kéo dây, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chính là vạn tiễn cùng phát. Dũng khí, thực sự là cười chết người. Phải biết ngươi đối mặt nhưng là ta Triệu Quốc tinh nhuệ sĩ tốt, này chính là ta sức lực. Quách Hưu lộ ra một cái hung ác nụ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, giết chết bọn hắn. Vô số mũi tên phá không mà đi. Nhưng mà Quách Hưu theo dự đoán Bạch Uyên mọi người bị vạn tiễn xuyên tâm tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Uyên thủ kiếm ở trước người, hợp lại ngón tay ở hoa đào kiếm trên nhẹ nhàng một vệt, một luồng kiếm khí tự trên thân kiếm hiện lên, hầu như là trong nháy mắt liền khuyết tán ra đến đem hắn cùng Tinh Kha bảo hộ ở trong đó. Sở Hưu hướng về bọn họ phóng tới mũi tên đều bị cản lại. Làm sao có khả năng? Quách Hưu thấy cảnh này, con mắt đều trừng lớn. Mà hộ vệ của hắn tuyệt không càng là kinh hãi không ngớt, lẫn nhau so sánh Quách Hưu cái này chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng mới vừa Bạch Uyên cái kia một tay khủng bố cỡ nào. Chí ít hắn tuyệt đối không làm được chỉ dựa vào kiếm khí liền đem những này mũi tên ngăn lại. Bọn họ cung tên ở trong mắt đối phương lại như là ba tuổi đứa nhỏ món đồ chơi như thế. Tuyệt không ý thức được trước mắt người này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, liền lập tức bảo hộ ở Quách Hưu trước người, đồng thời quay đầu hướng nó nói rằng, thiếu gia, người này tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính, thuộc hạ cũng không nắm có thể chiến thắng đối phương. Quách Hưu nghe nói như thế sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Tuyệt chỉ có rất mạnh hắn là biết đến, trước dám trêu chọc hắn người đều là bị tuyệt chỗ trông lý đi, hắn giết người, xưa nay không cần kiếm thứ hai. Nhưng mà trước mắt cái này cướp đi hắn tuyết nữ ra hỏa, lại có thể để tuyệt không cảm thấy không cách nào chiến thắng, vậy đối phương đến mạnh bao nhiêu? Có thể nếu như liền như thế điệu xịu trốn về đi, Quách Hưu lại không cam lòng. Bọn họ lớn như vậy trương kỳ cổ địa đến, nhưng là con đuôi trở lại, vậy hắn mặt liền mất hết. Chương 185, ta là người đứng đắn, đối với phi tuyết các không có hứng thú. Chương 185, ta là người đứng đắn, đối với phi tuyết các không có hứng thú. Nhìn một chút chính mình chu vi những binh sĩ này, Quách Hưu cắn răng. Bọn họ liền hai người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không bắt được bọn họ? Quách Hưu đối với cao thủ chân chính cũng không có khái niệm gì. Dù sao hắn vẫn sống ở Quách Khai che chở bên dưới, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, thứ không e rẻ quen rồi, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua trên giang hồ những cường giả kia, tự nhiên đối với loại này tồn tại liền thiếu hụt lòng kính nể. Nghe nói như thế, tuyệt không còn muốn tiếp tục khuyên một khuyên. Nhưng là Bạch Uyên nhưng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hắn khẽ giương tay một cái bên trong hoa đào kiếm, trực tiếp mở ra hoa đào lĩnh vực, đem chu vi 500 mét phạm vi toàn bộ bao phủ lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ liền cảm giác cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn, không trung tung bay vô số mỹ lệ hoa đào. Bạch Uyên cầm kiếm chỉ vào Quách Hưu mọi người, những người hoa đảo cũng như là chịu đến dẫn dắt bình thường hướng về hắn hội tụ đến, ở bên cạnh hắn hình thành một đạo hoa đảo dòng lũ. Như đây chính là ngươi tìm đến ta phiền phức sức lực, vậy ngày hôm nay, ngươi liền chuẩn bị an nghỉ ở đây đi. Quách Hưu nhìn Bạch Uyên cái kia một người có thể địch thiên quân vạn mã khí thế, sợ đến tóc thẳng run. Mới vừa còn muốn dùng người mấy chồng cũng phải đóng Bạch Uyên hắn, giờ khắc này đã triệt để hối hận rồi lô mãng như thế địa liền chạy đến tìm bọn họ phiền phức. Ngươi như thế, vẻn vẹn là mặt đối mặt, hắn cũng đã mất đi cùng với đối kháng dũng khí. Bảo vệ ta, nhanh, bảo vệ ta. Quách Hưu gào thét, một bên mệnh lệnh binh lính chúng quanh bảo vệ mình, một bên không ngừng lui về phía sau. Tuyệt không đẩy áp lực rút ra cự kiếm, chặt chẽ bảo hộ ở Quách Hưu trước người. Thế nhưng những người này theo Bạch Uyên đều là thùng rỗng kêu to. Đối phó những người này, hắn chỉ điểm một kiếm, chỉ kiếm hướng thiên, vô số hoa đảo hội tụ thành một thanh ngập trời cự kiếm, toàn bộ thành hàm đan người hầu như đều nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện như thế một thanh thần dị kiếm. Không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói chiêu thức, vẹn vẹn là đơn giản nhất trẻ dọc, ầm một tiếng chặt bỏ đến. Đứng ở Bạch Uyên bên người Kinh Kha chỉ cảm thấy đại địa chấn động. Sau đó liền nhìn thấy vô số hoa đào bay ra. Những này hoa đào đều là Bạch Uyên kiếm ý biến thành, nhìn như mỹ lệ vô cùng, không hề lực sát thương, trên thực tế mỗi một đóa hoa đều không bình thường. Chỉ cái này một kiếm, Quách Hưu cùng hắn mang đến những hộ vệ kia cái gì liền nằm một chỗ, mỗi người thương thế đều không giống nhau, có người như là bị đông cứng thương như thế, có người nhưng là dường như bị đại hỏa vết bỏng. Liền này vẫn là Bạch Uyên lưu thủ kết quả, hắn vẫn không có đối với những người này lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là đem những người này đều phế bỏ mà thôi. Kinh Kha cũng là trực tiếp liền sửng sốt, bị này uy thế của một kiếm khiếp sợ đến. Hắn thậm chí cảm giác mình có chút dư thừa, đối phó những người này, Bạch Uyên căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn. Giữa trường duy nhất một cái còn có thể miễn cưỡng quỷ chính là cái kia tuyệt không, hắn chống đại kiếm, chống đỡ lấy thân thể, chật vật không ngớt, cánh tay kia nơi lộ ra một cái vô cùng ẩn nấp con nện đồ án. Bạch Uyên nhìn thấy cái này đồ án sau khi hơi sững sờ, sau đó cười nhạo một tiếng. Thật không nghĩ đến, Triệu Quốc tướng quốc chi tử bên người lại còn có một người đến từ Tần Quốc La Vong sát thủ. Ngươi, à gặc. Tuyệt không còn muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, một đạo mũi tên truyền đến, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Mà đối với tình huống này xuất hiện, Bạch Uyên không có chút nào bất ngờ. Bởi vì ở hắn triển khai hoa đảo lĩnh vực một khắc đó, hắn liền nhận ra được chỗ tối còn có những người khác. Mà mới vừa ra tay chính là người kia. Đang giải quyết Tuyệt Không sau khi, người này cũng là ngay lập tức sẽ hiện thân. Hắn trên người mặc toàn thân áo đen, trong tay cầm một cái đặc chế nỏ cầm tay, quay về Bạch Uyên chắp tay. Tại hạ mặc y, phụ tướng quốc mệnh lệnh của đại nhân, cố ý đến đây chu diệt gây xích mích Bạch Uyên đại sư cùng ta Triệu Quốc quan hệ gian tế, mong rằng Bạch Uyên đại sư không muốn bởi vì một giới tiểu nhân gây xích mích mà độc khí. Người này vừa xuất hiện liền giải thích chính mình ý đồ đến, hơn nữa còn đem lần này xung đột trực tiếp định tính. Nghe nói như thế, Bạch Uyên nhưng là cười ra tiếng. Xem ra Quách Khai nên đã biết từ lâu hắn đến rồi Hàm Đan, lần này cũng vẫn trong bóng tối quan tâm việc này. Quách Khai hẳn là cho rằng tùy tiện tìm cớ liền có thể lắng lại lửa giận của ta. Xem ra các ngươi vẫn là không quá giải ta a. Bạch Uyên cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên kiếm đến. Lần này nhưng là để Mặc Y Lìa dọa ra một thân hãn, mới vừa cái kia một kiếm hắn nhưng là đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như trở lại một hồi, vậy còn được rồi. Bạch Uyên đại sư chấm đã. Tướng quốc đại nhân nói, sau khi chắc chắn tự mình tới cửa chịu nhận lỗi, kính xin đại sư kiếm hạ lưu tình, thu rồi kiếm đi. Chịu nhận lỗi? Ta đây có thể không chịu nổi, đừng đến thời điểm lại là mang theo một đống người đem ta sân này vây quanh, muốn ta bó tay chịu trói đi. Bạch Uyên hừ nhẹ một tiếng, có điều vẫn là ngừng lại. Hắn cũng biết động tĩnh này hơi lớn, lại tới một lần nữa, e sợ Triệu Vương Đô muốn tìm tới cửa. Nhìn thấy hắn dừng lại, Mạc Y Lệ mau mau nói rằng, xin mời đại sư yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh việc này. Đại sư cùng Quách Hưu thiếu gia xung đột nói cho cùng có điều là bởi vì một tên phong nguyệt khu vực vũ cơ mà thôi, trước đó không thủ không đoán, chúng ta cần gì phải vì một tên vũ cơ tổn thương hòa khí. Nếu là đại sư yêu thích, tướng quốc đại nhân có thể làm chủ, đem toàn bộ phi tuyết các đều đưa cho đại sư. Nghe nói như thế, Bạch Uyên nhất thời cảm giác thấy hơi quái lạ, đang yên đang lành hắn muốn phi tuyết các làm gì? Mở tiệc đứng sao? Hơn nữa này phi tuyết các cùng Quách Khai có quan hệ sao? Hắn nói đưa sẽ đưa. Có điều rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, Quách Khai thật là có bản lĩnh như thế này, lấy hắn quyền thế, chỉ cần hắn mở miệng, phi tuyết các e sợ cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ đến phi tuyết các bên trong nhiều như vậy ưu tú vũ cơ, Bạch Uyên bản năng độc lòng một hồi. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ nghĩa chính ngôn từ điệu từ chối việc này. Hắn nhưng là người đứng đắn. Không cần, ta đối với phi tuyết các không có hứng thú. Bạch Uyên lắc lắc đầu, sau đó chỉ Quách Hưu, ngươi có thể dẫn hắn trở lại, thế nhưng ta ở Hàm Đan khoảng thời gian này, không hy vọng gặp lại được hắn, hiểu? Mạc Y Lìa nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng, lập tức gật gật đầu. Tại hạ rõ ràng. Hắn nói, lập tức cho Quách Hưu độ đi một đạo chân khí. Quách Hưu chịu Bạch Uyên một kiếm, tuy rằng này một kiếm là hắn cùng những người thành vệ đồng thời gánh chịu, thế nhưng cũng đủ để nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Nếu như Mạc Y Lìa lại muộn một lúc đến, Quách Hưu nói không chắc liền thật chết rồi. Đối với này, Mạc Y Lìa cũng không dám có cái gì hòa khí, Bạch Uyên cao thủ như vậy, không một kiếm giết Quách Hưu cũng đã là hạ thủ lưu tình. Hắn vác lên Quách Hưu, không nói một lời liền chuẩn bị rời đi. Nghe được phía sau truyền đến Bạch Uyên âm thanh, Mạc Y Lìa bước chân dừng lại. Đại sư còn có chuyện gì dặn dò? Trở về nói cho Quách Hai, người khác liền không phải tới, để hắn một cái đường đường Triệu Quốc tướng quốc tự mình đến nhà xin lỗi, ta có thể không chịu nổi, thế nhưng chịu nhận lỗi vẫn phải làm ớn, đồ vật đưa tới là được, còn đưa bao nhiêu, liền nhìn hắn thành ý. Nghe nói như thế, Mạc Y suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn như là đang chăm sóc Quách Khai mặt mũi, trên thực tế đây là ở trắng trợn địa uy hiếp bọn họ, đây là đang đánh cướp à. Thế nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận dưới, cuối cùng điệu xỉu thoát đi nơi này. Cho tới những người thành vệ cái gì, rất nhanh cũng có người đến đem bọn họ mang đi. Sự tình giải quyết, Bạch Uyên lôi kéo còn đang ngẩn người Kinh Kha. Đi rồi, trở lại. Kinh Kha lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo ánh sáng, đuổi theo Bạch Uyên bóng người. Bạch Uyên huynh đệ, chờ ta. Chương 186, những chuyện này các ngươi nghe một chút là tốt rồi, tuyệt đối đừng chuyển đi. Chương 186, những chuyện này các ngươi nghe một chút là tốt rồi, tuyệt đối đừng chuyển đi. Bạch Uyên cùng Kinh Kha trở lại trong sân, lúc này Kinh Kha đã hóa thân Bạch Uyên tiểu mê đệ. Các ngươi là không biết ta. Mới vừa Bạch Uyên huynh đệ là có bao nhiêu bị phòng, đối mặt cái kia Quách Hưu cùng nhiều như vậy binh sĩ, hắn bèn bèn là ra một kiếm, liền đem bọn họ triệt để đánh tan. Nhưng mà nghe được Kinh Kha lời nói, Ngưng Yên bọn người xì một tiếng bật cười. Lớn như vậy một thanh kiếm, e sợ toàn thành người đều nhìn thấy, chúng ta làm sao có khả năng không biết. Kinh Kha biểu hiện trên mặt hơi ngưng lại, có chút lúng túng gãi gãi đầu. Cũng là ha. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngưng Yên đem sớm vì đó chuẩn bị kỹ càng nước trà bưng tới đưa tới trước mặt hắn. Hắn mới vừa nâng chung trà lên uống một hớp, lúc này Tuyết Nữ đứng dậy đi tới trước mặt hắn, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, vừa mới Tuyết Nữ còn đang hoài nghi chư vị thực lực, là Tuyết Nữ kiến thức nông cạn, mong rằng tiền sinh chớ trách. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, có chút bật cười. Không cần như vậy, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy đi trách ngươi. Sau ngày hôm nay, cái kia Quách Hưu nên cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể an tâm ở đây giáo Ngưng Yên các nàng vũ nghệ. Tuyết Nữ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời có chút vui sướng. Ta nhất định sẽ dùng hết khả năng, đem ta gặp đều giao cho Ngưng Yên cô nương các nàng. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn muốn chính là hiệu quả này. Mà lúc này, Kinh Kha đột nhiên đưa ra một vấn đề. Bạch Uyên huynh đệ, kỳ thực ta còn có chút hiếu kỳ, vì sao Quách Hưu như thế lộ liễu ương ngạnh, thế nhưng cái kia Quách Khai tựa hồ đối với ngươi rất là cung kính. Hắn thật sự gặp cho ngươi chịu nhận lỗi sao? Đương nhiên, ta nhưng là nắm lấy Quách Khai mạch máu, nếu là hắn còn muốn tiếp tục khi này cái tướng quốc, mà không muốn chết không nơi táng thân lời nói, hắn liền nhất định sẽ đáp ứng ta điều kiện, cho ta chịu nhận lỗi. Bạch Uyên cười giải thích lên. Cấu kết nước khác, này từ trước đến giờ là quan trường tối kỵ, huống chi là Quách Khai như vậy ngồi ở vị trí cao người. Bây giờ Triệu Vương đối với Quách Khai có cỡ nào sủng tín, như vậy khi hắn cấu kết Tần Quốc sự tình bị chọc ra đến sau khi, hắn hạ chàng liền sẽ có thật thảm. Đến lúc đó, chết đối với hắn mà nói đều là một loại giải thoát. Quách Khai khẳng định cũng rất rõ ràng đạo lý này, cho nên mới phải ở Bạch Uyên điểm ra tuyệt không thân phận sau khi, ngay lập tức khiến người ta đem diệt khẩu, sau đó đem toàn bộ xung đột định tính vì là tiểu nhân gây xích mích ly gián. Nghe xong Bạch Uyên giải thích sau khi, Kinh Kha cùng Tuyết Nữ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ đến Triệu Quốc tướng quốc lại cùng Tần Quốc có cấu kết, cái kia Quách Khai chẳng phải là Tần Quốc cắm ở Triệu Quốc một viên chí mạng gai độc, lúc nào cũng có thể để Triệu Quốc rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Những chuyện này các ngươi nghe một chút là tốt rồi, tuyệt đối đừng truyền đi, không phải vậy đến thời điểm các ngươi đối mặt chỉ sợ cũng là không ngừng nghỉ truy sát. Bạch Uyên đang nói xong tất cả những thứ này sau khi, lập tức cảnh cáo Kinh Kha cùng Tuyết Nữ hai người. Hắn có thể như vậy tứ không e dè, một mặt là bởi vì hắn có đủ thực lực, không sợ Quách Khai với hắn trở mặt, mặt khác chính là hắn dựa lưng đạo gia Thiên Tông, cũng chính là mặt trên có người cháo. Mà Kinh Kha cùng Tuyết Nữ cùng hắn nhưng bất động. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này để cho hai người cuốn vào trong nguy hiểm. Tuyết nữ nghe xong khẽ gật đầu, nàng một cái bình thường vũ cơ, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tham dự những này triều đình việc. Thế nhưng luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa quen rồi Kinh Kha thì có chút không đồng ý Bạch Uyên huynh đệ, Quách Khai người này nếu là thật như lời ngươi nói như vậy, vậy chúng ta nên vạch trần hắn mới đúng đấy. Người như vậy còn ngồi ở vị trí cao, đối với Lê Dân Bách tính tới nói, nhưng là một hồi tai nạn. Kinh Kha, ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, thế nhưng có một số việc, không phải cá nhân ta liền có thể quyết định, ta ở bên ngoài hành vi, ở một mức độ nào đó gặp đại biểu Thiên Tông thái độ, mà Thiên Tông tuyệt đối sẽ không đứng ở Triệu Quốc bên này. Bạch Uyên thở dài, ý của hắn cũng rất sáng tỏ, hắn sẽ không đi chủ động bạch trần tất cả những thứ này. Những này triều đình bẻ lũ xu định, Bạch Uyên cũng không có hứng thú. Kinh Kha nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng rõ ràng ý của hắn, cũng thở dài. Nếu là Bạch Uyên đều không đi vạch trần Quách Khai, hắn cũng không có cách nào. Đối với Bạch Uyên cảnh cáo Kinh Kha vẫn là rất coi trọng. Tuy rằng hắn rất muốn đi vạch trần Quách Khai, thế nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc tự thân an nguy. Gặp chuyện bất bình, hắn có thể rút dao tương trợ, nhưng hôm nay sự tình, không phải hắn một cái không có quyền không có thế du hiệp có thể tham dự. Nhưng Kinh Kha vẫn là đem chuyện này ghi vào trong lòng. Không có chờ bao lâu, Kinh Kha liền rời khỏi nơi này, bởi vì Quách Khai sự tình, Kinh Kha hứng thú hiển nhiên không cao. Nhìn Kinh Kha rời đi bóng người, Bạch Uyên cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồi đi. Kinh Kha tuy rằng khá có hiệp ý, nhưng ưng còn không đến mức không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tin tưởng hắn sẽ không sảng bậy. Ngưng Yên lên tiếng chân an Bạch Uyên. Hy vọng như thế chứ. Bạch Uyên lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ đem chuyện này ném ra sau đầu. Đang giải quyết Quách Hưu cái vấn đề sau, Tuyết Nữ cũng có thể an tâm rơi xuống, toàn tâm toàn ý giáo dục Ngưng Yên mọi người. Buổi chiều, Ngưng Yên bốn người sẽ chính thức bắt đầu học tập triệu vũ. Mà Bạch Uyên nhưng là ở trong sân một bên tuốt miêu, một bên nhìn mấy nữ ở trong sân tập múa. Không thể không nói, khung cảnh này xem ra phi thường vui tai vui mắt. Mà ở Bạch Uyên bọn họ nhàn nhã không được thời điểm, Hàm Đan một nơi khác, Mặc Gia cứ điểm bên trong, lấy Lục Chỉ Hắc Hiệp cầm đầu Mặc Gia một đám thống lĩnh chính tụ tập cùng một chỗ mở hội. Bọn họ đến Hàm Đan là bởi vì nghe nói Triệu Vương phái Lý Mục tấn công Yến Quốc sự tình, vì lẽ đó muốn khuyên bảo Triệu Vương ngừng chiến. Nhưng mà bọn họ vừa tới nơi này, không nghĩ đến liền nhìn thấy Bạch Uyên giáo huấn Quách Hưu cái kia một kiếm. Đây chính là đem Mặc Gia cả đám dọa cho phát sợ. Cự tử, mới vừa cái kia một kiếm, cũng quá hù dọa. Đạo Trích vỗ bộ ngực, mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất khủng bố. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhưng là có chút đăm chiêu. Cái kia một kiếm ta luôn cảm giác có chút quen thuộc, hay là tại đây Triệu Quốc, chúng ta có thể gặp phải cái gì người quen? Chúng ta quen biết cao thủ lợi hại như vậy sao? Đạo Trích bước cằm, tinh tế hồi tưởng lại. Trước tiên đừng động những này, hiện tại mấu chốt nhất chính là nói như thế nào phục Triệu Vương lui binh, bây giờ thành Hàm Đan bên trong ra như vậy một chuyện, cũng không biết có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch sản sinh cái gì ảnh hưởng. Lục Chỉ Hắc Hiệp có chút bận tâm điệu nói. Vốn là hắn đối với thuyết phục Triệu Vương lui binh sẽ không có rất lớn lắm, bây giờ thành Hàm Đan bên trong lại xuất hiện chuyện lớn như vậy. Triệu Vương có thể hay không thấy hắn đều là một vấn đề. Nếu là Triệu Vương không lui binh, vậy chúng ta nên làm gì? Triệu Quốc Lý Mục chính là một tên dũng tướng, Yến Quốc tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó vì Yến Quốc bách tính, chúng ta phải đi ngăn cản cuộc chiến tranh này, không có tác dụng phương pháp gì. Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng ý của hắn đã rất sáng tỏ. Nếu là Triệu Vương không đáp ứng lui binh, vậy hắn nhất định sẽ xuất Mặc Gia đệ tử đi vào trợ giúp Yến Quốc, đối kháng Triệu Quốc xâm lấn. Chỉ có điều cứ như vậy, lại gặp hy sinh rất nhiều Mặc Gia đệ tử. Chương 187, mạnh mẽ đưa một làn sóng lễ vật. Chương 187, mạnh mẽ đưa một làn sóng lễ vật. Sự tình giống nhau Mặc Gia mọi người dự liệu như thế. Ngày mai buổi sáng, Lục Chỉ Hắc Hiệp không thể nhìn thấy Triệu Vương, bị Triệu Quốc Vương cung cấm vệ trực tiếp ngăn ở cửa cung ở ngoài. Đối với Mặc Gia là tới làm cái gì, Triệu Vương khẳng định là rõ ràng trong lòng. Bây giờ Triệu Vương hiện mới vừa kế vị không bao lâu, chính là nghĩ triển khai kế hoạch lớn thời điểm, làm sao có khả năng gặp đi để ý tới Mặc Gia cái đám này cỏ đầu tường. Lần này hắn phái Lý Mục tấn công Yến Quốc, nhưng là đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, đối với lần này đại chiến, hắn là tình thế bắt buộc. Chờ Lý Mục khải hoàn về triều, vậy hắn uy danh nhất định cũng có thể kêu gọi tứ hải. Đương nhiên, cũng chính là Triệu Vương ý của cá nhân. Mà để Triệu Vương không gặp Lục Chỉ Hắc Hiệp nguyên nhân cũng không chỉ là như vậy. Bởi vì trước Bạch Uyên cái kia chống trời một kiếm, bây giờ toàn thành đều nghị luận sôi nổi. Triệu Vương tự nhiên cũng chú ý tới này một kiếm, lập tức rõ ràng trong thành xuất hiện một vị không được cường giả. Nhân vật như vậy để Triệu Vương cũng cảm thấy hoảng sợ. Làm một quốc chi quân chủ, kiêng kỵ nhất chính là như vậy sức chiến đấu siêu cao tồn tại. Tuy rằng ở người thường xem ra vua của một nước nắm giữ nắm một quốc gia khu vực, vạn người bên trên, quyền sinh quyền sát trong tay, thế nhưng tại đây chút sức chiến đấu siêu cao người trước mặt, cùng người bình thường kỳ thực không khác nhau gì cả. Phải biết chuyên gia Đâm Vương Liêu, muốn cách Đâm Vương Tử Khánh Kỵ, nhất chính Đâm Hàn Vương Chi Quý Phụ, loại này sự kiện có thể nói là chẳng lạ lùng gì. Càng là ngồi ở vị trí cao người, đối với những thứ này trên giang hồ cao thủ liền càng ngày càng kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ rất khó khống chế loại này tồn tại. Mặc dù là ẩn sâu trong vương cung, có vương cung cấm vệ hắc y quân thủ vệ, Triệu Vương vẫn như cũ thiếu hụt cảm giác an toàn. Cái này cũng là Triệu Vương không tiếp kiến Lục Chỉ Hắc Hiệp một trong những nguyên nhân. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trên giang hồ cũng là hưởng dự nổi danh cao thủ tuyệt thế. Chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Triệu Vương tự nhiên cũng sẽ không đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đi gặp hắn. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng vẫn như cũ có chút thất vọng. Mà ngay ở hắn chuẩn bị mang theo Mặc Gia mọi người về cứ điểm thời điểm, hắn nhìn thấy trong vương cung đột nhiên đi ra một đám người. Cầm đầu là Hắc Y quân một tên thống lĩnh, nó xuất lĩnh một đội binh sĩ, kéo mấy xe tài bảo đi ra phía ngoài. Chuyện gì thế này? Đạo Trích nhìn thấy đi ngang qua cái đám này Hắc Y quân, cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Lục Chỉ Hắc hiệp đăm chiêu. Hay là đám người kia là đi gặp tên kia cao thủ, người kia ở trong thành tứ không e dè ra tay, hiển nhiên là nén giận một kiếm, Triệu Vương hẳn là sợ sệt người này là hướng về phía chính mình đến, vì lẽ đó cô ý phái người tới cửa tặng lễ lấy lòng. Cự tử, chúng ta có muốn hay không theo tới nhìn? Trước ngươi không phải đã nói, người này nói không chắc chúng ta nhận ra sao? Đạo Trích giờ khắc này thể hiện ra rất lớn hứng thú, liền đề nghị. Lục Chỉ Hắc hiệp trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu, cũng được, trong thành xuất hiện nhân vật như vậy, về tình về lý, chúng ta cũng có thể tới cửa bái phòng một phen. Mặc ra mọi người lập tức đi theo đám kia hắc y quân mặt sau, hướng về Bạch Uyên nơi ở chạy đi. Lúc này Bạch Uyên chính đang cho Tuyết Nhi còn có Tiểu Thanh cho ăn. Tuyết Nhi cao hứng gặm một cái cá khô, mà Tiểu Thanh nhưng là đã đem chính mình đồ ăn một cái nuốt vào, yên lặng địa canh giữ ở Bạch Uyên bên người. Ở cho ăn này hai con linh sủng thời điểm, Bạch Uyên cũng là liên tiếp thu được hai cái gợi ý của hệ thống. Vốn là đối với này đã tập mãi thành quen, cũng không để ý hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nuôi nấng linh sủng, ngự linh kinh nghiệm 1, thu được linh sủng dòng, ngự 1, lục, ngự 1, có thể làm cho linh sủng thu được ngự 1 năng lực, thức tỉnh thuộc tính 1 năng lượng, nó thân vị trí địa phương, thuộc tính 1 năng lượng gặp trở nên càng thêm đầy đủ, có trợ giúp thực vật sinh trưởng. Nhìn thấy cái này bởi vì cho ăn Tiểu Thanh mà thu được dòng, Bạch Uyên nhất thời cảm thấy đến vật này cùng Tiểu Thanh thích hướng tính phi thường cao. Vốn là từ khi thu phục Tiểu Thanh sau khi, Bạch Uyên liền vẫn để nó hỗ trợ phụ trách chăm sóc chính mình linh dược, có thể nói Tiểu Thanh đã trở thành hắn ngự dụng linh dược sư. Vì lẽ đó cái này ngự một dòng có thể nói là hoàn mỹ phù hợp Tiểu Thanh chức trách. Nhìn thấy Bạch Uyên tâm tình tựa hồ đột nhiên biến tốt hơn rất nhiều, Tiểu Thanh phun ra lưỡi, cũng biểu hiện rất cao hứng dáng vẻ. Bạch Uyên quay về Tiểu Thanh vẫy vẫy tay, Tiểu Thanh lập tức hùng hục điệu bò qua đến, cuốn ở trên tay của hắn. Bạch Uyên cười bàn bàn này điệu mò lên lạnh lạnh mát mát chân tuần tuột Tiểu Thanh xả, thuận tiện đem ngự một loạt đến trên người nó. Tiểu Thanh đột nhiên liền cảm giác mình có gì đó không đúng, trong cơ thể không biết làm sao liền thêm ra một luồng nó đều không thể nào hiểu được năng lượng. Bạch Uyên cũng bén nhạy nhận biết được Tiểu Thanh trên người này cố thuộc tính một năng lượng, cùng Hắc Bạch tỷ bội trên người của hai người nội lực có chút tương tự, thế nhưng so sánh với đó vô cùng yếu ớt. Có điều nguồn năng lượng này xác thực có chút bất phàm, đem trên người vậy còn chưa hoàn toàn khép lại thương thế trong nháy mắt chữa trị. Chính đang một bên gặm cá khô Tuyết Nhi cũng ngừng lại, nó ngẩng đầu nhìn một chút bàn tại trên tay Bạch Uyên cái kia thanh xà, nó híp híp mắt. Không nghĩ đến con rắn này cũng bắt đầu thu được chủ nhân miếu tặng, thế nhưng mạnh nhất linh sủng danh hiệu vẫn là ta. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Tuyết Nhi lại an tâm ăn từ bản thân cá khô đến. Mà Tiểu Thanh lần thứ nhất lo giọng, đối với tình huống này vẫn còn có chút tỉnh tỉnh, chỉ biết tất cả những thứ này tựa hồ cùng Bạch Uyên có quan hệ. Cảm nhận được cái kia cô năng lượng tồn tại đi, hảo hảo tiêu hóa nó đi. Bạch Uyên cười cợt, đem Tiểu Thanh thả xuống. Tuyết Nhi, phương diện này ngươi nên có kinh nghiệm hơn, thành tựu lão đại, ngươi có thể phải cố gắng dạy dỗ nó làm sao vận dụng trong cơ thể năng lượng. Nghe nói như thế, vốn là ăn chính hương Tuyết Nhi nhất thời sức sở, lập tức nó lập tức thả xuống cá khô hướng về Bạch Uyên bảo đảm lên. Meo, ta sẽ hảo hảo dạy nó. Bạch Uyên cười sờ sờ miêu miêu đầu. Lúc này, nguyên bản ở trong sân cùng Tuyết Nữ học tập Triệu Vũ trắng đen hai người đi tới. Làm sao? Phía bên ngoài viện có một đám binh sĩ, bọn họ tự xưng là phụng Triệu Vương chi mệnh đến đây tặng lễ. Bạch Uyên nghe nói như thế, cảm thấy rất là nghi hoặc. Quách Khai nhận lỗi còn chưa tới, làm sao Triệu Vương lễ vật tới trước cơ chứ? Hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, quá nửa là trước hắn bày ra thực lực sợ rồi Triệu Vương, vì lẽ đó hắn mới chủ động phái người đến kết giao chính mình. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Như vậy đi, ta liền không đi thấy bọn họ, các ngươi thay ta nhận lấy những lễ vật kia, sau đó thay ta chuyển câu nói, Triệu Vương lòng tốt ta nhận lấy, để Triệu Vương không cần phải lo lắng ta sẽ làm cái gì khác người việc, ta rất thưởng thức nơi này, vì lẽ đó dự định ở chỗ này trụ một ít tháng ngày, trong khoảng thời gian này ta cũng không muốn bị người quấy rối. Trắng đen hai người nghe nói như thế gật gật đầu, sau đó lùi ra. Hai người đi đến trước cổng sân, nhìn thấy tên kia Hắc Y quân thống lĩnh. Hắc Y quân thống lĩnh tựa hồ có hơi sốt ruột, Bạch Uyên tiên sinh nói thế nào? Tiên sinh đang bận, bất tiện gặp khách, thế nhưng tiên sinh nói rồi, Triệu Vương lòng tốt chúng ta nhận lấy, kính xin trở lại chuyển cáo Triệu Vương không cần phải lo lắng, tiên sinh chỉ muốn yên tĩnh ở chỗ này trụ chút thời gian, cũng không muốn bị người quấy rối. Nghe nói như thế, Hắc Y quân thống lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Chưa thấy Bạch Uyên cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là lễ vật này đến đưa đi. Hơn nữa nghe ý này, Bạch Uyên đối với Triệu Vương cũng không có ác ý. Đây chính là kết quả tốt nhất. Chương 188, thật không tiện, các nàng là ta người chương 188, thật không tiện, các nàng là ta người Hắc Y quân cuối cùng lưu lại mấy xe quà tặng, liền lập tức mang theo Bạch Uyên lời nói vội vã trở lại phục mệnh. Nhìn trước cổng sân mấy xe đồ vật, trắng đen hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Tuy rằng theo các nàng, này mấy xe lễ vật lẫn nhau so sánh Bạch Uyên năng lực căn bản không tính là gì, Bạch Uyên cũng căn bản không thiếu này mấy xe vàng bạc tài bảo, nhưng các nàng vẫn là vì là Bạch Uyên được rồi này mấy xe lễ vật mà cảm thấy cao hứng. Hai người lúc này liền chuẩn bị đi trở về để Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đến xử lý một chút những thứ đồ này. Nhưng vào lúc này, các nàng đột nhiên nhìn thấy xa xa xuất hiện một đám người, người cầm đầu ăn mặc một thân đen như mực áo choàng, đem chính mình chân thực dung mạo triệt để ẩn giấu ở áo choàng bên dưới. Đám người kia chính là đi theo Hắc Y quân sau khi đến nơi này mặc ra cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp cùng với mặc ra một đám thống lĩnh. Chỉ bất quá bọn hắn lựa chọn ở Hắc Y quân sau khi rời đi trở ra bái phòng. Mà nhìn thấy đám người kia sau khi, trắng đen hai người nhất thời trợn to hai mắt. Mà lúc này, mặc ra mọi người cũng nhìn thấy Hắc Bạch tỷ muội. Sắc mặt cùng nhau biến đổi, lộ ra sắc mặt giận dữ. Là Âm Dương gia thiếu ti mệnh. Nhìn thấy ngày xưa cùng Âm Dương gia các trưởng lão khác cùng vây giết chính mình trắng đen hai người, Lục Chỉ Hắc Hiệp hiển nhiên cũng rất bất ngờ. Hắn nắm thật chặt trong tay Mặc Mi kiếm. Trước Lục Chỉ Hắc Hiệp không hiểu ra sao bị Âm Dương gia trưởng lão vây công, mặc dù hắn tính khí cho dù tốt cũng sẽ tức giận. Mà Mạc gia những người khác thì càng không cần phải nói, bọn họ khi biết cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp bị vây công còn bị thương tin tức sau khi, nhưng là hận không thể mở ra cơ quan thú liền giết tới cái kia Âm Dương gia đại bản doanh Thần Đô Cựu Cung đi. Vốn là Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là dự định chữa khỏi vết thương sau khi liền dẫn người đi chỗ đó Thần Đô Cựu Cung, hướng về Âm Dương gia thảo một cái công đạo, chỉ bất quá hắn thương một thật liền nghe Triệu Quốc sắp công yến tin tức. Liền hắn vội vàng ngăn cản yến triệu cuộc chiến, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này thả xuống, đi tới Triệu Quốc. Cũng không định đến Oan gia ngõ hẹp, hắn lại ở đây gặp phải ngày đó tham dự vây công chính mình Âm Dương gia thiếu ti mệnh. Cự tử, quả nhiên là người quân a. Không nghĩ đến lại sẽ là Âm Dương gia đám kia người điên. Đạo Trích rất không khách khí nói rằng, trong lời nói đối với trắng đen hai người biểu hiện ra rất lớn địch ý. Lục Chỉ Hắc Hiệp giơ giơ lên kiếm trong tay, ra hiệu Đạo Trích bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Âm Dương gia người làm sao sẽ ở nơi này? Hắc Bạch tỷ muội nhíu nhíu mày. Chúng ta vì sao tại đây, không có quan hệ gì với các ngươi, chúng ta cũng không cần thiết nói cho ngươi. Hai người đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có cảm tình gì, hoặc là nói đúng với Mặc gia đám người kia đều không có cảm tình gì. Mặc dù là thoát ly Âm Dương gia, các nàng vẫn như cũ chán ghét cái đám này tự cho là người chủ nghĩa lý tưởng. Thậm chí đối với cho bọn họ, hai người đều chẳng muốn giải thích mình đã thoát ly Âm Dương gia sự thực. Cự tử, cùng hai người này yêu nữ nói nhảm gì đó. Lần trước chúng ta không ở, mới làm cho các nàng thương tổn được cự tử, lần này nếu gặp bỡ, đương nhiên phải báo thù rửa hận, không phải vậy người khác sợ không phải cho là chúng ta Mặc gia dễ ức hiếp. Mặc gia một đám đệ tử có vẻ quần tình xúc động. Bọn họ ở Triệu Vương nơi đó ăn quả đắng, bây giờ chính là một thân khí không nơi táp. Trắng đen hai người nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt. Các nàng cũng không muốn cùng đám người kia lên cái gì xung đột, thế nhưng đối phương như thế hùng hổ dọa người dáng vẻ, để cho hai người cũng cảm thấy rất là buồn bực. Bạch tiến lên một bước, đem Hắc che chở ở phía sau. Nàng hai tay để ở trước ngực, lúc này vận lên vạn diệp phi hoa lưu, vô số thúy diệp ở nàng sự khống chế vờn quanh ở các nàng bên người. Chúng ta vô ý cùng các ngươi lên xung đột, thế nhưng này không có nghĩa là chúng ta chỉ sợ các ngươi. Bạch hư lạnh một tiếng, nàng không ý kỵ tí nào đối phương người đông thế mạnh, cũng không sợ chính mình đánh không lại Lục Chỉ Hắc Hiệp. Bởi vì nàng biết, bây giờ phía sau mình đứng nhưng là Bạch Tuyên, nếu là nơi này phát sinh xung đột, Bạch Tuyên bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức đi ra. Đến thời điểm, coi như là Lục Chỉ Hắc Hiệp thì lại làm sao? Có Bạch Tuyên chỗ dựa, Bạch thậm chí so với ở Âm Dương gia làm trưởng lao thời điểm càng thêm có niềm tin. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng nhận ra được Bạch tựa hồ có hơi quá dũng, trước các nàng cùng Âm Dương gia các trưởng lao khác liên thủ đều không thể đánh qua chính mình, bây giờ nàng nhưng dám một mình ý hiếp bọn họ nhiều người như vậy. Rất hiển nhiên là có những nguyên nhân khác. Hơn nữa có một chút để Lục Chỉ Hắc Hiệp cảm thấy rất kỳ quái, trắng đen hai người trang phục cùng chức rất khác nhau, xem ra chính là rất phổ thông quần áo. Điểm này hoàn toàn không phù hợp hắn đối với Âm Dương gia trưởng lão ấn tượng. Lúc này, Mặc gia mọi người thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp thật lâu chưa hạ lệnh, cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở hắn. Lục Chỉ Hắc Hiệp lắc lắc đầu, chúng ta hôm nay tới là đến bái phòng chủ nhân của nơi này, nếu là ở người ta trước cửa ra tay đánh nhau, người khác gặp nhìn chúng ta như thế nào? Hắn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không có lựa chọn độc thủ. Mà nghe được bọn họ lời nói sau khi, Hắc Bạch tỷ bội liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy đến có chút buồn cười. Không nghĩ đến bọn họ lại là đến bái phòng Bạch Tuyên. Hôm nay chúng ta liền buông tha các ngươi, lần sau gặp lại, ta liền sẽ không khách khí. Các ngươi đi thôi. Lục Chỉ Hắc Hiệp làm ra một cái dấu tay xin mời, để trắng đen hai người cũng không khỏi bật cười. Đi. Ta xem nên đi chính là các ngươi mới đúng, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Nghe các nàng ngữ khí, Lục Chỉ Hắc Hiệp bọn người sửng sốt một chút. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại, trắng đen hai người không phải là cùng bọn họ như thế đến bái phòng chủ nhân của nơi này, mà là vốn là ở nơi này. Nhưng là này không đúng vậy. Âm Dương gia đều là một đám sở trường âm dương thuật người điên, lúc nào ra một cái mạnh mẽ như vậy kiếm khách. Ngay ở Lục Chỉ Hắc Hiệp nghi hoặc không rõ thời điểm, trong sân lại đi ra hai đạo tiến ảnh. Hắc, Bạch, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy trắng đen hai người thật lâu không về, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, vì lẽ đó đi ra nhìn phát sinh cái gì. Các nàng không nghĩ đến vừa ra tới chưa thấy trước Hắc Bạch tỷ muội nói rằng Hắc Y Quân, đúng là nhìn thấy một đám đồng dạng thích mặc đồ đen Mặc gia đệ tử. Hai người hơi sửng sở. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người nhìn thấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng là sửng sốt. Bọn họ trước từng thấy, vì lẽ đó biết Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết là Bạch Uyên nữ nhân, nếu các nàng ở chỗ này, vậy thì giải thích ở nơi này kỳ thực không phải Âm Dương gia người, mà là Bạch Uyên. Nhìn thấy Ngưng Yên các nàng đi ra, trắng đen cũng như là tìm tới chỗ dựa như thế, lập tức tiến lên trước đem chuyện mới vừa phát sinh nói rồi một lần. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Đơn giản tới nói chính là trắng đen các nàng trước ở Âm Dương gia đảm nhiệm thiếu ti mệnh lúc cùng Mặc gia kết xuống thù hận, Mặc gia đệ tử tựa hồ là muốn tìm các nàng báo thù. Biết sau chuyện này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết liền biết mình không thể ngồi xem mặc kệ. Mặc gia cự tử đúng không? Chúng ta trước nên cũng đã gặp. Ngưng Yên đi lên trước, nhìn Mặc gia mọi người nói. Không sai, chúng ta cũng không nghĩ đến là Ngưng Yên cô nương ở đây, trước chúng ta còn tưởng rằng là Âm Dương gia đám người kia. Các ngươi không biết cũng rất bình thường, bây giờ trắng đen đã không phải Âm Dương gia người, các nàng hiện tại chịu đến chúng ta che chở, nếu là các ngươi muốn tìm các nàng báo thù, chúng ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chương 189, Bạch Uyên bận bịu cái rắm. Hán đội vàng xem chân. Chương 189, Bạch Uyên bận bịu cái rắm. Hán đội vàng xem chân. Nhìn thấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cho mình chỗ dựa, trắng đen hai người xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười. Bạch càng là có chút đắc ý, quay về Mặc gia những người này hừ một tiếng, phảng phất đang nói, chúng ta cũng là có chỗ dựa. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người nghe được Ngưng Yên lời nói, cũng cảm thấy rất giật mình. Âm Dương gia thiếu ti mệnh lại thoát ly Âm Dương gia. tuy rằng không biết thực hư, nhưng Lục Chỉ Hắc hiệp vẫn là đồng ý tin tưởng Ngưng Yên lời nói. Nếu Ngưng Yên cô nương đều nói như vậy, chúng ta Mặc gia đồng ý cho Bạch Uyên một cái mặt mũi, chúng ta cùng giữa các nàng ân oán có thể xóa bỏ. Lục Chỉ Hắc hiệp nhắc tới Bạch Uyên, hiển nhiên hắn không phải nể mặt Ngưng Yên buông tha trắng đen hai người, mà là nể mặt Bạch Uyên, hoặc là nói là đạo giá mức. Bởi vì hắn biết, Ngưng Yên mới vừa lời kia cũng không phải đại biểu nàng cá nhân thái độ, còn đại biểu Bạch Uyên thái độ. Ngưng Yên cũng không thèm để ý điểm này, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói tiếng cảm ơn, sau đó lại hỏi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Kỳ thực chúng ta vốn là nghĩ đến bái phòng nơi đây chủ nhân, không nghĩ đến sẽ gặp phải các ngươi, không biết Bạch Uyên có hay không có thời gian cùng chúng ta nói chuyện. Lục Chỉ Hắc hiệp lúc nói lời này, nội tâm còn cảm giác thấy hơi lạ. Hắn vốn tưởng rằng ở tại nơi này hẳn là một vị thực lực hàng đầu kiếm đạo cao thủ, nhân vật như vậy tuổi tác phương diện nên không khác mình làm ấy. Đã tới mới phát hiện, chính mình sai có chút thái quá, ở tại nơi này nhi lại là Thiên Tông Bạch Uyên. Ở võ đạo, hắn lẽ ra có thể xem như là đối phương tiền bối đến bái phòng hậu bối, làm sao nghe đều cảm thấy đến có chút kỳ quái. Nhưng lập tức hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, tự tang hải sau khi, Bạch Uyên thực lực tựa hồ lại có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng hắn chỉ là nhìn thấy Bạch Uyên cái kia một kiếm, thế nhưng thấy mà biết ơi. Vẹn vẹn từ này một kiếm hắn liền có thể nhìn ra đối phương thực lực khác nhau xa so với trước càng mạnh mẽ hơn. Ngưng Yên nghe được Lục Chỉ Hắc hiệp lời nói, nhẹ nhàng cau mày. Bạch Uyên trước cùng các nàng cũng đã nói chính mình đối với Mặc gia cái nhìn, nói tóm lại chính là kính sợ tránh xa. Hắn tán thành đám người kia lý tưởng, bọn họ vì thiên hạ hòa bình mà bôn ba, thậm chí chảy máu hy sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này đều là đáng giá tôn kính hiệp khách. Thế nhưng hắn nhưng không đồng ý đám người kia cách làm, bởi vì bọn họ chung quanh gây thù hằn, có chút quá mãng. Bất luận là chư tử Bách gia vẫn là thất quốc quý tộc, Mặc gia cơ bản đắc tội rồi mấy lần. Mặc gia cùng Nho gia có hiện ra học tranh chấp, hai nhà thường thường lẫn nhau phê phán đối phương, hai bên đệ tử đều có chút xem không hợp mắt. Mặt khác bọn họ cùng Âm Dương gia cũng bởi vì Thương Long thất quốc sự tình chẳng biết vì sao trở thành thế kỷ, Mặc gia vài vị cự tử đều là chết ở Âm Dương gia trên tay. Cho tới thất quốc thì càng không cần phải nói. Vì lẽ đó Ngưng Yên ở suy nghĩ một phen sau khi, có chút xin lỗi nói rằng, hắn chính đang bận điệu, bất tiện gặp khách, kính xin lần sau trở lại đi. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng có thể cảm giác được đối phương xa lánh tâm ý, rõ ràng ý của đối phương. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền. Hắn không có lại tự chuốc nhục nhã, chắp tay, sau đó liền mang theo Mặc gia cả đám rời đi. Đám người kia làm người ta ghét ra hỏa cuối cùng cũng coi như đi rồi. Mặc gia mọi người vừa đi, Bạch liền nổ nước bọt lên. Nghe được nàng lời nói, Ngưng Yên cùng tức Mặc Hoa Tuyết các nàng cũng không khỏi cười lắc lắc đầu. Xem ra ngươi đối với bọn họ oán khí còn rất lớn. Đó là đương nhiên. Tuy rằng chúng ta thoát ly Âm Dương gia, thế nhưng đối với Mặc gia đám người kia chúng ta nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, còn nói chúng ta là yêu nữ, nếu không là đánh không lại cái kia Lục Chỉ Hắc hiệp, ta nhất định phải cùng bọn họ lý luận lý luận. Bạch hư nhẹ một tiếng, liền hướng về phía mới vừa Mặc gia đám người kia một cái yêu nữ xưng hô, nàng liền nhìn bọn họ không hợp mắt. Tuy rằng nàng đối với Âm Dương gia Âm Dương thuật cũng có chút ý kiến, dù sao chính nàng tu luyện Vạn Diệp Phi Hoa Lưu cùng Cựu Cung Di Hồn thuật lớn bao nhiêu tác dụng phụ nàng rất rõ ràng. Âm Dương gia rất nhiều pháp thuật đều là làm đất trời oán giận. Thế nhưng liền bởi vì các nàng tu luyện Âm Dương thuật liền đem các nàng gọi là yêu nữ, điều này hiển nhiên là một loại miệt sưng. Mặc ra những người này có tư cách gì như vậy phán xét các nàng. Nhưng mà hát nhưng là phá bắt nguồn từ ra muội muội đại đến, nàng cười hỏi, mới vừa Lục Chỉ Hắc hiệp tại đây thời điểm ngươi làm sao không dám nói như vậy? Ta này không phải là không muốn cho đại gia thêm phiền phức sao? Rảnh rỗi cùng những này Mặc ra người lý luận, còn không bằng đến đếm xem Triệu Vương đưa tới bao nhiêu thứ tốt. Bạch Vũ nhẹ hắc, đối với tỷ tỷ mợ chính mình chuyện cười có chút bất mãn, thế nhưng nàng còn rất sẽ tìm lý do. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang cái kia mấy xe lễ vật. Một ánh mắt bắt tới, phần lớn chính là một ít không có tác dụng lớn gì hơi tiền đồ vật. Ở kiểm tra một phen sau khi, các nàng phát hiện chân chính có dùng chính là một bộ tinh mỹ lưu ly trà cụ. Vẹn vẹn là một ánh mắt, Ngưng Yên các nàng thì có chút không rời mắt nổi. Bộ này ly thủy tinh sắc thực là đẹp đẽ, đặt ở bên ngoài nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng, này Triệu Vương cũng thật là cam lòng. Ngưng Yên giơ lên một con ly thủy tinh, dưới ánh mặt trời, các nàng nhìn thấy bên trong sắc thái sắc sỡ, phản phất đêm đó không trung lưu động ngân hà. Lưu ly lại có lưu lệ danh xưng, truyền thuyết cùng Phạm Lãi cùng với Tây Thi có quan hệ, chính là hy thế hiếm thấy đồ vật, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị chân bảo. Đem những cái khác vật thu vào thần bao hàm trong không gian, Ngưng Yên các nàng chỉ có lưu lại bộ này trà cụ. Các nàng mang theo trà cụ đi đến trong hậu viện, sau đó liền nhìn thấy ở các nàng trong miệng chính đang bận bịu Bạch Uyên lại ôm mèo, ở nơi đó vô cùng nhàn nhã thưởng thức tuyết nữ vũ đạo, thỉnh thoảng còn gật gù. Nhất thời, bốn người đều nheo lại hai mắt. Tốt. Các nàng ở bên ngoài cho Bạch Uyên ứng phó những người đáng ghét ra hỏa, chính hắn đúng là trốn ở bên trong tiêu giao tự tại. Vội vàng xem chân, xem cái mông sao. Mà nhìn thấy Ngưng Yên mọi người trở về, chính đang cho Bạch Uyên khiêu vũ tuyết nữ cũng không khỏi ngừng lại, túi đầu tựa hồ có hơi mặt đỏ. Bạch Uyên cũng cảm nhận được Ngưng Yên các nàng hoảng khí, lập tức đứng dậy. Khắc khắc, các ngươi trở về. Ừ. Ngươi còn thật thoải mái a. Ừm. Chỉ có thể nói vẫn được đi. Nếu là có các ngươi cho ta xoa bóp vậy thì càng tốt. Bạch Uyên cười nói. Nghĩ hay lắm. Ngưng Yên nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Bây giờ không phải là lúc trước ở phi tuyết các thời điểm, cái tên này một mình thưởng thức tuyết nữ vũ đạo còn chưa đủ, lại còn nghĩ làm cho các nàng đấm bóp cho hắn. Phía trên thế giới này nào có như thế mỹ sự. Bạch Uyên cũng biết muốn cho Ngưng Yên các nàng cho mình phát phúc lợi không dễ như vậy, thế nhưng hắn cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Đối phó Ngưng Yên các nàng, hắn cũng là có đòn sát thủ. Ai? Vậy thì thật là quá đáng tiếc, vốn là đêm nay ta còn dự định làm một nồi mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang, bây giờ nhìn lại hay là thôi đi. Hắn một bên than thở, một bên xoa xoa bờ vai của chính mình, biểu hiện ra một bộ rất mệt dáng vẻ. Ngươi, Ngưng Yên nghe nói như thế, nhất thời trợn to hai mắt. Đáng ghét, cái tên này lại dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp chính mình. Chương 190, các ngươi cũng không muốn bị nàng phát hiện chứ? Chương 190, các ngươi cũng không muốn bị nàng phát hiện chứ? Ngưng Yên biết rõ này thang hiệu quả, đối với hắn nhưng là nhớ mãi không quên, nó loại kia mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, nhưng là nàng sinh cơ chi thủy không cách nào làm được. Có điều nàng lại không muốn liền như vậy khuất phục, làm thỏa mãn hắn nguyện. Nhưng mà, ngay ở nàng còn có chút xoắn xuýt cùng thời điểm do dự, Tức Mặc Hoa Tuyết lại trực tiếp làm phản. Nàng tiến lên lôi kéo Bạch Uyên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng cho hắn vò lên vai đến. Cái này sức mạnh có thể hay không? Thư hư nặng hơn một điểm. Đúng, chính là như vậy, xem ra hay là chúng ta Hoa Tuyết hiểu chuyện a. Bạch Uyên một bên hưởng thụ Tức Mặc Hoa Tuyết xoa bóp, một bên hướng Ngưng Yên ném ra một cái đắc ý ánh mắt. Hắc Bạch tỷ muội liếc mắt nhìn nhau. Bạch Uyên nói cái kia bạch ngọc thang các nàng không muốn qua, thế nhưng từ Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người biểu hiện các nàng liền có thể đoán được này thang khẳng định là không đơn giản. Hai người vẹn vẹn là do dự một chút, ngay lập tức sẽ làm ra giống như Tức Mặc Hoa Tuyết lựa chọn. Hai người đi tới Bạch Uyên hai bên trái phải, sau đó một người một bên nhẹ nhàng cho Bạch Uyên đấm chân. Ngưng Yên nhìn thấy tình cảnh này, dùng xem kẻ phản bội ánh mắt nhìn Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng ba cái. Các nàng có thể coi là bị Bạch Uyên bắt bí đến gắt gao. Thở dài, Ngưng Yên cũng biết sự kiên trì của chính mình không có ý nghĩa, nàng trắng Bạch Uyên một ánh mắt, sau đó cũng khuất phục, đi tới Bạch Uyên phía sau cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đồng thời đấm bóp cho hắn. Bạch Uyên thoải mái nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn nhìn một chút ở một bên đỏ mặt đờ ra Tuyết Nữ. Tuyết Nữ cô đương, mới vừa cái kia điệu nhảy còn không nhảy xong đây. A, tốt, tốt đẹp. Tuyết Nữ phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút bị Ngưng Yên mọi người hầu hạ Bạch Uyên, khẽ gật đầu một cái, đáy mắt nhưng là né qua vẻ cô đơn vẻ. Thu dọn một hồi tâm tình, đem những cái khác tâm tư bỏ rơi, nàng tiếp tục vũ lên. Mà ngay ở Bạch Uyên dương dương tự đắc thời điểm, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến Ngưng Yên âm thanh. Lần này thoải mái sao? Không sai, rất thoải mái. Vậy tối nay, yên tâm, ta nói được là làm được. Bạch Ngọc Thang sắp xếp. Bạch Uyên cười cợt, hắn nhưng là ngôn nhi hữu tín người. Hừ, một cái Bạch Ngọc Thang có thể không đủ. Nhưng mà, lúc này Ngưng Yên nhưng là khẽ hừ một tiếng, cùng Bạch Uyên có kẻ mặc cả lên. Đêm nay bữa cơm này đều do ngươi tới làm. Làm sao? Không được sao? Ngưng Yên đột nhiên đưa tay từ Bạch Uyên trên bả vai chuyển qua cái hông của hắn. Tê hành. Không thành vấn đề. Bạch Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đồng ý hắn không nghĩ đến trả thù làm đến nhanh như vậy. Nghe được hắn đáp ứng việc này, Ngưng Yên lúc này mới buông tay, có chút đắc ý khẽ hừ một tiếng. Mà lúc này, Tức Mặc Hoa Tuyết yên lặng mà cho Ngưng Yên thụ một cái ngon cái. Quả nhiên vẫn là Ngưng Yên tỷ lợi hại. Ngưng Yên nhẹ nhàng trừng nàng một ánh mắt, nơi nào không biết cô nàng này là ở trêu đùa chính mình mới vừa cùng Bạch Uyên liếc mắt đưa tình. Mà trắng đen hai người nhìn thấy hai người lần này chuyển động cùng nhau, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều chặt chẽ nín cười ý, tận lực để cho mình sẽ không cười ra tiếng. Các nàng bởi vì là ở mặt trước cho Bạch Uyên theo, ấn chân, vì lẽ đó có Bạch Uyên thành tựu tầm mắt che chắn, chỉ cần hạ thấp xuống gật đầu, Ngưng Yên liền không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, vì lẽ đó chỉ cần không phát ra âm thanh, thì sẽ không bị Ngưng Yên chú ý tới. Nhìn hai người nhịn được rất khổ cực dáng vẻ, Bạch Uyên không khỏi lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Hắn dùng tiên lại chuyện âm lặng lẽ nói chuyện với các nàng. Hai người các ngươi cũng không muốn bị Ngưng Yên phát hiện các ngươi đang cười nàng chứ? Nghe được Bạch Uyên truyền âm, trắng đen hai người trong lòng cả kinh, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục đấm bóp cho hắn. Ngươi muốn thế nào? Các nàng nghe được Bạch Uyên lời nói, hai người đã không dám nhìn Bạch Uyên con mắt, cúi đầu, lặng lẽ hỏi. Hai người sợ bị Ngưng Yên nhận ra được dị thường gì, đồng thời trong lòng chẳng biết vì sao cảm giác thấy hơi kích thích. Rất đơn giản, tới làm một cái giao dịch đi. Bạch Uyên âm thanh ở trắng đen hai người nghe tới lại như là ma quỷ thì thầm. Hai người nghe được giao dịch nội dung sau khi lập tức cúi đầu, tóc dài dài rác, che khuất hai người bởi vì thẹn thùng mà trở nên mặt đỏ bừng rác. Bạch Uyên đưa ra giao dịch cũng không có rất quá đáng, chỉ là làm cho các nàng tỷ muội mỗi ngày sớm muộn phân biệt cho hắn đưa lên một viên môi thơm, nói là cái gì chào buổi sáng hôn, ngủ ngon hôn. Loại yêu cầu này nghe tới liền rất ngượng ngùng. Phải biết cho đến bây giờ, hai người ngoại trừ cho Bạch Uyên xoa bóp ma ở ngoài, cái khác thân mật cử động nhưng là hoàn toàn chưa từng có. Bây giờ đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này, hai người trong lòng ngoại trừ thẹn thùng ở ngoài vẫn là thẹn thùng. Hơn nữa người này lại còn muốn các nàng không thể bị người khác phát hiện, bằng không còn có thể có cái khác trừng phạt. Có thể tỷ muội hai người nghe được Bạch Uyên như thế ngượng ngùng điều kiện, chẳng biết vì sao lại thật sự đáp ứng rồi hắn. Điều kiện như thế này tuy rằng khiến người ta cảm thấy đến có chút thẹn thùng, thế nhưng này nhưng là để bọn họ trong lúc đó quan hệ nhanh chóng ấm lên một cái phương pháp. Các nàng không sánh được Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, nhận thức Bạch Uyên cũng có điều mấy tháng thời gian, quan hệ bắt đầu trở nên thân mật cũng là ở đến rồi hàm đan sau khi. Cho nên bọn họ còn không có cách nào như Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết như vậy được Bạch Uyên sủng ái, tùy ý cùng hắn làm nũng. Có thể hiện tại một cái đường tắt xuất hiện ở trước mặt các nàng bèn bèn là hơi hơi do dự một chút, liền trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Tuy rằng loại này cảm giác thấy hơi kích thích. Ngược lại các nàng từ quyết định lưu lại theo Bạch Uyên sau khi, cũng đã nhận định, đời này ngoại trừ người đàn ông này, các nàng trong lòng cũng không tha cho những người khác. Mà lại thấy đến hai người đáp ứng yêu cầu của chính mình sau khi, Bạch Uyên cũng là hơi kinh ngạc. Với bắt đầu hắn có thể chỉ là nổi lên chuyện cười tâm tư, muốn đầu một đầu này hai tỷ muội, không nghĩ đến các nàng lại thật sự gặp đồng ý Bạch Uyên cười híp híp mắt. cảm nhận được Bạch Uyên cái kia khá là ánh mắt nóng bỏng, trắng đen hai người nỗ lực duy trì bình tĩnh, thế nhưng trái tim nhỏ nhưng là rầm rầm địa nhanh chóng nhảy, phảng phất có một đầu nai con ở trong lòng luận ba. Các ngươi đã đáp ứng rồi, vậy thì từ ngày hôm nay buổi tối bắt đầu đi, ta rất chờ mong sẽ là ai đến nhà. Bạch Uyên tiếp tục dùng thiên lại chuyện âm lặng lẽ cùng hai người nói rằng. Trắng đen hai người sắc mặt càng thêm hưng hào, chỉ là yên lặng mà đáp lại một tiếng, biết rồi. Hai người bởi vì chuyện này, liền cho Bạch Uyên xoa bóp tâm tư đều không còn, đều đang suy tư buổi tối ai trước tiên đi. Lúc này, Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người. Làm sao dừng lại? Tiếp tục. Trắng đen hai người nhất thời cả kinh, sau đó lén lút lườm hắn một cái, tiếp tục đấm bóp cho hắn lên. Bạch Uyên nhưng là phản phất chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra như thế, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục thưởng thức nổi lên tuyết nữ vũ đạo. Chỉ có điều giờ khắc này hắn tâm tư cũng sớm đã không ở tuyết nữ vũ đạo lên, mà là chờ mong buổi tối sẽ là tỷ tỷ tìm đến hắn, vẫn là muội muội tìm đến hắn. Loại này có lấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người lén lút đùa giỡn hắc bạch tỷ muội hành vi để Bạch Uyên cảm thấy có chút kích thích. Ta lúc nào có loại này mê? Bạch Uyên sắc mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Ta trước khẳng định không phải như vậy, tuyệt đối là bị tiểu đạo yêu mang hỏng rồi. Hắn nhớ tới trước đạo yêu ngay trước mặt Ngưng Yên làm sự tình, loại yêu kích thích cảm cùng hiện tại cái này loại cảm giác còn kém không nhiều. Rất hiển nhiên, hắn sẽ biến thành như vậy đều là đạo yêu ba. Chương 191, ta một người sợ sệt chương 191, ta một người sợ sệt tuyết nữ vũ đạo vẫn như cũng là đẹp như vậy. Lạnh lạnh mà kinh diễm vũ đạo có thể hoàn mỹ thể hiện ra tuyết nữ cái kia đặc biệt bị lực. Vừa bắt đầu Bạch Uyên cũng bởi vì lén lút cùng Hắc Bạch tỷ muội đặt thành rồi giao dịch, tâm tư tất cả cặp đôi này xinh đẹp khả nhân sinh đôi trên người. Thế nhưng rất nhanh hắn tâm tư lại bị tuyết nữ kéo trở lại. Một trong số đó tần nợ nụ cười, không hề mị sắc lại có vẻ cực kỳ câu hồn phách người. Nàng lại như là một đóa thiên sơn tuyết liên bình thường, thân ở băng lạnh núi tuyết đỉnh, một mình tâm ngát, rất có một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp cảm giác, khiến người ta thăng không nổi khinh nhẫn chi tâm. Bởi vì loại này mỹ lệ quá thuần túy. Giờ khắc này Bạch Uyên trong mắt cũng chỉ có vẻ tán thưởng, liền ngay cả mới vừa đùa giỡn Hắc Bạch tỷ bội hai người mà sản sinh loại kiêu kiều diễm cảm giác đều tại đây loại mỹ lệ bên dưới trừ khử địa vô ảnh vô tung. Đùng đùng đùng. Tuyết nữ cô nương nhảy múa, quả nhiên bất luận xem bao nhiêu lần đều là giống nhau kinh diễm vô cùng. Bạch Uyên không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Tuyết nữ nghe xong lộ ra một tia cười yếu ớt, khẽ không người ngỏ ý cảm ơn. Tiên sinh quá khen rồi, tuyết nữ nhảy múa có thể vào tiên sinh chi nhãn là tuyết nữ vinh hạnh. Bạch Uyên thấy nàng vẫn là khách khí như thế, không khỏi có chút bật cười, lắc lắc đầu. Buổi chiều, Ngưng Yên mọi người tiếp tục cùng Tuyết Nữ học tập triệu vũ, Bạch Uyên nhưng là ngồi ở một bên tu luyện. Ở hắn tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, cả người lại như là hòa vào thiên địa như thế, từ từ không nhìn thấy bóng người. Đối với này Ngưng Yên mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chuyên tâm cùng Tuyết Nữ học tập. Triệu vũ chính là đứng đầu thiên hạ vũ nhạc, đừng xem Tuyết Nữ nhảy đến đẹp đẽ như vậy, phải biết trên đài một phút, dưới đài mười năm công. Tuyết Nữ từ nhỏ ở Vân Tịch giáo dục dưới mỗi ngày khổ luyện, qua nhiều năm như thế mới có thành tựu như vậy. Vì lẽ đó học tập triệu vũ hiển nhiên không phải một hai ngày công phu liền có thể học giỏi. Mà Ngưng Yên các nàng cũng rất rõ ràng điểm này, dù sao các nàng ở đây cũng sẽ không chờ rất lâu, vì lẽ đó học tập triệu vũ thời gian cũng không nhiều. Huống hồ các nàng cũng không muốn đem tất cả thời gian đều tiêu tốn đang học tập một cái vũ nhạc mặt trên. Bởi vậy các nàng cũng không phải là muốn học được thật tốt, đối với triệu vũ tinh hoa các nàng là học không đến, cũng không có thời gian đi học, cho nên bọn họ trên thực tế là dự định để Tuyết Nữ cho các nàng bài một vũ điệu, học điểm triệu vũ hình là có thể, nhờ vào đó thỏa mãn một hồi Bạch Uyên kế bạt. Tuy rằng các nàng không có cách nào hoàn toàn học được triệu vũ, thế nhưng tìm chút thời giờ học một vũ điệu vẫn là rất dễ dàng. Dù sao các nàng đều có võ học nội tình ở, vũ đạo trên cỡ nào khó động tác cũng khó khăn không ngã các nàng. Mặc dù là đã mất đi nội lực hắc cũng như thế. Tuyết Nữ biết được điểm này sau khi cũng là trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc. Làm cho nàng chính mình đi nhảy một vũ điệu kỳ thực không khó, dù sao nàng học nhiều năm như vậy, ở vũ đạo phương diện thành tựu liền dường như Bạch Uyên mọi người ở kiếm đạo phương diện thành tựu như thế, một vũ điệu đạo mà thôi, hạ bút thành văn. Thế nhưng cho người khác bài vũ nàng vẫn là lần thứ nhất, mà một người học được giỏi không có nghĩa là nàng giáo đến là tốt rồi. Vì lẽ đó vì cho Ngưng Yên bốn người sắp xếp ra một nhánh làm cho các nàng cùng Bạch Uyên đều có thể thỏa mãn vũ đạo, Tuyết Nữ tối hôm qua hầu như là một đêm không ngủ. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, Tuyết Nữ trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Luyện tập một cái buổi chiều, từ từ lặn về tây thời gian, mọi người cũng đều cảm giác thấy hơi đói bụng, liền Ngưng Yên liền để mọi người nghỉ ngơi trước một hồi, Minh Thiên lại tiếp tục. Tuyết Nữ lông mày khẽ nhíu, buổi tối ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, ngày hôm nay có nhiều chỗ còn có thể tiếp tục cải tiến. Ngưng Yên mọi người cười cợt. Ở phương diện này chúng ta đều nghe lời ngươi, có điều cũng không cần vì việc này quá mức vất vả. Nên lúc nghỉ ngơi vẫn phải là nghỉ ngơi, xem ngươi ngày hôm nay dáng vẻ, nhưng là so với ngày hôm qua tiểu tụy không ít, tối hôm qua ngủ không ngon chứ. Tuyết Nữ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Có điều không liên quan, đêm nay ngươi cũng có phúc khí, chờ ăn Bạch Uyên làm bạch ngọc thang, bảo đảm sẽ để ngươi tươi cười rạng rỡ, đây chính là chân chính thứ tốt. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn một chút sắc trời này nghĩ đến Bạch Uyên cho các nàng hứa hẹn, cười cùng Tuyết Nữ các nàng đánh tới bí hiểm. Mà Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ muội nghe được nàng lời nói đều có chút hiếu kỳ. Vì sao các ngươi đối với này bạch ngọc thang như vậy tôn sùng? Này thang đến cùng có tác dụng gì? Tuyết Nữ không nhịn được hỏi. Đúng đấy. Bạch Uyên tiên sinh nhắc lên ra Bạch Ngọc Thang, các ngươi lại như là biến thành người khác như thế, vật này sức mê hoặc có lớn như vậy sao? Bạch cũng hiếu kỳ hỏi, nhưng nàng vừa dứt lời, Hắc liền ngay cả bận bịu bụng miệng nàng lại. Ngưng Yên híp mắt hướng về nàng quăng tới một cái tử vong nhìn chăm chú. Bạch đốn lúc đánh một cái giật mình, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười bồi tội. cũng may Ngưng Yên cũng không có cùng với nàng tính toán, ngược lại chờ ăn này bạch ngọc thang, mấy người các nàng chỉ sợ cũng phải giống như chính mình. Khả năng là cảm giác được thời gian cũng không còn nhiều lắm, vốn là chìm đắm đang tu luyện bên trong Bạch Tuyên cũng tỉnh lại, hiện ra thân hình. Bạch Tuyên đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó mới đứng dậy. Kết thúc. Hừm, sẽ chờ ngươi làm cơm tối. Ngưng Yên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thúc giục. Được thôi. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi làm. Bạch Tuyên cũng không có ý định nuốt lời, bay thẳng đến nhà bếp đi đến. Ngưng Yên mọi người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó ngồi ở trong sân một bên tán gẫu một bên chờ bữa tiệc lớn. Sắc trời trở nên càng ngày càng mờ. Trắng đen hai người ngồi cùng một chỗ, chẳng biết vì sao cảm giác thấy hơi căng thẳng. Hắc, buổi tối ngươi định làm như thế nào? Bạch dùng âm dương gia bí thuật lén lút cùng Hắc trò chuyện giết thì giờ, thương thảo lên buổi tối ai đi cho Bạch Tuyên đưa hôn. Hắc nhẹ nhàng trừng Bạch một ánh mắt, sợ bị Ngưng Yên các nàng phát hiện dị thường gì, nhưng ở bề ngoài còn phải làm bộ là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ta cũng chưa nghĩ ra, nếu không, đêm nay ngươi đi trước đi. Nhưng là, ta một người sợ sệt. Luôn luôn lớn mật Bạch chẳng biết vì sao đối với chuyện này lại trở nên dường như một cái bị bắt nạt bé gái như thế. Tuy rằng nội tâm có chút chờ mong chuyện như vậy, nhưng nàng nói cho cùng cũng chỉ là một cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương. Nay có cái gì tốt sợ sệt, tiên sinh cũng sẽ không ăn ngươi, ta có thể tại đây cho ngươi tiếp sức. Hắc lộ ra một bộ cố lên vẻ mặt, cho Bạch lén lút lan truyền tin tức. Phí công nghe sau âm thầm mềm mõm. Được rồi. Đã như vậy, cái kia. Vậy ta liền không thèm đến xỉa. Trong lòng nàng xoay ngang, đi thì đi đi. Ngược lại dựa theo Bạch Tuyên yêu cầu, sau đó chuyện như vậy hai người mỗi ngày đều cần trải qua một lần, hiện tại nàng cùng Hắc cũng chỉ có điều là sớm ngày cùng chậm một ngày khác nhau. Dù sao cũng là chính các nàng phải đáp ứng Bạch Tuyên loại yêu cầu này, Hắc hiện tại chính là muốn tránh cũng trốn không xong, Minh Thiên nhưng là đến với nàng. Mà khi nàng đã làm ra sau khi quyết định, nàng lại cảm thấy có chút sốt sắng, vừa nghĩ tới buổi tối muốn đi chủ động cho Bạch Tuyên đưa lên môi thơm, nàng liền cảm giác trái tim phanh phanh nảy loạn, tâm tư cũng không biết bay đến chạy đi đâu. Chuyện như vậy đặt ở trước đây, căn bản không thể phát sinh. Dù sao có ai có thể để âm dương gia thiên tài thiếu nữ, một bộ trưởng lao chủ động tới cửa đưa môn đây. Mà lúc này Ngưng Yên mấy người cũng chú ý tới Bạch dị thường, còn tưởng rằng nàng là nơi nào không thoải mái. Bạch, ngươi làm sao? Nghe được Ngưng Yên các nàng quan tâm, Bạch trong lòng nhất thời cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Không, ta không có chuyện gì, chính là gần nhất ngủ đến không tốt lắm, tình cờ còn có thể nằm mơ đến ta cùng Hắc đồng thời bị đuổi giết tháng ngày, vì lẽ đó mới vừa có chút thất thần. Nàng ở khẩn cấp thời khắc linh cơ hơi động, tìm tới một cái cũng không tệ lắm lý do, che giấu đi chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Chương 192, xem ra đêm nay là người trước tiên không thể chờ đợi được nữa a. Chương 192, xem ra đêm nay là người trước tiên không thể chờ đợi được nữa a. Nghe được Bạch giải thích, Ngưng Yên mấy người cũng không cảm thấy có nghi. Các nàng cũng là biết âm dương gia đối với trắng đen hai người tạo thành bao lớn trong lòng bóng tối. Lúc trước nếu không là gặp phải các nàng, trắng đen hai người nói không chắc đã đầu một nơi thần một nẻo. Vì lẽ đó Bạch còn có thể mơ tới lúc trước bị đuổi giết cảnh tượng cũng rất bình thường. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lúc này an ủi lên nàng đến. Hai người ngươi một lời ta một lời, khiến cho Bạch đều có chút thật không tiện. Nàng vốn là chỉ là vì chính mình mới vừa ý nghĩ kỳ quái đang tìm cớ, không nghĩ đến Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lại như thế quan tâm nàng. Hắc trốn ở một bên lén lút cười. Nàng đương nhiên biết Bạch Cương mới vừa là đang suy nghĩ gì, có điều Bạch phản ứng cũng xác thực là nhanh, phải thay đổi làm là nàng e sợ đã lộ liễu. Mà đối mặt Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết quan hệ, Bạch cũng có chút không biết làm sao. Cũng may lúc này, Bạch Tuyên đã làm tốt cơm nước, vương tới, cũng coi như là giúp nàng giải bày. Có thể ăn cơm. Theo Bạch Tuyên âm thanh truyền đến, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết động tác nhanh chóng, ngay lập tức từ Bạch Tuyên trên tay cướp đi cái kia một nồi mỹ dung dưỡng nhan bạch ngọc thang. Điều này làm cho Bạch Tuyên cũng không khỏi có chút bật cười. Gấp làm gì nha? Lần này ta nhưng là nấu một đại ba thang, đều có phần nhi. Bạch Tuyên đem những cái khác mấy món ăn thả xuống, sau đó ở Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người chôn ngồi trung gian ngồi xuống. Mà đang nhìn đến cái kia bát tinh xảo đẹp đẽ bạch ngọc thang sau khi, trắng đen hai người cùng với Tuyết Nữ cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Các nàng đối với bị được Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết tôn sùng chén này bạch ngọc thang nhưng là hết sức tò mò, liền dồn dập bưng lên chén nhỏ, cho mình lấy một chén canh. Đều nếm thử đi. Bạch Tuyên bưng lên bắt cùng với các nàng ra hiệu một hồi, sau đó liền tự nhiên uống lên. Hay là bởi vì Bạch Tuyên đối với dị hỏa nắm giữ được càng thêm sâu hơn, này bạch ngọc thang ở đôn nấu thời điểm, sử dụng càng nhiều dị hỏa, vì lẽ đó nổi nước mùi vị lại so với trước còn tốt hơn. Này nước canh bên trong mùi thơm ngát vị phảng phất là mưa xuân bình thường tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, mãi đến tận nuốt xuống cái này thang, Bạch Tuyên mới phục hồi tinh thần lại. Liên hắn cái này làm cơm người ở uống này thang sau khi đều là phản ứng như thế, vậy thì càng khỏi nói những người khác. Đậu hũ nhẹ nhàng khoan khoái chân mềm, mềm mại nhắn nhủi chen lẫn mùi thơm ngát nước canh, hầu như là trong nháy mắt liền chinh phục mấy người. Liền ngay cả tính tình luôn luôn rất rõ ràng Lãnh Tuyết Nữ đang thưởng thức đến phần này mỹ thực sau khi cũng không khỏi hít mắt, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Khen chốt là bản thân nàng nhưng không có nhận biết chính mình nét mặt bây giờ là cỡ nào mê người, phản phất là bị ngàn năm không thay đổi băng sơn đột nhiên bị người chinh phục như thế. Nếu là bị những người khác biết, phi tuyết các đỉnh cấp vũ cơ tuyết nữ lại bởi vì một chén canh mà như lộ ra dụ người như vậy vẻ mặt, e sợ có thể khiến người ta kinh đi răng hàm. Nhưng mà này tấm cảnh sắc, những người khác nhất định là không nhìn thấy. Bữa này cơm tối Bạch Tuyên cũng không có làm quá nhiều món ăn, hắn trên căn bản là dựa theo đại gia lượng cơm ăn tới làm món ăn, dù sao hắn cũng biết, một chút một cơm, làm từ đến nơi không dễ. Vì lẽ đó ngoại trừ bạch ngọc thang ở ngoài, cái khác đều là mấy món nhắm. Rất nhanh, nay một bàn món ăn liền bị bọn họ ăn được sạch sành sanh. Tuyết nữ để đũa xuống, đột nhiên đánh một tiếng ở no, nàng lập tức bưng miệng nhỏ, sắc mặt từng đỏ. Bạch Thuyên mọi người thấy thế đều lộ ra một cái thiện ý nụ cười. Nay cũng không phải đang cười nhạo nàng, ngược lại, có thể để tuyết nữ như vậy băng sơn mỹ nhân đều có chút thất thố, chính giải thích Bạch Thuyên tay người tốt. Cơm nước xong, Bạch Thuyên để Ngưng Yên lấy ra ngày hôm nay Triệu Vương đưa cái kia một bộ ly thủy tinh, tại chỗ liền cho mấy người dùng tới, rót một bình trà. Trước hắn nhìn thấy này ly thủy tinh thời điểm liền biết, này ly khẳng định là một lần cũng chưa dùng qua. Hay là Triệu Vương quá bảo bối vật này, không đỡ dùng, đương nhiên cũng khả năng là hắn dùng đồ vật càng tốt hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Thuyên cho rằng này ly thủy tinh nếu đến trên tay hắn, vậy sẽ phải vật tận nó dùng. Bạch Thuyên mặc dù là xuyên việt mà đến, thế nhưng đối với này ly thủy tinh nhưng không có cái gì thành kiến, thậm chí rất yêu thích loại này có lịch sử gốc gác lắng đọng chí bảo. Hắn từng nghe có không ít người cho rằng lưu ly chính là tạp sắc pha lê, đem hai người nói là một, thậm chí còn có cái gì pha lê so với lưu ly càng thêm quý giá lời giải thích. Bạch Thuyên bản thân đối với này nhưng là có chút khịt mũi coi thường. Lưu ly không phải pha lê, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, biến ảo mỹ lệ, là người đông phương tinh xảo, nhắn nhủi, hàm xúc thể hiện, là tư tưởng tình cảm cùng nghệ thuật hòa hợp. Ẩn chứa trong đó ý cảnh không phải một khối pha lê có thể so với được với. Mà ở sau khi chuyển tiếp, Bạch Thuyên cũng càng thêm xác định ý nghĩ này, tại đây cái đặc biệt thế giới bên trong, lưu ly càng là thần kỳ vô cùng chất bảo, không chỉ có riêng là đẹp đẽ. Đem một bích lục nước trà đổ vào này ly thủy tinh bên trong, hắn bưng chén lên nhìn một chút. Nước trà mặt ngoài, vô số ánh huỳnh quang giống như trên trời ngân hà, gió nhẹ nhẹ phẩy, ngân hà như là thật sự đang lưu động như thế. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời đêm, vừa vặn cũng nhìn thấy đầy trời ngân hà óng ánh, rực rỡ vô cùng. Trong lúc nhất thời hắn đều không nhận rõ nước trà bên trong đến cùng là trên trời tinh hình chiếu vẫn là ly thủy tinh quang ảnh. Thật một con ly thủy tinh. Bạch Thuyên khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, lướt qua một cái. Này chén trà mùi vị tự nhiên là không nói. Tuy rằng không sánh được mới vừa bọn họ ăn được cơm nước kinh diễm như vậy, thế nhưng là có một phen đặc biệt tư vị. Hắn pha trà bản lĩnh là cùng sư Minh Xích Tùng Tử học, mà Xích Tùng Tử là cùng Bắc Minh Tử học. Hai người này tại trên Thái Ất Sơn cả ngày ngoại trừ tu đạo chính là uống trà. Ở pha trà phương diện này, hai người có thể nói là chuyên nghiệp. Như vậy nước trà phối hợp quý giá như thế ly thủy tinh, xác thực là tuyệt phối. Một ngụm trà xuống, Bạch Thuyên thậm chí cảm giác mình phun ra nuốt vào chính là toàn bộ ngân hà. Này ly thủy tinh cho hắn tâm cảnh trên mang đến chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn thở phào một hơi, phát hiện những người khác biểu hiện cũng cùng hắn gần như. Dùng ly thủy tinh uống trà, đối với các nàng tới nói cũng là nhân sinh lần đầu trải nghiệm, loại này cảm giác xác thực là có chút thần kỳ. Từ thị giác xung kích đến tinh thần của dựa, đây là phổ thông ly trà không cách nào mang cho bọn họ trải nghiệm. Mấy người uống trà, ở trong sân làm hồi lâu, cũng không có tán gẫu, yên lặng hưởng thụ loại này yên tĩnh bầu không khí. Mãi đến tận một bình trà uống xong, mọi người mới đi thu thập trên bàn tàn cục, sau đó trở về phòng của mình, nên ngâm thuốc tắm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trước khi đi, Bạch Thuyên còn không quên nhắc nhở trắng đen hai người thực hiện giao dịch nội dung, trêu đến hai người nội tâm lại là một trận e thẹn. Đặc biệt đêm nay sắp đưa tới cửa Bạch, cũng không dám đến xem hắn. Bạch Thuyên cười trở về phòng, hắn vừa mới chuẩn bị tắm rửa, liền nghe phía ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa. Nếu không là hắn tính lực kinh người, e sợ đều không phát hiện được bên ngoài có người. Hắn nhíu mày, đoán được hẳn là trắng đen bên trong người kia tìm đến hắn. Mở cửa phòng, một đạo bóng người màu trắng cấp tốc chạy trốn đi vào, sau đó vội vàng đem cửa đóng lại, nàng dựa lưng môn nhẹ nhàng vô bộ ngực, cảm thấy có chút kích thích. Tuy rằng Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết gian phòng cách Bạch Thuyên nơi này còn có chút khoảng cách, nhưng dù cho như thế, lén lút chạy đến tìm Bạch Thuyên, cũng làm cho nàng lo lắng sẽ bị các nàng phát hiện. Nàng ngược lại không là lo lắng Ngưng Yên các nàng gặp có cái gì bất mãn, mà là lo lắng Bạch Thuyên trong miệng cái khác trừng phạt. Nhìn thấy đến chính là Bạch, Bạch Thuyên lộ ra một tia cân nhắc đủ cười, hắn xuề bàn tay ra vỗ vào Bạch bên hai, làm ra cho cái tư thế. Xem ra đêm nay là ngươi trước tiên không thể chờ đợi được nữa a. Ta mới không. A. Bạch Cương vừa định muốn phản bác, có thể sau một khắc Bạch Thuyên liền đem nàng miệng lấp kín, không để cho nàng cấm trận to hai mắt. Chương 193, chỉ có thể thân một lần chương 193, chỉ có thể thân một lần cảm nhận được Bạch Uyên hơi thở đánh vào trên mặt của chính mình, Bạch cả người cứng ngắc, hai con tay nhỏ cũng không biết nên đi cái nào thả. Nàng trừng mắt hai mắt, thực tại là bị Bạch Uyên đột nhiên tập kích cho kinh đến. Có điều Bạch Uyên chỉ là nhợt nhạt địa thưởng thức một hồi, rất nhanh sẽ buông ra đầu góc còn ở không rõ Bạch. Nhìn thấy Bạch Uyên ở nơi đó liếm vẻ miệng, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, Bạch khuôn mặt nhỏ hầu như là trong chớp mắt liền trở nên một mảnh đỏ chót, liền ngay cả chân lỗ tai đều có chút nóng lên. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, giấu ở ống tay áo dưới hai tay có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng nắm bắt, bị Bạch Uyên như thế một làm, vốn là thật vất vả nhô lên dũng khí trong nháy mắt bị đánh tan, giờ khắc này nhịp tim đập của nàng trước nay chưa từng có nhanh, dường như muốn nhảy ra cuống họng như thế. Bạch Uyên rất có hứng thú mà nhìn thiếu nữ e thẹn vẻ mặt, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa quan sát Bạch khuôn mặt đẹp, cái kia dường như tơ lụa bình thường trắng nõn nhắn nhủi khuôn mặt giờ khắc này nhiễm phải đỏ bừng, xem ra liền vô cùng mê người, để hắn đều có chút dục dạ dục dịch. Không thể không nói, tuy rằng này âm dương gia vì theo đuổi thiên nhân cực hạn, nội bộ đào thải quy tắc tàn khốc đến một loại biến thái trình độ, thế nhưng âm dương gia tuyển người ánh mắt đó là không nói, âm dương gia nhân vật đều là cái đỉnh cái đẹp đẽ. Như là Bạch Uyên nhìn thấy Đông Quân Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh ba người, đều so với hắn trong ấn tượng dáng vẻ càng thêm mỹ lệ. Hay là đây cũng là bởi vì làm giả lập chiếu vào hiện thực sau khi, đối phương từ một cái lạnh như băng giả lập nhân vật biến thành sinh động chân nhân, nhiều hơn một chút hoạt hình bản thân không cách nào bày ra mị lực. Ta ta đi về nghỉ trước. Cảm nhận được Bạch Uyên cái kia khá có xâm lược tính ánh mắt, Bạch thực sự là có chút không chịu được, liền dự định thoát đi hiện trường, ngược lại Bạch Uyên muốn cái kia cái gì ngủ ngon hôn nàng đã cho. Nhưng là nàng vừa định đi, liền bị Bạch Uyên một cái rút ngắn trong lòng. Chớ đã, ngày hôm nay ngủ ngon hôn ngươi còn không cho ta. Nghe nói như thế, Bạch Đốn lúc trợn to hai mắt. Rõ ràng mới vừa ngươi đã, mới vừa là chính ta thân, nhưng là chúng ta giao dịch nội dung là muốn ngươi hôn ta, mà không phải ta thân ngươi nha. Bạch Uyên cười híp mắt nói rằng, nhưng là, Phí Công nghe đến Bạch Uyên lại đang chơi xấu, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ngươi không dự định nhanh một chút sao? Nếu như đợi một chút có người tìm đến ta, vậy coi như cũng bị người phát hiện. Bạch Uyên như là một đầu sói xám như thế, nắm những người khác uy hiếp nhỏ yếu bất lực Bạch. Nhìn Bạch Uyên bộ dáng này, Bạch cũng biết, hắn chính là cố ý, không muốn cho nàng chủ động thân hắn. Điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại cũng có một tia ngọt ngào cảm giác. Bạch liếc mắt nhìn hai phía, cũng xác thực sợ bị người phát hiện mình lén lút tìm đến Bạch Uyên, liền đóng nhắm mắt, sau đó nhô lên toàn thân dũng khí, nhón chân lên, đưa tay ôm lấy Bạch Uyên cái cổ, hôn lên, vừa chạm liền tách ra. Nhưng mà Bạch Uyên làm sao có khả năng liền để nàng như thế đơn giản rời đi, hắn tay trái thuận thế liền ôm Bạch cặp eo thon, hướng về ngực mình một vùng, đem cả người đều ôm lên, tay phải nâng Bạch sau gáy, sau đó đổi bị động thành chủ động, tàn nhẫn mà hôn lên. A. Bạch nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, nhưng là rất nhanh sẽ từ bỏ loại này không có ý nghĩa cử động, triệt để luân hãm ở đối phương tiết tấu bên trong. Một lúc lâu, Bạch Uyên mới bung ra có chút thở hổn hển Bạch, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn biết rõ Bạch có điều là một cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương, cùng mình so với không được. Mới vừa hắn cũng cảm giác được, tiểu cô nương này đến cùng có cỡ nào ngây ngô, có thể nói ở phương diện này là trống rỗng, cái gì kỹ xảo đều sẽ không. Thế nhưng loại này cảm giác nhưng trái lại rất tốt. Hắn tiến đến Bạch bên hai, thổi một hơi, sau đó nhẹ giọng nói rằng, xem ra ngươi còn rất không thuần thục, có điều không liên quan, này dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất hôn môi, sau đó ta sẽ chậm rãi dạy ngươi. Cảm nhận được bên thai ấm áp khí tức, Bạch cảm giác thân thể có chút như nhũ ra. Ta nên về rồi. Bạch mạnh mẽ tránh thoát Bạch Uyên ôm ấp, hướng về ngoài cửa bỏ chạy, lúc rời đi còn ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Lần này, Bạch Uyên không có ngăn cản nàng rời đi. Có một số việc đối với nàng tới nói còn quá sớm, bây giờ Bạch khẳng định không làm tốt triệt để trở thành hắn nữ nhân chuẩn bị, chỉ là một cái đơn giản hôn môi cũng có thể làm cho nàng thẹn thùng thành như vậy, nếu là tiến thêm một bước nữa, hắn vẫn đúng là sợ đối phương gặp thẹn thùng đến mất đi. Ngược lại cuộc sống sau này vẫn dài ra, hắn cũng không đội vã, bây giờ loại này cảm giác vừa vặn. Bạch Uyên cười lắc đầu, sau đó vận chuyển một lần tâm như dừng nước, đem mới vừa bị Bạch cong lên hỏa khí áp chế xuống. Đêm nay Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết khẳng định là sẽ không tới, mà Đào Yêu trốn ở trong ngọc bội không biết đang bận gì đó, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem tất cả thời gian dùng vào tu luyện. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại là một đêm trôi qua. Bạch Uyên từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, duỗi người một chút, thuận tiện liếc mắt nhìn ngày hôm nay dòng. Nhan trị bình quân con mắt, Bạch, chính là chỉ cần ta mặt manh, cái kia xem ai đều giống nhau, con mắt của ngươi sẽ tự động đem tất cả mọi người mặt đổi thành nhan trị bình quân mặt, từ đây ngươi đem không nhận rõ ai đẹp đẽ ai không đẹp đẽ. Bạch Uyên hít sâu vào một hơi, tự nói với mình không nên tức giận, không nên tức giận. Tức giận chịu thiệt chính là chính mình. Thưởng thức sắc đẹp đã là Bạch Uyên số lượng không nhiều hứng thú ham muốn, nếu như loạt trên cái dòng này, cái nhân sinh này còn có cái gì lạc thú có thể nói. Phải biết hắn nhưng là lập chí muốn xem thử thất quốc sở hữu phong cảnh nam nhân, nếu như những này phong cảnh đều giống nhau, vậy hắn còn du lịch cái giam a. Quả đoán đem cái này rác rưởi dòng phân giải, Bạch Uyên vậy bẩy đầu, đem mới vừa chút khó chịu đó quên đi. Lúc này hắn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện Hắc Bưng một chậu nước nóng ở ngoài cửa chờ. Bạch Uyên nhíu mày, "Ta cùng Ngưng Yên tỷ nói rồi, sau đó chúng ta cũng có thể hầu hạ ngươi rời giường cái gì?" Hắc thấp cúi đầu, có chút giấu đầu hở đôi. Bạch Uyên nơi nào không rõ ràng, cô nàng này vì không cho người khác phát hiện dị thường, cho nên mới tìm như thế một cái cớ, làm cho nàng có thể quang minh chính đại địa tìm đến Bạch Uyên, thuận tiện lén lút đưa lên chào buổi sáng hôn. Bạch Uyên gật đầu cười nhường ra vị trí thả nàng đi vào, chờ nàng sau khi đi vào lại thuận lợi đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Hắc Bưng chậu nước tay đều khẽ run một hồi. Tối hôm qua nàng nghe nói vô ích trải nghiệm của chính mình, giờ khắc này nội tâm nhưng là căng thẳng đến không được. Nàng nhẹ nhàng thả xuống chậu nước, sau đó mất tập trung điệu trà sát khăn mặt, vắt khô lượng nước sau khi đưa cho Bạch Uyên. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp nhận khăn mặt đồng thời nắm chặt đen tay nhỏ, đem nàng lôi lại đây. Tóc đen ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi cũng không thể xem thành tựu buổi tối đối thoại như vậy chơi xấu, chỉ có thể thân một lần. Nghe được đen nói, Bạch Uyên bật cười. Liên một lần. Hắc rất kiên định nói. Nàng giờ khắc này lại đây trực diện Bạch Uyên, đồng ý để hắn thân một lần đã là dùng hết toàn bộ dũng khí. Nàng cũng không thể dẫm vào Bạch vết xe đổ, để Bạch Uyên bắt nạt hai lần. Chương 194, này Quách Khai cũng thật là chi kỳ a. Chương 194, này Quách Khai cũng thật là chi kỳ a. Nhìn thấy đen thái độ như thế kiên định, Bạch Uyên cũng biết đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính mình không có cách nào dở lại cho cũ. Liền hắn gật gật đầu. Hắc thấy hắn đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. Cái kia, vẫn là ngươi tới đi. Ta giống như Bạch đều không có tiếp nhận hôn, vì lẽ đó. Hắc hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia nhu tình. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn ngón tay ôm lấy đen cằm, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên. Cùng khá là hoạt bát chơi so với, Hắc có vẻ càng thêm yên tĩnh ôn nhu, này một khác nhau vào đúng lúc này cũng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắc so với Bạch luân hãm đến càng nhanh hơn. Làm Bạch Uyên buông ra đen thời điểm, đen trên mặt ngất nhuộm một tầng đỏ bừng, nàng còn hít mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổ khí, ngực chập trùng kịch liệt. Nàng ngẩng đầu nhìn một ánh mắt cười híp mắt Bạch Uyên, chủ động tiến lên ôm lấy hắn. Bạch Uyên hơi sững sờ, không biết nàng đây là làm sao, nhưng vẫn là đưa tay ra ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng vỗ. "Tiên sinh, cảm tạ ngươi." Mắt đen góc lập lòe một tia bóng ánh nước mắt, đột nhiên hướng về Bạch Uyên nói cảm ơn lên. Bạch Uyên cười cợt, đưa tay ra vì đó xóa đi khóe mắt nước mắt. Rõ ràng là bị ta bắt nạt, làm sao chả đang yên đang lành cảm ơn ta đây? Hắc khe khẽ lắc đầu. Có thể gặp phải tiên sinh, là ta cùng Bạch đời này chuyện may mắn nhất, chỉ cần có thể làm bạn ở tiên sinh quảng trường, trái phải, mặc dù là bị tiên sinh bắt nạt, chúng ta cũng nhận. Nàng lời nói này không khác nào là ở hướng về Bạch Uyên cho thấy tâm ý của chính mình. Bạch Uyên thấy thế cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, hắn nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu. Ngươi yên tâm, hiện tại coi như các ngươi phải đi, ta cũng sẽ không buông tay. Được Bạch Uyên đáp lại, hắc cười ừ một tiếng. Ở đen hầu hạ dưới, Bạch Uyên đơn giản rửa mặt một phen, hắc trước tiên bưng chậu nước rời đi, hiển nhiên là đi cùng Bạch chia sẻ tin tức tốt đi tới. An điểm tâm lúc, trắng đen hai người trên mặt còn mang theo nụ cười, có điều Bạch đang xem hướng về Bạch Uyên thời điểm vẫn còn có chút tiểu ám niệm. Người này nhìn qua người hiền lành, trên thực tế rất là xấu. Bạch Uyên cũng không thèm để ý cô gái nhỏ này ánh mắt, biết nàng cũng chính là giả trang dáng vẻ. Mà bọn họ mới vừa ăn xong điểm tâm, Quách Khai nhận lỗi sẽ đưa lại đây. Cùng Triệu Vương tặng lễ đưa tới chính là vài xe, còn muốn phái một đội hắc y quân hộ tống không giống. Quách Khai cho Bạch Uyên nhận lỗi chỉ phái mặc y liền một người đến. Trên tay hắn cầm một sấp khế ước. Bạch Uyên đại sư, đây là tướng quốc đại nhân để ta giao cho ngươi đồ vật. Mặc y cung cung kính kính mà đem khế ước đưa cho Bạch Uyên. Bạch Uyên đem tiếp nhận, lật qua lật lại. Phía trước đều là một ít khế đất, bao quát ba chỗ tòa nhà cùng hai gian cửa hàng quyền sở hữu. Những thứ đồ này đã là có giá trị không nhỏ, mà mặt sau nhưng là một phần đổi chủ khế ước. Nhìn thấy phần này khế ước, Bạch Uyên nhất thời ngẩn người. Bởi vì phần này cùng Phi Tuyết Các có quan hệ, đại diện cho hắn đối với Phi Tuyết Các quyền sở hữu, bao quát Phi Tuyết Các vị trí khu vực cùng với bên trong sở hữu vũ cơ, tổng cộng 182 người. Không trách Quách Khai nhận lỗi muộn như vậy mới đến. Nhưng hắn nhớ tới, trước hắn rất rõ ràng địa đã nói, chính mình đối với Phi Tuyết Các không có hứng thú à. Tựa hồ là đoán được Bạch Uyên gặp đối với này hơi nghi hoặc một chút, Mặc Ý lập tức giải thích lên. Tướng quốc đại nhân biết, xem Bạch Uyên đại sư nhân vật như vậy, đưa chút vàng bạc tài bảo loại hình không khỏi quá tụ, đại sư nên cũng không thiếu những này hơi tiền đồ vật, mà theo chúng ta biết, các vị ở sinh hoạt hàng ngày bên trong tựa hồ cũng không hầu gái ở bên chăm sóc, xem các ngươi thân phận như vậy, làm sao có thể mọi chuyện đều chính mình bận tâm đây. Liên tướng quốc đại nhân tài làm chủ, đem Phi Tuyết Các đưa cho đại sư, làm cho các nàng phụ trách các vị sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Bạch Uyên vô vô cái chán. Khá lắm, này Quách Khai cũng thật là chi kỳ a. Nhưng là hắn lúc nào cần người chăm sóc, hắn lại không phải những người mục nát con cháu quý tộc, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lại nói, bên cạnh hắn còn có Ngưng Yên, Tước Mạc Hoa Tuyết cùng với Hắc Bạch tỷ muội, cũng không tính được là không ai chăm sóc. Có thể Quách Khai liền khế ước cũng đã đưa đến trên tay của hắn, Phi Tuyết Các bên trong tất cả mọi người cũng đã thành hắn vật sở hữu. Giờ khắc này, Phi Tuyết Các bên trong tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tuyết Nữ, phát hiện ánh mắt của đối phương rất là cô đơn. Nàng không nghĩ đến bèn bèn thời gian mấy ngày, toàn bộ Phi Tuyết Các cũng đã thành có chủ đồ vật, mà người chủ nhân này chính là trước mặt nàng Bạch Uyên. Tuyết Nữ trong lòng có chút khó chịu, nhưng là muốn cho tới bây giờ Phi Tuyết Các bên trong tỉ muội vẫn là ra tay quên bảo một tiếng. Ngươi liền nhận lấy phần này khế ước đi. Tuyết Nữ biết, nếu là Bạch Uyên không thu phần này khế ước, cái kia Phi Tuyết Các thì tương đương với bị chủ nhân vứt bỏ, Phi Tuyết Các vũ cơ sẽ lưu lạc thành bình thường nhất nô lệ, hậu quả khó mà lường được. Ngược lại, theo Bạch Uyên hay là các nàng còn có một cái lối thoát. Bạch Uyên cũng không do dự nữa, gật gật đầu. Những thứ đồ này ta liền nhận lấy, ngươi trở về đi thôi. Nhìn thấy Bạch Uyên nhận lấy khế ước, Mặc Y Lìa lập tức cười gật gù, sau đó trở lại phục mệnh. Mặc Y Lìa vừa đi, Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên mọi người trở lại trong sân, sử đầu cảm giác thấy hơi đau đầu. Này hơn 100 người a, cái này Quách Khai, hắn không có nào sao? Ta xem người ta đúng là rất thông minh, biết làm vui lòng. Ngược lại ngươi cũng thích xem Triệu Vũ, Phi Tuyết Các bên trong vũ cơ đều là Triệu quốc hàng đầu, này không vừa vặn làm thỏa mãn ngươi nguyện sao? Ngưng Yên có chút chua xót mà nói rằng, vốn tưởng rằng Bạch Uyên số đào hoa cho dù tốt cũng có cái cực hạn, không nghĩ đến không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng thái quá. Lần này trong nhà trong nháy mắt liền có thêm hơn 100 cái tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử. Bạch Uyên nơi nào nghe không ra Ngưng Yên ý tứ, cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi cũng biết, chúng ta ở đây cũng chờ không được bao lâu, bây giờ có thêm nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể mang theo các nàng du lịch thất quốc chứ. Suy nghĩ một chút cảnh tượng này, Bạch Uyên đều cảm giác thấy hơi quyết đại. Người khác Khổng Tử Chu du lịch quốc, thu đệ tử 3000, mà hắn Bạch Uyên du lịch thất quốc, thu nữ tử 200. Nếu như bị hắn sư Minh Xích Tùng Tử biết rồi, e sợ có thể tức giận đến thổ huyết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tuyết Nữ có chút vì chính mình cùng mình những tỷ muội kia tương lai cảm thấy lo lắng. Ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có điều ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bày đặt mặc kệ. Bạch Uyên biết Tuyết Nữ đang lo lắng cái gì. Hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ Phi Tuyết Các những người này đã đánh tới hắn Bạch Uyên nhắn mát, không còn là Phi Tuyết Các vũ cơ, mà là hắn Bạch Uyên hậu gái. Nếu là hắn bức bỏ những người này, các nàng kia vận mệnh sẽ trở nên vô cùng bí thảm. Đây là thời đại tạo nên tất nhiên kết quả, không phải Bạch Uyên một người liền có thể dễ dàng thay đổi. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể trước tiên nhận lấy những người này, lại chậm rãi suy nghĩ làm sao đi sắp xếp các nàng. Trước tiên không muốn nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đi Phi Tuyết Các xem một chút đi. Bạch Uyên thu cẩn thận khế ước, đứng dậy nói rằng. Ngưng Yên mọi người khẽ gật đầu, tuy rằng trong lòng các nàng có chút khó chịu, thế nhưng bây giờ tóm lại là Bạch Uyên được rồi chỗ tốt, đứng ở nữ chủ nhân góc độ đến xem, Phi Tuyết Các đã là Bạch Uyên vật sở hữu, đã như vậy, các nàng cũng chỉ đành hào phóng một điểm. Mà lại nói lên, các nàng cũng chỉ là nhìn thấy Phi Tuyết Các bên trong một phần nhỏ người. Nếu sau đó rất khả năng muốn sớm chiều ở chung, các nàng cũng hy vọng có thể trước tiên đi làm quen một chút.